Chương 623, Bách Lý Trung Quân con đường sau này. Chương 623, Bách Lý Trung Quân con đường sau này. Dưỡng Tâm Điện bên trong, ánh nến vẫn như cũ nhảy vọt, đem Thái Thượng Hoàng cùng Lý Cửu Thiên thân ảnh kéo đến thật dài, trên mặt đất hơi rung nhẹ. Thái Thượng Hoàng nghe Lý Cửu Thiên kiên định ngữ, trong lòng mặc dù vẫn có một vẻ lo âu, nhưng nhìn đến nhi tử kiên định như vậy cùng tự tin, hắn cũng không khuyên nữa ngăn trở, mà chính là lo lắng nói, tốt, đã ngươi đặt quyết tâm, vi phụ cũng không tiện lại ngăn cả ngươi. Tuy nhiên ta hiện tại đã thoái vị, không cách nào giống như kiểu trước đây trực tiếp đến giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi có bất kỳ cần, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đi giúp ngươi. Thái Thượng Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy một vị phụ thân đối với nhi tử chống đỡ cùng tín nhiệm, dù cho đối mặt không biết mạo hiểm cùng khó khăn, hắn cũng nguyện ý dốc hết sở hữu đến vì nhi tử hộ giá hộ tống. Loại này cha như một ngọn núi tình cảm, để người không khỏi vì đó động dung. Lý Cửu Thiên nghe Thái Thượng Hoàng lời nói này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, phụ hoàng tuy nhiên đã thoái vị, nhưng quan ái đối với hắn cùng đối đại ung lo lắng chưa bao giờ giảm bớt. Thái Thượng Hoàng lời nói không chỉ có là một loại hứa hẹn, càng là một loại cổ vũ, để hắn càng thêm kiên định chính mình tín nhiệm cùng quyết tâm. Lý Cửu Thiên trên mặt lộ ra thân hòa nụ cười, hắn cảm kích nhìn lấy Thái Thượng Hoàng, nói ra, tạ phụ hoàng ủng hộ và tín nhiệm, có ngài câu nói này, nhi thần an tâm. Vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, nhi thần đều sẽ dũng cảm tiến tới, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tại hắn trưởng thành lịch trình bên trong, phụ hoàng tự thân dạy dỗ như là đèn sáng, chiếu sáng hắn tiến lên đạo lộ. Bây giờ, phần này không giữ lại chút nào chống đỡ càng làm cho hắn rất cảm thấy vui mừng, nội tâm đối vị này phụ hoàng tràn đầy hài lòng cùng kính trọng. Huống chi hài nhi tạm thời còn sẽ không đi, mà còn chờ đi thời điểm, còn tránh không được để phụ hoàng thật tốt chăm sóc đại ung. Lý Cửu Thiên khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nụ cười kia bên trong lại tựa hồ ẩn chứa đối phụ hoàng thật sâu ỷ lại cùng tín nhiệm. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ kiên định, dường như quyết định này sớm đã tại hắn trong lòng ấp ủ đã lâu. Đón lấy, hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ đang suy tư đến đón lấy nên như thế nào biểu đạt. Sau đó, hắn tiếp tục nói, lại thêm hoàng hậu cũng sắp sinh, chí ít trong vòng 2-3 năm, hài nhi còn phải làm tốt cái này hoàng đế, tối thiểu phải bồi tiếp cháu trai của ngài dài lớn hơn một chút không phải mà. Trong lời này, đã có đối sắp đến tân sinh mệnh trở mong, cũng có đối đại ung tương lai trách nhiệm. Hắn biết rõ làm hoàng đế, chính mình gánh vác cả quốc gia trách nhiệm, mà cái này hài tử xuất sinh, càng làm cho hắn cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Lời nói ở giữa, Lý Cửu Thiên đối tương lai quy hoa có thể thấy rõ ràng, hắn không chỉ có muốn kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, càng muốn thủ hộ thật lớn ung giang sơn xã tắc. Ha ha ha, tốt, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi, ngươi là ta đại ung tiêu ngạo. Thái Thượng Hoàng nghe được Lý Cửu Thiên lời nói này, không khỏi thoải mái cười to. Tiếng cười của hắn trong điện quanh quẩn, tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Tiếng cười kia không chỉ có là đối Lý Cửu Thiên công nhận, càng là đối với đại ung tương lai lòng tin. Tại thời khắc này, phụ tử ở giữa ăn ý không cần ngôn ngữ, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Hắn đi lên trước, nặng nề mà vỗ vỗ Lý Cửu Thiên bả vai, không có không keo kiệt khen ngợi, trong mắt tràn đầy khen ngợi cùng vui mừng. Trong mắt hắn, Lý Cửu Thiên đã trưởng thành là một vị có đảm đương, có thấy xa đi vương, đại ung tại hắn trong tay, tất đem nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Tiếng cười dần dần rơi, Thái Thượng Hoàng thần sắc hơi liễm, tiếp tục nói, "Tốt, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, hoàng hậu bên kia, ngươi tốt nhất cho thông thông khí, dù sao muốn mưu đồ thế nhưng là nàng nương ra." Lời này nhắc nhở đến vừa đúng, Lý Cửu Thiên nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu, "Yên tâm đi phụ hoàng." Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Sau đó, hắn cung kính chắp tay, "Phụ hoàng sớm đi nghỉ ngơi, Hải Nhi cáo lui." Nói xong, quay người nện bước bước chân trầm ổn, rời đi Dưỡng Tâm Điện, hướng về tẩm cung của mình mà đi. Ánh trăng như nước, vẩy vào Lý Cửu Thiên tiến lên đạo lộ phía trên, đem hắn thân ảnh kéo đến thon dài. Một đường lên, hắn suy nghĩ muôn vàn, đã có đối đại ung tương lai bố cục suy nghĩ, cũng có đôi sắp đến tân sinh mệnh trở mong, còn có đôi hoàng hậu Bách Lý Ý Quân lo lắng. Rất nhanh, hắn về tới tẩm cung. Lúc này, Khương Quốc Thái hậu đã rời đi, trong tẩm cung chỉ còn Châu Nhi cùng Bách Lý Ý Quân tại. Lý Cửu Thiên cước bộ đội vàng, trực tiếp tiến lên, đầu tiên là hàng đầu nhẹ nhàng dán tại Bách Lý Ý Quân trên bụng, nghiêng tai lắng nghe, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, tiểu gia hỏa hôm nay làm sao ngoan như vậy, đều không có đá mẫu hậu cái bụng mà. Hắn giống như là tại cùng lão bằng hữu trò chuyện thiên một dạng, định ngậm hướng về trong bụng tiểu bảo nói chuyện. Bách Lý Ý Quân nhìn lấy hình dạng của hắn, gương mặt tự ái, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi nói nghe được lời này, giống như hắn có thể nghe hiểu một dạng. Thanh âm bên trong tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Lý Cửu Thiên đứng dậy, đưa tay sờ lên Bách Lý Ý Quân đầu, động tác nhẹ nhàng, sau đó thần sắc hơi liễm, nghiêm túc dò hỏi, hôm nay gặp được ngươi mẫu hậu, nàng nói những lời kia, ngươi nghe ra sao cảm thụ? Cái này vừa nói, Bách Lý Ý Quân khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt lóe qua một tia phức tạp tâm tình, ta đã không biết là sai là đúng, nhưng tình thế như thế, có lẽ mẫu hậu quyết định mới là đối với bất kỳ người nào đều tốt cục diện, chỉ bất quá có chút khổ Bách Lý Trung Quân. Nâng lên Bách Lý Trung Quân, nàng trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, dù sao đó là thân nhân của nàng. Có điều, khổ hắn, dù sao cũng so khổ thiên hạ Bách tính tốt. Lý Cửu Thiên nhẹ nhàng đem Bách Lý Ý Quân đầu kéo, động tác tràn ngập trấn an, lập tức kiên định nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn không lọt đến, ta sẽ cho hắn một đầu hoàn mỹ con đường sau này, cái này thiên hạ luôn luôn phải có người đi quản. Hắn ngữ khí trầm ổn có lực, lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Hắn tuy nhiên không đảm đương nổi hoàng đế, nhưng nếu là chịu để xuống tư thái, để hắn đi chữa trị một phương Bách tính, cũng chưa chắc không thể. Kỳ thật, những ý nghĩ này Lý Cửu Thiên đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua. Tại hắn quy hoạch bên trong, nếu như Bách Lý Trung Quân có thể nhận rõ cục thế, lựa chọn tiếp nhận vận mệnh an bài, hắn nguyện ý cho hắn một cái thi triển tài hoa cơ hội, để hắn đi chữa trị nhất phương thổ địa. Dù sao, các nơi quan trọng chức vị đều từ chính mình tâm phúc đem khống, hắn cũng không lo lắng Bách Lý Trung Quân sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình đến, chỉ cần hắn có thể vì Bách Tính mưu phúc chỉ, chính là đối lại ung, đối chính hắn một loại trợ lực. Nghe được Lý Cửu Tiên hứa hẹn, Bách Lý Ý Quân không nói gì, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một cái thâm tình ôm ấp. Giờ phút này, lại nhiều ngôn ngữ đều lộ ra trắng sáng bất lực, nàng yên tĩnh ôm lấy Lý Cửu Tiên, thần sắc ôn nhu cười cười, nụ cười kia bên trong có đối Lý Cửu Tiên tín nhiệm, có đối tương lai mong đợi, cũng có đối phần này kiếm không dễ an bình chân quý. Chương 624, Dận Quân Chấn Quần Thần. Chương 624, Dận Quân Chấn Quần Thần. Nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì, Thương Quốc Vĩnh Xương Thành vẫn như cũ sừng sững tại mảnh này cổ lão thổ địa bên trên, thành tường cẩn trọng, chứng kiến lấy thuế nguyệt tàng thương cùng hương suy. Trong thành hoàng cung, mái quang đấu cùng, khí thế rộng rãi, vốn nên là quyền lực cùng uy nghiêm biểu tượng, giờ phút này lại dường như bị âm khói mù bao phủ. Một trận trước nay chưa có lôi đỉnh phong bạo chính ở chỗ này lặng yên ấp ủ hoàng cung bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Ngày bình thường trầm ổn tỉnh táo Bách Lý Trung Quân, giờ phút này lại giống như là biến thành người khác. Hắn mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, cái kia nộ hỏa dường như có thể đem hết thảy xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Chỉ thấy hắn đông nhiên khoát tay, đem trước mắt bàn phía trên đồ vật toàn bộ hất tung ra ngoài, chân quý đồ sứ, tinh mỹ văn thư rơi lả tả trên đất, phát ra thanh thúy mà tiếng vang chói tai, tại trống trải cung điện bên trong quanh quẩn. Hắn trong tay gấp siết chặt một phong thư tín, cái kia phong thư đã bị hắn bóp không còn hình dáng, trang giấy nhiều nếp nhăn, dường như nói chủ nhân giờ phút này nội tâm cực độ phẫn nộ cùng thống khổ. Mà hắn tức giận như vậy căn nguyên, chính là tới từ cái này phong nhìn như phổ thông nhưng lại ý nghĩa phi phàm bức thư. Bách Lý Trung Quân làm sao cũng không thể nào tin nổi, cái kia từng tại hắn hồi nhỏ cho ấm áp trước ngực, ôn nhu dạy bảo mẫu hậu, vậy mà lại làm ra như vậy làm cho người khó có thể tin sự tình, trực tiếp tiến về Đại Ung đầu hàng. Cứ việc tại nội tâm chỗ sâu, hắn sớm có dự cảm, theo Đại Ung thế lực không ngừng mở rộng, Thương Quốc có lẽ sẽ đứng trước chật vật lựa chọn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chủ động thúc đẩy cái này một khuất đục kết quả, lại là chính mình mẫu hậu. Cái này còn không phải nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận. Chính thức lệnh hắn khó có thể tiếp nhận chính là, ngay tại trước đây không lâu, triều đường phía trên các thần tử còn ảo ảo khuyên can hắn từ bỏ Nam Ly chi địa, nói đó là một khối khó có thể giữ vững khoai lang bằng tay, từ bỏ là vì bảo tồn Thương Quốc thực lực. Đương thời hắn mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng tại cân nhắc lợi hại. Nhưng hôm nay, phong thư này lại giống như là một cái trầm trọng cái tát, hung hăng tát vào mặt hắn. Chân trước các thần tử vừa nói xong những lời kia, chân sau phong thư này đã đến. Cái này chỉ có thể nói rõ, trừ hiếm có mấy cái cùng hắn một lòng trung thần, người còn lại chỉ sợ sớm đã cùng Đại Ung trong bóng tối cấu kết, phản bội hắn, phản bội Thương Quốc. Xem xong thư một khắc này, Bách Lý Trung Quân trong lòng nộ hỏa triệt để bạo phát. Hắn cũng không còn cách nào áp lực chính mình tâm tình, đột nhiên đem long án phía trên đồ vật quét sạch sành sanh, những cái kia tượng trưng cho hoàng quyền vật trang trí, văn kiện ào ào rơi xuống đất. Hắn một tay dùng lực vị long án, chống đỡ lấy chính mình thân thể, một cái tay khác tức giận đảo qua chiều đường phía trên quần thần, lớn tiếng gầm thét nói: "Các ngươi có phải hay không đã sớm cùng Đại Ung thông đồng nhất khí, đến hai họa ta Khương Quốc trăm năm cơ nghiệp?" Hắn thanh âm tại cung điện bên trong quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, ánh mắt bên trong để lộ ra thất vọng cùng quyết tuyệt, để tại trường mỗi người đều không rét mà run. Đám quần thần bị bất thình lình chất vấn dọa đến ảo ảo quỳ xuống đất. Có đại thần hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng Bách Lý Trung Quân ánh mắt. Có thì cúi đầu, giữ im lặng, nỗ lực trốn tránh cái này bén nhọn vấn đề, còn có vụng trộm trao đổi lấy ánh mắt, tựa hồ tại tính toán ứng đối ra sao chẳng nguy cơ này. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong chỉ còn lại có mọi người hốt hoảng tiếng hít thở cùng quần áo tiếng ma sát. Tại Khương Quốc lịch sử trường hà bên trong, cái kia nguy nga đứng vững triều đường, đã từng là thần thánh mà trang trọng chỗ. Ánh sáng mặt trời thông qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào chân bóng bàn đá trên mặt đất, gạch vàng chiếu sáng rạng rỡ. Triều đường phía trên, quân thần cùng bàn bạc quốc gia đại sự, mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến lấy Khương Quốc hưng suy vinh lục, mỗi một lần nghiên cứu thảo luận cũng là vì để Khương Quốc bách tính có thể vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Khi đó, nơi này là trí tuệ va chạm sân khấu, là quyết định Khương Quốc vận mệnh đầu mối, quân vương cùng các thần tử lòng mang thiên hạ, vì quốc gia hưng thịnh tề tâm hiệp lực. Nhưng hôm nay, cái này đã từng tràn ngập hy vọng cùng lực lượng triều đường, lại bị vẻ lo lắng bao phủ, nghi ngờ cùng phản bội khí tức tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đã từng cởi mở không còn tồn tại, thay vào đó là quan viên nhóm ở giữa lẫn nhau tính kế, lục đục với nhau. Vì quyền lực cùng lợi ích, bọn hắn không tiếc bán linh hồn, phản bội quốc gia cùng quân chủ. Bách Lý Trung Quân đứng tại cái này triều đường phía trên, nhìn trước mắt cái này làm cho người buồn nôn một màn, trong lòng tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Hắn ánh mắt đảo qua từng trương quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, những thứ này đã từng ở bên cạnh hắn lời thề son sắt, trung thành tuyệt đối thần tử, bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn nhớ tới trước kia, chính mình vì Khương Quốc phát triển, thức khuya dậy sớm, không chối từ vất vả, đối với mấy cái này các thần tử cũng là tín nhiệm có thừa, ủy thác trách nhiệm. Có thể đổi lấy, đúng là như vậy kết quả. Đầy triều quan viên nhóm lúc này đều cúi đầu, nhìn lấy đã điên cuồng Bách Lý Trung Quân, muốn nói chuyện, lại không dám nói. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu, cùng Bách Lý Trung Quân ánh mắt phẫn nộ đối mặt, lại cấp tốc cúi đầu, dường như ánh mắt kia là một thanh lợi nhận, có thể đem bọn hắn đâm xuyên. Không có ai biết như thế phẫn nộ Bách Lý Trung Quân sẽ làm ra cái gì ghê gớm cử động. Tại cái này điên tĩnh để nén trong triều đình, quan viên nhóm trong lòng mỗi người đánh lấy bản tính. Vạn nhất sơ ý một chút, chọc giận tới mặt rồng, bị Bách Lý Trung Quân đến cái chém đầu cả nhà, vậy coi như triệt để trời lớn rồi. Nhà bên trong tiểu thê mỹ thiếp, cao tuổi phụ mẫu, tuổi nhỏ tử nữ, đều muốn bị liên lụy. Bọn hắn vận mệnh, có lẽ thì bởi vì một câu nói của mình mà hoàn toàn thay đổi. Có ý tưởng như vậy, bọn hắn khép chặt đôi môi, không dám phát ra một điểm thanh âm. Thế mà, bọn hắn không dám nói lời nào, lại giống là một thanh muối rơi tại Bách Lý Trung Quân trên vết thương, chỉ là để hắn càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy Bách Lý Trung Quân vung tay lên, giống to, người tới. Cái kia thanh âm giống như trùng lớn, tại đại điện trống trải bên trong quân quần. Hô to một tiếng, ngoài cửa trong nháy mắt chạy tới mấy chục cái cấm quân. Những cái này cấm quân thân mang khải giáp, tay cầm trường thương, chỉnh tề sắp xếp trong đại điện, bọn hắn lạnh lùng khuôn mặt cùng ánh mắt lợi hại, để tại trường quan viên nhóm trong lòng giận mình, căn bản không biết Bách Lý Trung Quân muốn làm gì. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Bách Lý Trung Quân trực tiếp hạ lệnh, đem bọn hắn cho chấm nhìn lấy, ai dám lên, lập tức loạn côn đánh ra, bọn hắn không phải không nói chuyện sao? Vậy liền đều quỳ suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào lừa gạt chấm. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Có người nghĩ kỹ, thì dẫn hắn tới gặp chấm, muốn không tốt, một mực quỳ. Hai câu này, cơ bản đều là hét ra, Bách Lý Trung Quân phẫn nộ đã đạt tới cực điểm. Nói xong, hắn trực tiếp nhanh chân rời đi đại điện, lưu lại chỉ có cái kia quanh quẩn trong không khí dư âm cùng một mặt mở miệng các đại thần. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, có trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, có thì lộ ra một tia không cam lòng. Bọn hắn cứ như vậy quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Chương 625, còn có ai? Chương 625, còn có ai? Tại cái kia uy nghiêm trang trọng Khương Quốc triều đường phía trên, vừa mới kinh lịch một trận kinh tâm động phách phong bạo. Bách Lý Trung Quân tức giận thân ảnh mới vừa bật biến mất tại đại điện cuối cùng, toàn bộ triều đường dường như bị một tầng vô hình hàn sương bao phủ, tất cả mọi người nín thở liễm tức, sợ phát ra một điểm tiếng vang, lại lần nữa làm tức giận cái kia đang nổi giận quân vương. Sau một lát, khi mọi người xác định Bách Lý Trung Quân sẽ không nửa đường vòng trở lại lúc, tĩnh mịch đồng dạng triều đường phía trên mới xuất hiện lần nữa thanh âm. Rất nhiều đại thần vẫn như cũ quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thì thầm với nhau. Bọn hắn thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất là sợ bị ẩn nút trong bóng tối thần bí gì lực lượng nghe được. Làm sao bây giờ? Vậy phía dưới tức giận như vậy, chúng ta phải quỳ tới khi nào đi? Một vị thân hình hơi có vẻ không người lao thần, cao mày, trên mặt viết đầy sầu lo, hắn dùng chỉ có bên cạnh đại thần có thể nghe được thanh âm, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lo lắng đưa ra dị nghị. Thế mà, tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, không đợi người khác cho ra hồi phục, bên cạnh hắn hai cái cấm quân thì giống như quỷ mị cấp tốc hành động, trực tiếp đem hắn cung. "Uy uy uy, các ngươi làm cái gì?" Bị dựng lên đại thần hoảng sợ hô to. Hắn thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, tràn đầy bất lực cùng bối rối. Mọi người cũng là gương mặt bất khả tư nghị, ào ào quăng tới ánh mắt kinh ngạc, nhưng lại không ai dám lên tiếng ngăn cản. Tại cái này hoàng quyền trí thượng triều đường phía trên, hoàng đế uy nghiêm không thể nghi ngờ, cấm quân hành động đại biểu cho hoàng đế ý chí, không người nào nguyện ý vì người khác mà mạo hiểm làm tức giận mặt rồng. Cứ như vậy, vừa mới đưa ra dị nghị vị đại thần kia, tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, trực tiếp bị cấm quân cho chống ra ngoài. Về phần hắn bị mang đi nơi nào, tạm thời thì không có bất cứ gì người biết. Đại điện bên trong bầu không khí biến đến càng thêm áp lực, dường như không khí đều biến đến sền sệt lên, để người hô hấp đều rất cảm thấy khó khăn. Cùng lúc đó, chiều đường phía trên phát sinh đây hết thảy tự nhiên có người nhanh chóng cáo chi Bách Lý Trung Quân. Bách Lý Trung Quân giờ phút này chính bản thân chỗ ngự thư phòng, hắn lặng lặng nghe người tới báo cáo, trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn nội tâm rõ ràng vô cùng, loại này chiều đường phía trên phức tạp cục diện, chỉ có hắn né tránh, mới có thể để cho quần thần vô kế khả thi. Chỉ cần quần thần nhìn không thấy hắn, mặc cho bọn hắn có phản ứng chút nào, cũng vô pháp trực tiếp phản hồi đến trên người hắn. Kể từ đó, Bách Lý Trung Quân liền có thể có chậm rãi cơ hội, có thể ổn định lại tâm thần thật tốt suy nghĩ tiếp xuống sách lược. Nhưng nếu như hắn còn trong đại điện, cái kia hết thể đều sẽ biến đến bị động. Một khi để quần thần hiện trường tiến hành liên hợp góp lời, cho dù hắn Bách Lý Trung Quân thân là hoàng đế, lại là nhiệt huyết xúc động tuổi trẻ người, cũng chống đỡ không được bách quan giằng giặc miệng. Bọn hắn có thể dùng các loại đường hoàng lý do, dùng cái kia nhìn như vì quốc gia suy nghĩ ngôn từ, để đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Cho nên, hắn lựa chọn né tránh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cái này có một loại để các đại thần một quyền đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Thời gian cực nhanh, nháy mắt đã là một canh giờ trôi qua. Trong thời gian này, đại điện bên trong lại không có người dám tùy tiện nói chuyện, toàn bộ không gian an tĩnh dường như có thể nghe được cho bụi bay xuống thanh âm. Thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài, các đại thần không thấy Bách Lý Trung Quân thân ảnh, mà chính bọn hắn chân đã quỳ đến không có chi giác. Rất nhiều người trên đầu toát mồ hôi lạnh, trên mặt viết đầy khó chịu, lại cũng không dám mở lời. Bọn hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi bởi vì một câu nói của mình mà bị cùng trước đó vị đại thần kia một dạng vận mệnh. Có chút đại thần đã bắt đầu lung la lung lay, thân thể không nghe sai khiến đung đưa, trong thoáng chốc giống như muốn ngất đi đồng dạng. Thời gian dài quỳ xuống đất, không chỉ có để bọn hắn thân thể thừa nhận thống khổ to lớn, trên tâm lý áp lực càng làm cho bọn hắn gần như sụp đổ. Đúng lúc này, trong đám người mấy người bắt đầu lẫn nhau nháy mắt. Bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời ăn ý, tựa hồ đang tiến hành một trận im ắng lưu đồ bí mật. Trong đó một vị ánh mắt sắc bén trung niên đại thần khẽ gật đầu, ra hiệu cái khác người an tâm chớ đổi. Hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, xác định không có gây nên người khác chú ý về sau, dùng thanh âm cực thấp nói ra, không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không còn không biết phải quỳ tới khi nào. Nhưng chúng ta có thể có biện pháp nào? Vậy hạ hiện tại dưới cơn thịnh nộ, ai dám đi tiếp xúc cái này rủi ro? Một vị khác dáng người mập mạp đại thần nhỏ giọng đáp lại nói, hắn trên mặt tràn đầy lo lắng, thân thể mập mạp bởi vì thời gian dài quỳ xuống đất mà khẽ run. Chúng ta trước tiên có thể liên hợp lại, muốn một cái đã làm cho bệ hạ nguôi giận, lại có thể bảo trụ chúng ta thể diện biện pháp. Một vị tuổi trẻ đại thần đề nghị, hắn mắt bên trong lóe ra một tia vội vàng, tựa hồ muốn phải nhanh một chút thoát khỏi cái này khốn cảnh. Nói nghe thì dễ, bệ hạ cũng không phải dễ gạt như vậy. Một vị thâm niên lão thần lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, tựa hồ đối với cái này tuổi trẻ đại thần ý nghĩ cũng không tán đồng. Thế mà, cứ việc ý kiến không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều hiểu, không thể lại dạng này tiếp tục rằng có nữa. Sau đó, mấy người tiếp tục nhỏ giọng thảo luận, nỗ lực tại cái này trong khốn cảnh tìm tới một tia chuyển cơ. Bọn hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lắc đầu, trên mặt biểu lộ theo thảo luận xâm nhập mà không ngừng biến hóa. Mà tại đại điện bên ngoài, các cấm quân vẫn như cũ như pho tượng đứng thẳng lấy, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại điện bên trong hết thảy. Đối với các đại thần tiểu động tác, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào phát giác, nhưng chỉ cần những đại thần này không làm ra quá kích hành động, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng can thiệp. Dù sao, chức trách của bọn hắn chỉ là nghe theo hoàng đế mệnh lệnh, duy trì triều đường trật tự. Theo thời gian trôi qua, đại điện bên trong bầu không khí càng khẩn trương. Các đại thần thảo luận vẫn còn tiếp tục, bọn hắn thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ rất thấp, nhưng trong đó đã ẩn ẩn để lộ ra một loại lo lắng cùng bất an. Bọn hắn không biết Bách Lý Trung Quân lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, cũng không biết mình vận mệnh đem sẽ như thế nào. Trận này triều đường phía trên đánh cược vẫn còn tiếp tục, mà kết quả sau cùng tựa hồ biến đến càng ngày càng khó bề phân biệt. Lại qua một phút, trong cung điện bầu không khí càng ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói, tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên có một người phá vỡ mảnh này đi lặng, hắn bỗng nhiên cao giọng hô, "Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ." Hắn thanh âm tại cung điện bên trong quen quần, đưa tới mọi người chú ý, mọi người nào nào nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dịn. Thế mà, hắn hô hoán cũng không có đạt được đáp lại. Vừa dứt lời, hai tên đứng tại cửa cung điện cấm quân tựa như tia chớp cấp tốc hành động. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp cất bước tiến lên, dễ như trở bàn tay đem tên kia đại thần cung. Tên kia đại thần hiển nhiên không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát cấm quân trói buộc. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cấm quân mang ra cung điện, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Theo tên kia đại thần rời đi, đại điện bên trong bầu không khí biến đến càng căng thẳng hơn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, trong cấm quân có một người đột nhiên mở miệng nói ra, "Còn có cái nào vị đại nhân muốn gặp bệ hạ, mau chóng nói ra đi, bằng không đợi một lát nhưng là không còn cơ hội." Chương 626, tuyệt cảnh chương 626, tuyệt cảnh tại cái kia trang nghiêm túc mục đại điện bên trong, bầu không khí nguyên bản ngừng trọng áp lực, đám quần thần túi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám, tựa hồ liền hô hấp đều sợ đã quấy rầy cái này tĩnh mịch đồng dạng không khí. Thế mà, cấm quân một câu, lại như một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cái này vừa nói, quần thần đều là giật mình. Có ý tứ gì? Một vị cao tuổi đại thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn âm thanh run rẩy, tràn đầy không thể tin, đục ngầu hai mắt trừng tròn xoe, nếp nhăn trên mặt bởi vì chấn kinh mà sâu hơn mấy phần, bộ dáng kia dường như nghe được thế gian hoang đường nhất ngôn ngữ. Cái gì gọi là không có cơ hội? Chẳng lẽ bệ hạ muốn giết chúng ta hay sao? Một vị khác tuổi trẻ chút quan viên cũng không nhịn được kêu thành tiếng, hắn hai tay không tự giác siết chặt chiều phục góc áo, thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lần nữa náo nhiệt. Đám quần thần thì thầm với nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng ông ông bên tai không dứt, dường như một đám bị hoảng sợ ong mật. Có người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lòng đầy căm phẫn, tựa hồ cảm thấy mình nhận lấy lớn lao oan uổng, có người thì thần sắc bối rối, nhìn chung quanh, nỗ lực theo người khác trên mặt tìm tới một tia an ủi hoặc là đáp án. Còn có người cao mày, lâm vào trầm tư, tựa hồ tại nỗ lực phân tích biến cố bất thình lình đến tột cùng ý vị như thế nào. Chỉ có một số người không nói tiếng nào, bọn hắn yên tĩnh quỳ tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh. Ở trong đó, có mấy vị đại thần, bọn hắn hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Bách Lý Trung Quân sẽ làm ra cái gì cực đoan cử động. Hắn thấy, giết bọn hắn, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Triều đường phía trên, hiện nay các hoài quỷ thai, các phương thế lực rắc rối khó gỡ. Lúc này giết người, cái kia không vừa vặn cho bọn hắn danh chính ngôn thuận cơ hội mà. Loại chuyện này, phàm là động điểm não tử đều có thể nghĩ minh bạch, Bách Lý Trung Quân lại không phải người ngu, làm sao có thể hiện tại thì đại khai sát giới. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, phản phất tại chế giễu những cái kia kinh hoàng thất thố đồng liêu quá mức nông cạn. Đối với mọi người ồn ào, cấm quân cũng không có cho ra mình xác trả lời chắc chắn. Bọn hắn thân mang sáng rõ khải giáp, tay cầm sắc bén bảo đao, nguyên bản thì lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này tăng thêm mấy cái phần uy nghiêm. Bọn hắn ghét bỏ các đại thần quá ổn, không kiên nhẫn lắc động trong tay bảo đao. Thân đao phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo, tại đại điện bên trong lấp lóe nhảy vọt. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại, dường như bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, tất cả mọi người nín thở, sợ hơi có động tĩnh liền sẽ làm tức giận những thứ này như lang như hổ cấm quân. Quân thần quỳ chân đều muốn gãy mất, chỗ đầu gối truyền đến toàn tâm đau đớn, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút động đậy. Thế mà một bên khác, trong ngự thư phòng trăm dặm bên trong cũng không có tốt bao nhiêu qua. Chỉ thấy Bách Lý Trung Quân vẻ mặt buồn thiu đi qua đi lại, lông mày của hắn chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi đại điện bên trong những cái kia bị khung ra đến người, kỳ thật Bách Lý Trung Quân căn bản là không có gặp bọn hắn. Hắn hiện tại cách làm cũng là thật tốt phơi một phơi những người này, cũng không có nghĩ qua từ đó thu hoạch được cái gì hữu dụng phương pháp. Hắn tâm lý rõ ràng, những đại thần này ngày bình thường lục đục với nhau, mỗi người chiến thắng, chính thức đến thời khắc mấu chốt, có thể chỉ nhìn bọn hắn bảy mưu tinh kế khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là khai chiến, dùng vũ lực đến giải quyết, một lần nữa chế định quy củ, một lần nữa định nghĩa Khương quốc bản đồ. Ý tưởng này tại hắn não hải bên trong xoay quanh đã lâu, hắn khát vọng thông qua một cuộc chiến tranh để tạo chính mình hy vọng, cải biến Khương quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài cục diện. Chỉ là, Bách Lý Trung Quân rất rõ ràng, cùng Đại Ung khai chiến, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đại Ung quốc lực cường thịnh, binh hùng tướng mạnh, quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, vũ khí trang bị tinh xảo. Mà Khương quốc đâu, tuy nhiên cũng có chính mình quân đội, nhưng vô luận là binh lực vẫn là chiến đấu lực, đều xa kém xa Đại Ung. Mà lại một khi cho Đại Ung lấy cớ, cái kia Đại Ung sẽ không chút do dự hướng về Khương quốc phát binh. Đến khi đó, hắn Bách Lý Trung Quân thì thật thành lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời âm trầm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới. Muốn trông cậy vào những thứ này quần thần, là một chút cũng không trông cậy được vào. Hắn lòng tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, nắm đấm không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trung Quân một cái 20 tuổi thiếu niên lang, đột nhiên ngồi trên mặt đất, dường như nhận mệnh giống như một dạng, mặt xám như tro. Ánh mắt của hắn lỗ trống vô thần, cả người dường như bị quất tới linh hồn, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Hắn lúc này mới nhớ tới hắn mẫu hậu trước đó nói cho hắn biết lời nói, gọi hắn cái gì cũng không cần làm, ổn định dân tâm mới là đúng. Khi đó hắn tuy nhiên làm theo, có thể căn bản không hiểu cái này sau lưng đạo lý. Bây giờ xem ra, hắn mẫu hậu sớm muốn đi ra bước này, về phần tại sao làm như thế, có lẽ đây là hắn mẫu hậu để lại cho hắn con đường sau này, cũng hoặc là đây là cho bọn hắn Bách Lý thị lưu con đường sau này. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, hắn giống hoàn toàn mất đi mục tiêu đồng dạng, căn bản không biết hắn mẫu hậu cách làm là đúng hay sai. Hắn lâm vào thật sâu mê mang cùng hoang mang bên trong, dường như đưa thân vào một mảnh hắc ám rừng rậm, tìm không thấy lối ra. Hắn hồi tưởng lại khi còn bé, tỷ tỷ luôn luôn ôn nhu dạy bảo hắn, nói cho hắn biết thân là nhất quốc chi quân, để tâm hoài thiên hạ, muốn biết tận nhẫn. Khi đó hắn thiên chân vô tả, luôn luôn cái hiểu cái không gật đầu. Mà bây giờ, làm hắn thật đang đứng trước cái này phức tạp cục thế lúc, mới hiểu được có lúc cần nhẫn cũng không giải quyết được vấn đề. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó một đạo trầm thấp mà thanh âm cung kính vang lên: "Bệ hạ, lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư hai vị đại nhân cầu kiến." Đạo này thanh âm dường như một đạo thiểm điện, phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh, đem Bách Lý Trung Quân từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Suy nghĩ của hắn như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, trong nháy mắt tứ tán ra, sau đó lại cấp tốc tụ lại, một lần nữa về tới trong hiện thực. Bách Lý Trung Quân lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm rãi nói: "Tuyên." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngoài cửa người hầu cao giọng đáp: "Đúng, bệ hạ." Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, ngay sau đó, hai đạo hơi có vẻ thương lão thân ảnh xuất hiện tại cửa. Hai người này đều là đi lại tập tễnh, đi đứng tựa hồ có chút mất tự nhiên, mỗi đi một bước đều lộ ra có chút khó khăn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn hắn vừa mới một mực quỳ, dần dần, hai chân tự nhiên sẽ có chút chết lặng cùng đau nhức. Thế mà, cứ việc thân thể không thoải mái, bọn hắn trên mặt lại đều toát ra một loại cung kính cùng khiêm tốn thần sắc. "Chúng thần, tham kiến bệ hạ." Bách Lý Trung Quân thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ủy khuất hai vị ái khanh." Chương 627, tình thế nguy hiểm như đồ bí mật. Chương 627, tình thế nguy hiểm như đồ bí mật. Lại bộ thượng thư dẫn đầu đáp lại nói: "Bệ hạ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, có thể vì bệ hạ phân ưu, là chúng thần bản phận." Lời nói này đến thành khẩn mà khiêm tốn, thế mà tại cái này nhìn như lời đơn giản ngữ sau lưng, lại ẩn giấu đi triều đường các thần tử thật sâu bất đắc dĩ. Tại cái này triều đường phía trên, có thời điểm rõ ràng chính mình không có làm gì sai, nhưng hoàng đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Cho dù là trừng phạt, bọn hắn cũng phải không có chút nào lời oán giận tiếp nhận. Liền lấy chi trước Bách Lý Trung Quân làm cho tất cả mọi người đều quỳ trong đại điện sự kiện này tới nói, người sáng suốt đều biết đây là vì trừng phạt một số người. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đến buổi tiếp diễn trò, cùng một chỗ quỳ ở nơi đó. Trung gian cũng có người muốn gặp bệ hạ, nhưng đều bị cấm quân lôi đi, căn bản cũng không có nhìn thấy Bách Lý Trung Quân. Mà lần này, bọn hắn hai người cùng lúc trước những người kia khác biệt, là thật đạt được gặp mặt bệ hạ cơ hội. Nghe được lại bộ thượng thư, Bách Lý Trung Quân khẽ gật đầu, trên mặt vẻ u sầu vẫn chưa tan đi. Hắn nhìn lấy hai người, cũng không có giả mồm, lúc này phân phó nói: "Cho hai vị đại nhân ban thưởng ghế ngồi." Nghe nói như thế, hai người lần nữa chắp tay, cùng kêu lên nói ra: "Tạ bệ hạ." Sau đó, thái giám chuyển đến hai cái ghế, hai người sau khi ngồi xuống, lúc này mới thoáng hóa giải một chút bởi vì thời gian dài quỳ xuống đất mà có chút đau nhức đầu gối. Lúc này, Bách Lý Trung Quân chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị ái khanh, hiện nay chấm phải làm như thế nào? Sự tình phát triển cho tới bây giờ cái dạng này, là chấm không nguyện ý nhất nhìn đến, hai vị ái khanh nhưng có tốt đề nghị, cũng không cùng đại ung lên xung đột, cũng có thể bảo trụ ta Khương quốc." Cái này vừa nói, ngự thư phòng bên trong nhất thời lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Hộ bộ thượng thư lông mày nhíu chặt lấy, dường như bị một cố vô hình trọng áp bao phủ, khiến người ta cảm thấy hắn tâm tình dị thường nặng nề. Hắn trên mặt toát ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, tựa hồ đối với thế cuộc trước mắt cảm thấy bất lực. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, nhú lên hai tay, hướng hoàng đế đi một cái lễ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: "Bệ hạ, bây giờ đại ung đã không lại thỏa mãn với chúng ta Khương quốc túi đầu xương thần." Hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ tại suy nghĩ đến đón lấy nên như thế nào biểu đạt quan điểm của mình. Một lát sau, hộ bộ thượng thư hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, đến đón lấy đại ung khẳng định sẽ cho chúng ta tạo nên càng lớn áp lực. Mà đối mặt tình huống như vậy, chúng ta đường ra duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có khai chiến." Hắn lời nói mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng trong đó phân lượng lại làm cho người không thể bỏ qua. Bách Lý Trung Quân nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi một chút, ban đầu vốn là có chút ánh mắt sầu lo bên trong, càng là lóe qua một tia rõ ràng lo lắng. Hắn tâm lý rất rõ ràng, cùng đại ung khai chiến ý vị như thế nào. Cái kia chính là một trận sống còn đọ sức, thắng bại khó có thể đoán trước. Một khi chiến bại, Khương quốc có thể sẽ đứng trước diệt quốc nguy hiểm. Hộ bộ thượng thư tựa hồ cũng đã nhận ra Bách Lý Trung Quân lo lắng, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, có điều, thì coi như chúng ta quyết định khai chiến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không nói đến chúng ta phải chăng có năng lực chiến thắng Đại Ung, chỉ riêng trước mắt triều đường phía trên bầu không khí mà nói, nhất định phải trước giải quyết hết mới được. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, triều đường phía trên có quá nhiều kéo chân sau người, điểm này không giải quyết, chúng ta cái gì đều không làm được. Hắn ngữ khí biến đến càng trầm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Một bên lại bộ thượng thư nghe nói như thế, cũng là vội vàng chắp tay, phụ hòa nói, không tệ, vô luận như thế nào, cỗ này tà phong nhất định phải diệt trừ, chỉ có trọng trấn triều cương, chúng ta mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng, nhất trí đối ngoại. Bách Lý Trung Quân lặng lặng nghe bọn hắn mà nói, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn biết rõ hai người nói cực phải, triều đường phía trên đủ loại luận tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định của quốc gia cùng phát triển. Những cái kia kết bè kết cánh, tham ô mục nát quan biên, vì bản thân tư lợi, không tiếp tổn hại quốc gia cùng bách tính lợi ích. Như không thêm vào sửa trị, cho dù cùng Đại Ung khai chiến, cũng chắc chắn là năm bè bảy mảng, không có phần thắng chút nào. Thế mà muốn sửa trị triều đường, nói nghe thì dễ. Những quan viên này trong triều căn cơ thâm hậu, rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát càng dung chuyển lớn. Bách Lý Trung Quân khẽ thở dài một cái, nói ra, hai vị ái khanh nói, chấm cũng biết rõ. Chỉ là cái này triều đường sự tình, rắc rối phức tạp, chấm nên như thế nào hạ thủ đâu? Hắn ánh mắt nhìn về phía hai người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hộ bộ thượng thư trầm tư một lát, nói ra, vậy hạ, thần coi là trước tiên có thể theo những cái kia cùng Đại Ung trong bóng tối cấu kết quan viên vào tay. Những người này là triều đường ú ác tính, bọn hắn vì nịnh nọt Đại Ung, không tiếc bán quốc gia cơ mật, phá hư ta Khương quốc lợi ích. Chỉ cần đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, liền có thể tạo được giết một người dằn trăm người tác dụng, chấn nhiếp cái khác lòng mang ý đồ số người. Lại bộ thượng thư nói tiếp, bệ hạ, thần đề nghị đồng thời chỉnh đốn quan viên tuyển bạn cùng khảo hạch chế độ. Bây giờ triều đường phía trên có thật nhiều quan viên ngồi không ăn bám, năng lực không đủ lại chiếm cứ cao vị. Chúng ta cần phải tuyển bạt những cái kia chân chính có tài năng, có đảm đương người tiến nhập triều đường, vì quốc gia hiệu lực. Đồng thời tăng cường đối quan viên khảo hạch, đối với những cái kia không xứng chức quan viên, phải kịp thời ban bãi miễn. Bách Lý Trung Quân lắng nghe đề nghị của bọn hắn, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Những thứ này đề nghị tuy nhiên nghe đơn giản, nhưng áp dụng lại khó khăn trùng điệp. Hắn biết cái này đem là một trận chật vật đấu tranh, cần hắn có đầy đủ dũng khí cùng trí tuệ. Hai vị ái khanh đề nghị rất tốt, chỉ là áp dụng chỉ sợ không dễ. Triều đường phía trên các phương thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, để tránh đả thảo kinh xả. Bách Lý Trung Quân chậm rãi nói ra. Hộ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư liếc nhau một cái, trong lòng đều hiểu Bách Lý Trung Quân lo lắng. Bọn hắn cũng biết rõ, muốn triệt để sửa trị triều đường, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cần muốn trường kỳ nỗ lực cùng nhu đồ. Bệ hạ yên tâm, chúng thần nguyện cùng bệ hạ cùng nhau nỗ lực, vì ta Khương quốc tương lai, vì bách tính phúc lợi, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hai người đồng thời đứng dậy, chắp tay nói ra, ngữ khí kiên định mà quyết tuyệt. Bách Lý Trung Quân nhìn lấy bọn hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại cái này chật vật thời khắc, có thể có dạng này hai vị trung thành tuyệt đối thần tử, thật sự là hắn chuyện may mắn. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, có hai vị ái khanh tương trợ, chấm liền yên tâm rất nhiều. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta muốn dồn định một vòng dày kế hoạch, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngự thư phòng bên trong, ba người lại tiếp tục thương thảo rất lâu, theo chiều đường sửa trị sách lược, đến cùng Đại Ung ngoại giao lượn vòng, lại đến trên quân sự chuẩn bị. Mỗi một chi tiết nhỏ, bọn hắn đều lặp đi lặp lại cân nhắc, gắng đạt tới làm đến tốt nhất. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, thế mà ngự thư phòng bên trong đèn đuốc nhưng như cũ sáng ngời, tỏa ra ba người kiên định mà chuyên chú khuôn mặt. Bọn hắn biết rõ, bày tại bọn hắn trước mặt chính là một trận trước nay chưa có khiêu chiến, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì bọn hắn trong lòng đều hiểu, đường chỉ có một đầu. Chương 628, quên chương 628, quên ngự thư phòng bên trong, dưới ánh nến, chiếu rọi ra Bách Lý Trung Quân cùng mặt khác hai người thân ảnh. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy chuyện trọng yếu gì, nhưng nội dung cụ thể lại bị nghiêm mật ẩn tàng, người khác không thể nào biết được. Cùng lúc đó, người trong đại điện nhóm lại kinh lịch lấy một cơn ác mộng giống như trà tấn. Bọn hắn thời gian dài quỳ xuống đất, đầu gối sớm đã đau đớn khó nhịn, thân thể cũng bởi vì thời gian dài đứng im mà biến đến cứng ngắc. Thế mà, càng để bọn hắn khó có thể chịu được là nội tâm dày vò, không biết mình vì sao bị lưu tại nơi này, cũng không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì vận mệnh. Mà tại ngự thư phòng bên trong, Bách Lý Trung Quân ba người nói chuyện phiếm lại tiến hành đến mức dị thường đầu nhập, bọn hắn hoàn toàn quên đi đại điện bên trong còn có một đám người chính đang khổ cực chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, toàn bộ cung điện đều bị bao phủ tại một mảnh mờ tối. Rốt cục, Bách Lý Trung Quân tựa hồ ý thức được thời gian trôi qua, như ở trong mộng mới tỉnh giống như nói ra, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đi, hai vị ái khanh, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nghe nói như thế, hai người khác liền vội vàng đứng dậy, đang chuẩn bị cáo lui. Thế mà, lại bộ thượng tư đột nhiên nhớ tới đại điện bên trong đám người kia, sau đó mở miệng hỏi, bệ hạ, cái kia triều đường phía trên những người kia phải làm như thế nào? Ừm. Bách Lý Trung Quân nghe vậy, nhất thời sững sờ, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn quên đi còn có chuyện như vậy sao? Hắn hơi chút suy nghĩ, sau đó một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại trán của mình bên trên, tự trách nói, ai nha nha, nhìn ta trí nhớ này, làm sao đem bọn hắn đem quên đi? Đi đi đi, mau theo chấm đi xem bọn họ một chút như thế nào. Nghe nói như thế, lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, cái này một cả ngày đều ở thương nghị ứng đối ra sao những người kia, mà bệ hạ lại tựa hồ như hoàn toàn quên đi sự kiện này. Càng hỏng bét chính là, hai người bọn hắn còn cờ dại coi là Bách Lý Trung Quân đã sớm có ứng đối chi sách, nói không chừng tại bọn hắn thảo luận sự tình thời điểm, liền đã có người đi xử lý cái vấn đề này. Nhưng ai có thể ngờ tới, sự tình vậy mà lại phát triển thành hiện tại cái này bộ dáng. Trong lòng hai người mặc dù có chút im lặng, nhưng vẫn là không dám lãnh đạm, vội vàng tăng tốc cước bộ, đi sát đằng sau tại Bách Lý Trung Quân sau lưng. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới Vĩnh Dương Điện cửa chính. Thế mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, lớn như vậy đại điện bên trong vậy mà lặng ngắt như tờ, không có truyền ra một thanh âm nào. Cái này an tĩnh quỷ dị để ba người mi đầu không hẹn mà cùng chăm chú nhăn lại, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh về phía trước, muốn tìm tòi hư thực. Cửa cấm quân gặp Bách Lý Trung Quân bọn người đến, đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Bách Lý Trung Quân phất tay ra hiệu không cần đa lễ. Ngay sau đó, ba người không chút do dự cất bước đi vào đại điện bên trong. Thế mà, liền tại bọn hắn bước vào đại điện trong tích tắc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn hắn ba người như bị sét đánh giống như đứng thẳng bất động tại chỗ. Chỉ thấy sở hữu các đại thần không có hình tượng chút nào tại nổn ngang trên đất nằm, có đã tiến nhập mộng đẹp, phát ra trận trận tiếng lầm bầm, có thì ôm lấy cái bụng, tựa hồ là ăn đến quá no bụng chính đang tiêu hóa. Chỉ có một số nhỏ người sắc mặt khó coi ngồi dưới đất, khi bọn hắn nhìn đến Bách Lý Trung Quân đi tới lúc, cũng biết muốn đứng dậy hành lễ, nhưng còn không chờ bọn hắn động tác, liền bị Bách Lý Trung Quân phất tay ngăn lại. Bách Lý Trung Quân ánh mắt chậm rãi đảo qua hiện trường cái này một màn, lửa giận trong lòng càng tràn đầy. Thế mà, làm hắn ánh mắt rơi tại những cái kia tuy nhiên mọi mệt không chịu nổi lại vẫn đang khổ cực trèo trống, không có chìm vào giấc ngủ người trên thân lúc, trong lòng nộ hỏa một chút lắng lại một chút, thậm chí còn lộ ra một nụ cười vui mừng. Cũng đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Đón lấy, Bách Lý Trung Quân nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Mấy người các ngươi, đi về trước đi." Nghe được câu này, mấy người kia như được đại xá, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, bọn hắn kích động đến cơ hồ phải lập tức tạ ơn. Thế mà, có lẽ là bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế, bọn hắn thân thể có chút cứng ngắc, vậy mà không thể lập tức đứng lên. Trên mặt của mọi người đều hiện lên ra một chút vẻ xấu hổ, liếc nhìn nhau về sau, đều có chút không biết làm sao. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Trung Quân vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn chỉ là tùy ý phất phất tay, bắt chuyện cách đó không xa cấm quân tới. Các cấm quân thấy thế, vội vàng chạy chậm đến đi vào Bách Lý Trung Quân trước mặt, không mình hành lễ nói, "Vậy hạ, có gì phân phó?" Bách Lý Trung Quân mặt không thay đổi chỉ trên mặt đất mấy người kia, phân phó nói, "Đi tìm xe ngựa, đem cái này mấy vị đại nhân đưa trở về, để bọn hắn nghỉ ngơi thêm." "Đúng, vậy hạ." Các cấm quân cùng kêu lên đáp, sau đó cấp tốc xoay người đi chấp hành mệnh lệnh. Mấy người kia thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng chắp tay thi lễ, cùng kêu lên nói ra, "Đa tạ bệ hạ." Đợi những thứ này còn có mấy phần thanh tỉnh người như được đại xá giống như vội vàng sau khi rời đi, Bách Lý Trung Quân lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía hiện trường. Thế mà, đập vào mi mắt cảnh tượng lại khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể ức chế tức giận. Lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư hai người theo thật sát Bách Lý Trung Quân sau lưng, mắt thấy trước mắt cái này một màn, không khỏi cũng khẽ lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, Bách Lý Trung Quân đột nhiên xoay đầu lại, trận mắt tròn xoe mà nhìn xem bọn hắn, nghiêm nghị nói, "Hai vị ái khanh, các ngươi đều thấy rõ ràng đi. Những người này cũng là chấm cái gọi là tốt thần tử a." Hắn thanh âm bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy lấy. Chấm để bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng bọn hắn một cái đều không nghĩ ra được. Cứ như vậy, bọn hắn thế mà còn có mặt mũi tại chấm Vĩnh Dương trong điện nằm ngáy o o. Bách Lý Trung Quân càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bọn hắn thật chẳng lẽ coi là chấm không dám động đến bọn hắn sao? Quả thực là vô pháp vô thiên. Đối mặt Bách Lý Trung Quân căm giận ngút trời, lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư hai người liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Dù sao, những người này xác thực cần phải bị vốn có trừng phạt. Những thứ này các thần tử, có một lòng chỉ muốn giành tư lợi, trung gian kiếm lời đối riêng, có thì là gió chiều nào theo chiều lấy, Newton đi theo đại ung tốc độ, thậm chí, bởi vì tuổi tác tăng trưởng, liền trực tiếp lựa chọn bẻ nát, đối chiều đỉnh sự tình chẳng quan tâm, hoàn toàn không chịu ra mảy may khí lực. Bất quá, hai người cũng biết, hiện tại còn không phải lúc, sau đó, hộ bộ thượng thư nhắc nhở, "Bệ hạ, không nhất thời vội vã ngày, trước đem bọn hắn lấy đi lại nói." Nghe nói như thế, Bách Lý Trung Quân gật gật đầu, lập tức lần nữa hướng về cửa vẫy vẫy tay. Cửa cấm quân liền vội vàng tiến lên, Bách Lý Trung Quân trực tiếp phân phó nói, "Đem những đến tuổi này lớn đưa trở về, còn lại người, cho hết chấm ném ra ngoài cùng, để chính bọn hắn cút về đi." "Đúng, bệ hạ." Chương 629, bệ hạ tha mạng a. Chương 629, bệ hạ tha mạng a. Tại cái này phong vân biến ảo chiều đường phía trên, Bách Lý Trung Quân ánh mắt lạnh lẽo như sương, ngày bình thường cái kia uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này càng là bao phủ một tầng để người sợ hãi mù mịt. "Người tới." Bách Lý Trung Quân ra lệnh một tiếng, thanh âm còn như lôi đình, tại trống trải cung điện bên trong quân quần. Trong chốc lát, các cấm quân như là nghiêm chỉnh huấn luyện báo săn, không chút do dự cấp tốc hành động. Tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà có lực, đế giày cùng mặt đất va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang, phản phất là vận mệnh nhịp trống, thúc giục không biết hàng lâm. Lúc đó, lại điện mặt đất, những cái kia bị quỷ đám người chính đang ngủ say bên trong, hồn nhiên không biết sắp đến phong bạo. Bọn hắn có còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, ý thức còn đắm chìm trong cái kia hư huyễn mộng cảnh biên giới. Có thì hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vẫn tại ngủ say hỗn độn bên trong. "Ai u? Eo của ta a, ngươi là ai a?" Một tiếng hét thảm phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Một vị đại thần bị cấm quân bỗng nhiên kéo một phát, thân thể mất đi thăng bằng, cả người nhào về phía trước, kém chút trùng điệp té ngã trên đất. Hắn một bên xoa đau nhức eo, một bên mơ mơ màng màng mở miệng chất vấn, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm buồn ngủ cùng bất mãn, hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình đã thân ở hoàng cung bên trong, mà kéo hắn người chính là Cấm Quân. Thế mà, làm tiếng nói của hắn chưa rơi, ánh mắt cũng theo đó mở ra, làm hắn thấy rõ chung quanh cái kia quen thuộc vừa xa lạ cung điện hoàn cảnh cùng thân mang Cấm Quân phục sức, một mặt nghiêm túc kéo hắn người lúc, cả người đều ngây dại. Hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, dường như bị quất tới tất cả huyết sắc, hai chân như bị rút đi chỗ có sức lực một dạng, không tự chủ được quỳ trở về mặt đất. Ngay trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả mọi người bị đánh thức. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng bất an. Làm bọn hắn ánh mắt rơi vào Bách Lý Trung Quân trên thân lúc, trong lòng sợ hãi càng là giống như thủy triều sông lên đầu, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Bọn hắn muốn phải lập tức hướng Bách Lý Trung Quân hành lễ, ngày bình thường những lễ nghi này sớm đã nhớ kỹ trong lòng, có thể giờ phút này thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, bị Cấm Quân chăm chú giữ chặt, không cách nào động đậy. "Đừng kéo ta, nhìn không thấy bệ hạ tại này nha, sao có thể vô lễ như thế?" Một vị ngày bình thường có chút chú trọng lễ nghi đại thần nỗ lực tránh thoát Cấm Quân trói buộc, đồng thời cao giọng hô, hy vọng có thể gây nên Bách Lý Trung Quân chú ý, lấy vãn hồi mình tại trước mặt hoàng thượng thất lễ cục diện. "Bệ hạ, đây là có chuyện gì a? Đây là muốn kéo chúng ta đi chỗ nào a?" Một người khác cũng lo lắng hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo đối không biết thật sâu hoảng sợ. Thì ở trong nháy mắt này, vô số đạo thanh âm đồng thời vang lên, phản phất muốn đem Bách Lý Trung Quân bao phủ đồng dạng. Những âm thanh này có lo lắng, có sợ hãi, có thì tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, đan vào một chỗ, tạo thành một loại ồn ào mà hỗn loạn không khí. Đối mặt như thế ồn ào tràn diện, Bách Lý Trung Quân chỉ cảm giác đến đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung, phiền não trong lòng tâm tình càng là giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn vung mạnh cánh tay lên, giống như là muốn đem những âm thanh này hết thảy xua tan giống như, đồng thời tức giật quát, toàn bộ mang đi, nhanh. Đạo mệnh lệnh này còn như lôi đình bạc quần, để nguyên bản còn hơi có vẻ do dự các Cấm Quân lập tức hành động. Bọn hắn đã không còn chút nào khách khí, như hổ đói vồ mồi giống như phóng tới những cái kia bị chỉ mặt gọi tên người, một phát bắt được cổ áo của bọn hắn, không chút lưu tình đem bọn hắn ra bên ngoài lôi kéo. Có chút đại thần hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu chính mình tại sao lại đột nhiên bị này bận rủi. Bọn hắn não hải bên trong lóe qua vô số đáng sợ suy nghĩ, còn tưởng rằng Bách Lý Trung Quân là muốn đem bọn hắn xử tử. Hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy bọn hắn tâm, để bọn hắn kinh hoàng thất thố, thậm chí có ít người bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Bệ hạ tha mạng a. Vi thần Tam Đại Trung Lương, ngài không thể giết vi thần a." Bọn hắn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tại cung điện bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ thế thảm. Thế mà, bọn hắn kêu khóc cũng không có gây nên Bách Lý Trung Quân mảy may thương hại, ngược lại để một bên đồng dạng bị kéo lấy đi các đại thần đối bọn hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Trong đó một vị đại thần bây giờ nhìn không nổi nữa, giận quát một tiếng, "Được rồi, im miệng đi ngươi. Bệ hạ muốn giết ngươi, sao lại chờ tới bây giờ?" Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của người nọ, để hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp hỏi, cái kia đây là muốn đem chúng ta kéo đi đến nơi nào a? Đáng tiếc, không có người trả lời vấn đề của hắn. Các Cấm Quân cước bộ đội vàng, một đường đi nhanh, căn bản không dành bận tâm hắn nghi hoặc. Bọn hắn trong lòng chỉ có Bách Lý Trung Quân mệnh lệnh, đó là bọn hắn nhất định phải kiên quyết chấp hành sứ mệnh. Rốt cục, tại đại trường một khắc sau, chỉ nghe phanh một tiếng, tựa hồ có cái gì đồ vật bị nặng nề mà đóng lại. Mọi người lúc này mới phát hiện, bọn hắn được đưa tới bên ngoài cửa cung mặt. Chúng nhiều đại thần đội vàng không kịp chuẩn bị một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên xô đẩy ra ngoài, bọn hắn lảo đảo, kêu la, tràng diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Thế mà, tại cái này trong hỗn loạn, có một người lại có vẻ phá lệ làm người khác chú ý, chính là vị kia vừa mới còn tại gào khóc thảm thiết đại thần. Chỉ thấy hắn bị Cấm Quân giống ném đồ bỏ đi một dạng, không chút lưu tình ném ra cửa cung. Nương theo lấy một tiếng lột ngạt tiếng va đập, hắn thân thể nặng nề mà ngã ở cứng rắn trên mặt đất. "Ai yêu, cái mông của ta a." Hắn chật vật đứng lên, xoa đau đớn khó nhịn cái mông, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ đỉnh viện, chung quanh lối kiến trúc đặc biệt, lại yên tĩnh có chút đáng sợ. Ánh trăng vẩy trên mặt đất, dường như cho hết thảy đều bị kín một tầng quỷ dị lụa mỏng. Lúc này, một vị lao thần chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nói, "Đừng oán trách, bệ hạ đã không nhúc nhích sát tâm, thì nhất định có tính toán của hắn. Chỉ là cái này trong cung cục thế, sợ là sắp biến thiên." Vị này lao thần ánh mắt thâm thúy, khắp khuôn mặt là sầu lo, hắn biết rõ, lần này được đưa tới nơi này, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Mà tại cung điện một đầu khác, Bách Lý Trung Quân ngồi tại thư phòng bên trong, cau mày. Hắn trong tay nắm chặt một phần bảng danh sách, nội dung phía trên để hắn tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phần danh sách này việc quan hệ triều đình an nguy, những cái kia bị hắn oanh ra ngoài đại thần, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng danh sách này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm rõ đầu mối, làm ra chính xác quyết sách, nếu không, cái này thật vất vả ổn định lại giang sơn xã tắc, chỉ sợ lại muốn lâm vào một trận nguy cơ to lớn bên trong. Qua rất lâu, Bách Lý Trung Quân chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia mảnh hắc ám bầu trời đêm. Trong lòng âm thầm thề, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều nhất định muốn bảo vệ cẩn thận cái này giang sơn, tuyệt không để bất luận kẻ nào có thời cơ lợi dụng. Chương 630, nhu đồ đêm đã thật khuya, yên lặng như tờ, cả tòa hoàng cung giống như là bị một tầng đậm đặc mực nước bao vây, tĩnh mịch đến có chút áp lực. Vào ban ngày viên náo triều đường giờ phút này đã không có mưa hay, đám quần thần đều bị nghỉ việc về nhà. Thế mà, tại hoàng cung chỗ sâu nhất, ngự thư phòng bên trong lại lộ ra một vệt mờ nhạt ánh sáng. Ngự thư phòng bên trong, dưới ánh nến, yếu ớt quang mang cố gắng chiếu sáng lấy cái này một phòng tĩnh mịch, nhưng cũng ở trên vách tường bỏ ra sặc sỡ ảnh tử, tăng thêm mấy phần thần bí. Bách Lý Trung Quân ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, dáng người thẳng tắp lại khó nén mỏi mệt, mặt mũi của hắn như điêu khắc giống như lạnh lùng, mỗi một đạo hình dáng đều dường như gánh chịu lấy tuế nguyệt tang thương cùng giờ phút này trầm trọng tâm sự, dường như toàn bộ thế giới trọng lượng đều chịu nặng đặt ở đầu vai của hắn. Ở trước mặt của hắn, đứng nghiêm ba đạo thân ảnh, phảng phất ba tôn trầm mặc pho tượng. Cầm đầu là một tên trung niên nam tử, khuôn mặt bị nồng đậm chòm râu bao trùm, có vẻ hơi thô kệch không bị trói buộc, phảng phất là theo cái kia bát ngát tác ngoại thảo nguyên mà đến. Nhưng hắn ánh mắt lại sắc bén như ưng, làm hắn trong lúc lơ đãng liếc nhìn bốn phía lúc, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu người linh hồn, làm cho người không rét mà run. Nếu là có võ học cao thủ ở đây, tất nhiên có thể phát giác được hắn thể nội cất giấu cường đại lực lượng, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, tuy bị tạm thời áp lực, lại khó nén hắn khí thế bằng bạc, không hề nghi ngờ, người này cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Tên này nam tử, chính là Bách Lý Trung Quân át chủ bài một trong, ảnh tử thủ lĩnh, Cát Phong. Đứng tại Cát Phong hai bên, là hắn hai vị tướng tài đắc lực. Bên trái nam tử tên là Sùng Minh, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một khối bắp thịt đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, cho người một loại uy mãnh như núi cảm giác, dường như một tòa nguy nga sơn phong, để người nhìn mà phát khiếp. Bên phải nam tử thì tên là Sùng Tự, thân hình hắn tương đối nhỏ gầy, cùng Sùng Minh hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng lại lộ ra một cỗ khôn khéo già dặn chi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho người cảm nhận được sự thông tuệ của hắn cùng nhanh nhẹn, giống như một cái linh động báo săn, thời khắc chuẩn bị xuất kích. Mà cái này thần bí ảnh tử tổ chức, chính là từ đối với thân huynh đệ đến chấp trưởng, bọn hắn một võ một văn, nhất cương nhất đù, đem ảnh tử tổ chức quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đúng lúc này, Cát Phong mặt mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thong dong cùng tự tin, chắp tay thi lễ nói, "Vậy hạ, đêm khuya gọi đến vi thần đám ba người đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Bách Lý Trung Quân một mặt nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời, khẽ bước cằm, trầm mặc một lát sau, hắn vẫn chưa ngôn ngữ, mà chính là trực tiếp cầm trong tay tâm kia nhiều nếp nhăn trang giấy đưa tới Cát Phong trước mặt. Cát Phong thấy thế, trong lòng căng thẳng, một loại không hiểu bất an xông lên đầu, đuổi vội vàng hai tay tiếp nhận tờ giấy kia, động tác cung kính mà cấp tốc. Triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy tên người. Ngay sau đó, Bách Lý Trung Quân mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, phảng phất là theo tĩnh mịch trong giếng cổ truyền đến, "Cát lão, phần danh sách này phía trên người, chấm hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày, đem bọn hắn sở hữu tay cầm đều tìm ra." Hắn hơi hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt và mang, tiếp tục nói, "Chấm muốn để bọn hắn biết, đầu của mình tựa như hệ tại dây lưng quần phía trên một dạng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống." Cát Phong nghe được lời nói này, trong lòng không khỏi chấn động, trang giấy trong tay cũng run nhẹ nhẹ một chút. Đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe qua một tia dị dạng quang mang, cái kia quang mang bên trong có chân kinh, có lo nghĩ, có lo lắng, nhưng hắn vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem danh sách trong tay, phảng phất muốn đem phía trên mỗi một chữ đều khắc vào đáy lòng. Một lát sau, Cát Phong rốt cục mở miệng nói, "Bệ hạ, cái này, trên danh sách tất cả mọi người muốn đối xử như nhau sao?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ cùng không hiểu, thanh âm cũng không tự giác đề cao mấy phần. Cái này thật sự là quá lệnh hắn chân kinh. Danh sách kia phía trên không chỉ có những đại thần kia tên, vậy mà còn có một số vương công dòng dõi quý tộc. Những người này cũng không phải những cái kia phổ thông thần tử có thể so sánh. Những đại thần kia ngày bình thường tại triều đường phía trên tuy nhiên cũng đều mang tâm tư, nhưng phần lớn còn tại hoàng đế trưởng khống bên trong. Mà những cái kia vương công dòng dõi quý tộc, bọn hắn thân phận tôn quý, sau lưng đều có thế lực cường đại cùng rắc rối quan hệ phức tạp lưới, tựa như một gốc thâm căn cố đế đại thụ, rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Nếu như tùy tiện động bọn hắn, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia phổ thông quan viên còn nói được, coi như đem bọn hắn cho xử trí, cũng sẽ không có người làm bọn hắn đi cùng hoàng đế triệt để trở mặt. Dù sao, tại quyền lực trò chơi bên trong, tất cả mọi người minh bạch lợi ích tầm quan trọng, vì bảo trụ chính mình vinh hoa phú quý, bọn hắn phần lớn chọn bo bo giữ mình. Thế mà, trên danh sách những cái kia vương công dòng dõi quý tộc thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn muốn là lợi ích thể cộng đồng, một khi có người phá hư quy củ, chạm đến lợi ích, tất nhiên sẽ liên hợp lại phản kháng. Hoàng đế tuy nhiên địa vị tôn sùng, có được thiên hạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, hắn cũng cần cân nhắc đến các phương lợi ích thăng bằng. Tựa như tại sóng lớn mãnh liệt đại hải phía trên vận chuyển tàu thuyền, hoàng đế cũng là cái kia người cầm lái, mà các phương thế lực cũng là trên thuyền hàng hóa, một khi hàng hóa thăng bằng bị đánh phá, tàu thuyền thì có nguy cơ bị lật úp. Mà bây giờ, Bách Lý Trung Quân vậy mà muốn đánh vỡ cục diện này, đây không thể nghi ngờ là muốn xúc động cái khác người lợi ích bánh kem a. Hắn cũng không có Lý Cửu Thiên như thế hy vọng cùng thực lực, căn bản là ép không được những người này. Một khi dẫn phát nhiều người tức giận, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng, toàn bộ Khương quốc có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Thế mà, khiến người không tưởng tượng được chính là Bách Lý Trung Quân vậy mà không chút do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, dường như đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, thanh âm kiên định mà quả quyết, đúng là như thế. Đối xử như nhau, mới hiển lộ ra công chính. Bây giờ ta Khương quốc đã ở vào bấp bênh bên trong, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, dường như thấy được Khương quốc tương lai bận mệnh. Nếu là chấm không muốn đem cái này Cẩm Tú Sơn Hà chắp tay nhường cho người, như vậy liền chỉ có đập nồi dìm thuyền, sống mãi một trận chiến. Hắn thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo một loại bi tráng khí tức. Cát Phong nghe vậy, không khỏi mi đầu nhíu chặt, trong lòng thầm than. Hắn cảm thấy Bách Lý Trung Quân tựa hồ có chút mất lý trí, thậm chí có chút điên cuồng. Dù sao, mạo hiểm như vậy quyết sách, thực sự để người khó có thể gật bừa. Nếu như thật dựa theo Bách Lý Trung Quân nói tới đi làm, chỉ sợ không giống nhau đại ung quân đội công ham thành trì, Khương quốc chính mình nội bộ liền sẽ trước loạn cả một đoàn, cuối cùng đi hướng hủy diệt đạo lộ. Chương 631, cái kia tới, vẫn là tới chương 631, cái kia tới, vẫn là tới, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này vương công dòng dõi quý tộc ngày bình thường thì hung hăng càng quái, cùng triều trung đại thần cấu kết với nhau, sớm đã tạo thành một cố cường đại thế lực. Nếu muốn điều tra bọn hắn tay cầm, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn mãnh liệt phản kháng, thậm chí khả năng dẫn phát một trận nội chiến. Một khi nội loạn bạo phát, đại ung quân đội chắc chắn thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó, Khương Quốc thì thật là nguy cơ sớm tối. Thế mà, Cát Phong biết rõ chính mình thân phận cùng chỗ chức trách. Hắn cũng không phải là quyết sách giả, mà chỉ là một cái phụ mệnh hành sự thần tử. Hắn tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm, chỉ có thể nghe theo chủ nhân chỉ huy, vô luận phía trước là Bùi Gai vẫn là Hòa Hải, đều muốn dung cảm tiến tới. Cho nên, cứ việc trong lòng có rất nhiều lo nghĩ cùng lo lắng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay thở dài, đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát, nhưng càng nhiều hơn chính là trung thành cùng kiên định. Bách Lý Trung Quân xoay người lại, nhìn lấy Cát Phong, trong mắt lóe lên một tia cảm kích qua mang, Cát lão, việc này thì nhờ ngươi. Chấm biết cái này rất khó khăn, nhưng vì Khương Quốc tương lai, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mỏi mệt, cũng mang theo vẻ mong đợi. Bệ hạ yên tâm, vi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực. Cát Phong nói ra, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, cứ việc trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng, nhưng giờ phút này, hắn đã quyết định vì hoàng đế, vì Khương Quốc, liều lên hết thảy. Ừm, đi thôi. Nhớ kỹ, việc này nhất định muốn bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác. Bách Lý Trung Quân dặn dò. Vi thần minh bạch. Cát Phong nói xong, liền dẫn Sùng Minh cùng Sùng Tự quay người rời đi. Bọn hắn thân ảnh tại hắc ám bên trong dần dần biến mất, chỉ để lại ngự thư phòng bên trong cái kia chập chờn ánh nến, dường như nói đêm này bí mật cùng nguy cơ. Theo lấy bọn hắn rời đi, ngự thư phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bách Lý Trung Quân một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, hắn ánh mắt rơi vào trống rông phía trước, suy nghĩ lại trôi hướng nơi xa. Hắn biết rõ, một bước này một khi phóng ra, thì không quay đầu lại nữa chỗ trống. Khương Quốc vận mệnh, giờ phút này thì treo ở trận này nguy hiểm ván cờ phía trên, mà hắn nhất định phải thắng. Liên tính toán có cái gì ngoài ý muốn, chí ít hắn không phải đem tổ tông trực tiếp chắp tay nhường cho người. Có lẽ hắn mẫu hậu làm chính là chính xác, nhưng hắn cũng là không cam tâm, có lẽ hắn cũng là chính xác. Nghĩ tới đây, hắn đứng người lên quay đầu nhìn lấy long ỷ, trong miệng không khỏi mở miệng nói, cái này thiên hạ là tổ tông phó thác tại chấm trách nhiệm. Bây giờ đại nạn lâm đầu, chấm như lùi bước, chính là thiên cổ tội nhân. Dù là phía trước là vạn kiếp bất phục, chấm cũng muốn được an cả ngã về không. Lần này, không làm vinh quang, không vì quyền thế, chỉ vì ta Giang Sơn hoàn chỉnh, vì ta con dân an bình. Thua, chấm nguyện lấy cái chết tạ tội, nhưng nếu không chiến, chấm còn sống, cũng là cái xác không hồn. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại là một ngày đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, vĩnh xương trong điện liền đã bắt đầu đảo chiều. Thế mà, cùng trước kia khác biệt chính là, hôm nay chiều đường phía trên an tĩnh dị thường, rất nhiều đại thần đều khép chặt đôi môi, không nói một lời. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, dường như bị hàn xương đánh qua cả tím đồng dạng, không có không sức sống. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nguyên lai, ngay tại trong hai ngày này, những đại thần này trong phủ đệ đều phát sinh cùng một kiện chuyện quỷ dị, phủ bên trong một số người vậy mà không giải thích được mất tích. Càng khiến người ta cảm thấy bất an là, những thứ này mất tích người, không có chỗ nào mà không phải là trước đó từng tham dự qua trọng yếu sự vụ nhân vật mấu chốt. Tào chiếu lúc, các đại thần lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc, trong lòng đều tràn đầy nghi vấn cùng lo lắng. Bọn hắn rất muốn hỏi ý kiến hỏi một chút cái khác người tình huống trong nhà, nhưng lại nghĩ tới có một số việc vẫn là đừng cho người khác biết cho thỏa đáng. Sau đó, một người trầm mặc, hai người trầm mặc, dần dần, toàn bộ triều đường đều biến đến lặng ngắt như tờ. Loại này dị thường không khí, khiến người khác xem xét, không khỏi đối những đại thần này sinh ra dị dạng cách nhìn. Bọn hắn cảm thấy những người này tựa hồ cũng tâm hoài quỷ thai, không phải người tốt lành gì. Mà loại này hiểu lầm, cũng làm đến các đại thần quan hệ trong đó biến đến càng phát ra khẩn trương lên. Cứ việc tảo triều đã bắt đầu, nhưng đám người tâm tư lại hoàn toàn không tại triều đường phía trên. Bọn hắn trong lòng đã có tính toán hết, đối với những cái kia không coi là gì sự tình, càng là giữ kín như bưng. Cứ như vậy, triều đường phía trên ban đầu vốn phải là chúng thần nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình náo nhiệt chẳng cảnh, giờ phút này lại biến đến mức dị thường quỷ dị. Không ai nói chuyện, toàn bộ đại điện đều an tĩnh đến làm cho người có chút sợ hãi. Các đại thần cả đám đều cúi đầu, dường như sợ mình bị người khác chú ý tới giống như, mà lại bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn duy trì khoảng cách nhất định, thật giống như người chung quanh đều là tặc mở dạng, loại này tình huống thật sự là có chút buồn cười. Bách Lý Trung Quân đứng tại triều đường phía trên, đem cái này một màn thu hết vào mắt. Hắn trong lòng âm thầm cười lạnh, những đại thần này ngày bình thường cả đám đều biết ăn nói, bây giờ lại cũng giống như người câm mở dạng, liền cái giấm cũng không dám thả. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là trang làm một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục duy trì cái kia cao thâm mặt chắc hình tượng. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hô to một tiếng, báo cái này thanh âm giống như một đạo kinh lôi, tại yên tĩnh triều đường phía trên nổ vang, trực tiếp đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ. Đám người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bóng người tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền vọt vào đại điện. Bóng người này toàn thân bụi đất tung bay, hiển nhiên là trải qua lặn lội đường xa, hắn một đường phi nước đại, thậm chí cũng không kịp thở một ngụm, liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng hoàng đế bẩm báo, bẩm bệ hạ, Nam Ly 800 dặm khẩn cấp. Hắn thanh âm tuy nhiên bởi vì mỏi mệt mà có chút khàn khàn, nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào che giấu cấp bách cảm giác. Bách Lý Trung Quân nghe được câu này, trong lòng đống nhiên siết chặt, lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu chặt lại. Hắn tâm lý rất rõ ràng, cái này cái gọi là Nam Ly 800 dặm khẩn cấp ý vị như thế nào, cái kia tới trung quy vẫn là đến rồi. Bách Lý Trung Quân lập tức trầm giọng nói, niệm. Hắn thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, dường như toàn bộ đại điện đều có thể cảm nhận được hắn cảm giác áp bách. Thám báo nghe vậy, toàn thân run lên, vội vàng đáp lại nói, "Đúng, bệ hạ." Hắn có dám chậm trễ chút nào, cấp tốc xuất ra một phong tín hàm, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, sau đó trực tiếp công khai đọc, "Khởi bẩm bệ hạ, Nam Ly Bách Tính nào nào yêu cầu thoát ly Khương Quốc, gia nhập Đại Ung Quốc thổ, tình thế đã khống chế không nổi, còn thỉnh bệ hạ ra hiệu, đến đón lấy phải làm như thế nào?" Thám báo thanh âm tại đại điện bên trong quanh quẩn, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. "Cái gì?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng, kinh ngạc há to miệng, phát ra một tràng thốt lên. Bọn hắn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, dường như đây là một kiện nói mơ giữa ban ngày sự tình. Chương 632, triều nghị chương 632, triều nghị Nam Ly tin tức truyền đến, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để triều đường phía trên đám quần thần trong nháy mắt sôi trào. Ngay tại hai ngày trước, bọn hắn có lẽ còn đối với chuyện này ôm lấy vẻ mong đợi. Dù sao, rất nhiều người cũng đã làm xong leo lên Đại Ung chiếc thuyền lớn này chuẩn bị. Chỉ cần cho Bách Lý Trung Quân tạo nên một số áp lực, bọn hắn tin tưởng sớm muộn có thể nâng cao một bước, thực hiện một bước lên mây mộng tưởng. Thế mà, hiện thực lại cho bọn hắn trầm trọng một kích. Hai ngày này đột nhiên phát sinh một dãy chuyện, để bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cục thế trước mặt, nguyên bản chờ mong cũng trong nháy mắt tan thành bọt nước. Những cái kia trước đó một mực khốn nhiều vấn đề của bọn hắn, giờ phút này đột nhiên trở lên rõ ràng. Bọn hắn mỗi người phủ bên trong không hiểu biến mất người, cùng các loại quan trọng vật phẩm không cánh mà bay, vô cùng có khả năng đều là Bách Lý Trung Quân gây nên. Hắn mục đích làm như vậy, đơn giản chính là muốn nắm bọn hắn tay cầm, để bọn hắn không dám tùy tiện phản kháng. Nếu như ở thời điểm này, bọn hắn còn dám tiếp tục đối Bách Lý Trung Quân tạo áp lực, như vậy hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, vị này thủ đoạn độc ác bên trong quân sẽ làm ra như thế nào cử động điên cuồng tới. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Nguyên bản bạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt bị Bách Lý Trung Quân phản chơi một bố, cái này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mỗi người đều tại trái phải nhìn quanh, nỗ lực theo người khác trong sự phản ứng tìm tới một số manh mối. Thế mà, kết quả lại làm cho bọn hắn thất vọng, vẻ mặt của mọi người không có sai biệt, đều để lộ ra một loại không thể hành động thiếu suy nghĩ tin tức. Ngay tại cùng thời khắc đó, cao cao tại thượng Bách Lý Trung Quân, mặt không thay đổi quan sát phía dưới quần thần, nhưng trong lòng âm thầm lạnh hừ một tiếng, "Hừ, các ngươi những cái này ra hỏa, nếu người nào dám can đảm vào giờ phút này đứng ra làm trái lại, chấm tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cho dù là tại cùng Đại Ung Triệt để quyết liệt trước đó, chấm cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bọn ngươi bọn này thứ không biết chết sống hết thảy đánh nhập địa ngục." Giờ này khắc này Bách Lý Trung Quân đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn biết rõ chính mình bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, dù sao đều đã không đường có thể lui, chẳng bằng dứt khoát buông tay đánh cược một lần, liều cho cá chết lưới rách, để hắn hướng địch nhân túi đầu thỏa hiệp. Vậy đơn giản cũng là nói chuyện biển bông. Với hắn mà nói, hành động như vậy so tử còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Dù sao, theo hắn chống lại mẫu hậu chi ý một khắc kia trở đi, hắn thì đã quyết tâm muốn làm việc nghĩa không chùn bước đi đến đầu này tràn đầy trông gai đạo lộ. Hơi chút sau khi trầm mặc, Bách Lý Trung Quân đột nhiên tập trung ý chí, sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, hắn thanh âm cũng theo đó biến đến trầm thấp mà nghiêm túc. "Chư vị ái khanh, Nam Ly phát sinh trận này biến cố, các ngươi đối với cái này thấy thế nào?" Nghe nói như thế, đám quần thần hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Đúng lúc này, chỉ thấy hộ bộ thượng thư sải bước đứng dậy, hắn trước là hướng về phía hoàng đế chắp tay thi lễ một cái, sau đó cao giọng nói ra, "Bệ hạ, vi thần cho rằng giờ này khắc này nên quả quyết phái binh tiến đến trấn áp." Hắn thanh âm len ken có lực, tại triều đường phía trên quanh quẩn, đám người ánh mắt đều tập trung vào hắn trên thân. Hộ bộ thượng thư thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, "Bệ hạ, ngày trước đó đối Nam Ly Bách Tính có thể nói là ân trọng như sơn, cho phúc lợi của bọn hắn có thể nói là trước nay chưa có phong phú. Thế mà, những thứ này Nam Ly Bách Tính lại không biết cảm ơn, ngược lại lòng sinh phản địch. Cái này đầy đủ nói rõ, bọn hắn tâm đã hoàn toàn rời bỏ ta Khương Quốc, không lại nguyện ý quy thuận tại chúng ta." Nói đến đây, hộ bộ thượng thư ngữ khí càng phát ra nghiêm nghị lại, "Đã như vậy, chúng ta liền không thể lại đối bọn hắn nhân từ nương tay. Nhất định phải lấy thủ đoạn cương ngạnh, phái binh trấn áp, đem bọn hắn khu trục ra Nam Ly. Không chỉ có như thế, còn muốn thu hồi bọn hắn tất cả vật tư, để mà bổ khuyết ta Khương Quốc chống rông quốc hố." Hộ bộ thượng thư lời nói này, giống như một viên bùng tấn, tại triều đường phía trên đưa tới sóng to gió lớn. Đám quần thần kinh ngạc không thôi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn có người sẽ đưa ra như thế cấp tiến đề nghị, đây không thể nghi ngờ là đem tình thế tiến một bước đẩy hướng càng nghiêm trọng hơn tình trạng. Còn không chờ mọi người theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, thì có một tên đại thần đứng dậy, cao giọng phản đối nói, "Bệ hạ, cử động lần này tuyệt đối không thể a. Nam Ly địa vực bao la, sản vật phong phú, chúng ta trải qua trăm cây nghìn đắng mới đến khối này thổ địa, thật sự là kiếm không dễ. Nếu như bây giờ liền đem Nam Ly Bách Tính đuổi tận giết tuyệt, đây chẳng phải là tự ngăn đường lùi sao?" Cái này đại thần ngôn từ khẩn thiết, hiển nhiên đối hộ bộ thượng thư đề nghị cảm giác sâu sắc sầu lo. Hắn nói tiếp, "Mà lại, Nam Ly chi địa cũng không phải là đạn hoàn chi địa, hắn diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo. Chúng ta như muốn mạnh mẽ trấn áp, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận to lớn náo động, đến lúc đó chỉ sợ khó có thể kết thúc a." Theo vi thần ý kiến, triều đình việc cấp bách nên mau chóng điều động một vị đức cao vọng trọng, công chính liêm minh khâm sai đại thần trước hướng Nam Ly, tra rõ việc này. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất tra ra trận tướng, tìm ra dẫn đến Nam Ly Bách Tính ly tâm ly đức chân chính nguyên nhân, cũng lấy có thể thực hành biện pháp tiến hành giải quyết, lấy làm Nam Ly Bách Tính có thể một lần nữa quy thuận triều đình, khôi phục đối triều đình tín nhiệm cùng trung thành. Lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lời còn chưa dứt, triều đường phía trên liền vang lên một mảnh tiếng phụ họa, chúng thần tán thành. khẩn thỉnh bệ hạ thánh tài. Bệ hạ, đây là việc cấp bách a. Bệ hạ, Nam Ly sự tình quan hệ trọng đại, không thể trì hoãn a. Nhìn lấy đám quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không nghỉ bộ dáng, Bách Lý Trung Quân mặt trầm như nước, không nói một lời, chỉ là yên lặng dùng cái kia ánh mắt lợi hại quét mắt những cái kia một mực giữ yên lặng các đại thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiều đường phía trên bầu không khí biến đến càng ngưng trọng, thanh âm của mọi người cũng dần dần thấp xuống, đều đang đợi lấy Bách Lý Trung Quân tỏ thái độ. Rốt cục, qua một hồi lâu, Bách Lý Trung Quân chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm tuy nhiên không lớn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm, chứ bị ái khanh nói đều là có nhất định đạo lý. Như lựa chọn trấn áp, thế tất sẽ cùng Đại Ung sinh ra gút mắc, dù sao Nam Ly chi địa chính là theo Đại Ung trong tay đoạt được, đây là một vấn đề lớn. Hắn dừng một chút, nói tiếp, thế mà, như lựa chọn trấn an, chúng ta lại không thể nào đoán trước cần phải trả ra nhiều ít đại giới. Trước đây, triều đình đã cho Nam Ly trước nay chưa có hậu đãi đãi ngộ, nhưng bọn hắn vẫn không chịu bỏ qua, như thế xem ra, đây không thể nghi ngờ là một cái động không đáy a. Bách Lý Trung Quân lời nói như là một thanh trọng truy, hung hăng gõ tại chúng thần trong lòng, để bọn hắn ý thức được vấn đề khó giải quyết trình độ. Nói đến chỗ này, Bách Lý Trung Quân khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tĩnh, sau đó trầm giọng nói, lục bộ quan viên lưu lại, hắn dư ái khanh tạm thời bãi triều đi. Nhìn chư vị ái khanh có thể mau chóng nghĩ ra một cái thích đáng ứng đối chi pháp, đợi ngọ chiều lúc lại đi thương nghị. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Trung Quân liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng về ngự thư phòng đi đến, lưu lại một nhóm hai mặt nhìn nhau các đại thần. Chương 633, Nam Lăng Hầu phủ chương 633, Nam Lăng Hầu phủ hạ triều về sau, những cái kia không có bị ở lại trong cung các đại thần, ào ào bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn một bên nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi ra ngoài, một bên thì thầm với nhau, xì xào bàn tán. Trên mặt của mỗi người đều để lộ ra một loại thần bí mà nét mặt hưng phấn. Những người này tựa hồ cũng có một cái cộng đồng nhiệm vụ, cái kia chính là đem một câu lan truyền cho càng nhiều người. Bọn hắn nói xong một câu về sau, liền cấp tốc quay người rời đi, sau đó lại hướng về người kế tiếp đi đến, tiếp tục truyền lại đồng dạng tin tức. Cảnh tượng như vậy không ngừng lặp lại lấy, dường như một trận chăm chú bày kế tiếp sức thi đấu. Mọi người tại xuất cung trên đường, cước bộ đội vàng, nhưng lại không quên cùng người khác giao lưu. Loại này truyền lời phương thức đã cấp tốc lại ở nấp, để người không khỏi hiếu kỳ bọn hắn truyền lại đưa nội dung đến tột cùng là cái gì. Làm những đại thần này rốt cục đi ra cửa cung lúc, bọn hắn động tác mới dần dần đình chỉ. Thế mà, bọn hắn truyền lại câu nói kia cũng đã giống một trận gió một dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mà câu nói này, kỳ thật cũng là đơn giản năm chữ, Nam Lăng Hầu phủ tụ họp một chút. Nam Lăng Hầu phủ, tòa phủ đệ này khí thế rộng rãi, chiếm diện tích rộng lớn, lại có vẻ hơi quẩn cung é. Thế mà, cùng cửa trước tịch mịch hình thành so sánh rõ ràng chính là, cửa sau lại dị thường náo nhiệt. Những cái kia vừa mới hạ triều các đại thần, tựa hồ cũng tâm hữu linh tê đồng dạng, có 6 thành người không hẹn mà cùng đi tới cửa sau. Bọn hắn hoặc đi bộ, hoặc đón xe, ào ào tràn vào hầu phủ. Vừa vào cửa sau, một cái thân mặc hoa phục quản gia liền đứng ở bên trong cửa chờ đợi lấy. Hắn mặt mỉm cười, hướng mỗi một cái người tiến vào đều cung kính chắp tay, nói ra, đại nhân thỉnh, hầu gia đã đang đợi. Người tới cũng ào ào gật đầu ra hiệu đáp lễ, sau đó tại quản gia dẫn dắt dưới, xuyên qua đình viện, hướng về nội đường đi đến. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Nam Lăng Hầu phủ nội đường đã ngồi đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn 30 người, tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Những người này cũng không phải là lục bộ quan viên, mà chính là cái khác một số quan viên cùng quyền quý. Đương nhiên, còn có một số thân phận càng thêm hiển hách, không tiện trước người tới. Ngoài ra, cũng có một số người bởi vì các loại nguyên nhân không dám đến đây. Bất quá, chỉ là đã đến cái này chừng 30 người, cũng đủ để nhìn ra Khương quốc triều đình tình huống. Theo tình cảnh này có thể suy đoán ra, Bách Lý Trung Quân cái này hoàng đế tại chữa trị quốc gia phương diện, tựa hồ cũng không như ý muốn. Đợi mọi người nào ào ngồi xuống về sau, Nam Lăng Hầu mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy mọi người đang ngồi người, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về mọi người chắp tay thở dài nói, "Chư vị đại nhân, chắc hẳn hai ngày này tất cả mọi người qua được có chút không quá an ổn đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người ở đây ào ào gật đầu biểu thị tán đồng, cũng không hề có chút che giấu nào cùng dối trá. Ngay sau đó, thì có người không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, "Hầu gia nói cực phải, chúng ta vừa mới mặc dù là từ cửa sau lặng lẽ tiến đến, nhưng chỉ sợ tuyệt đối chạy không khỏi bệ hạ ánh mắt. Bất quá đã chúng ta đã đi tới nơi này, vậy đã nói rõ chúng ta đều là người trên một cái thuyền." "Đúng vậy a, hầu gia, hai ngày này mọi người chúng ta xác thực đều qua được không tốt lắm a." Một người khác phụ họa nói. Mọi người tiếng phụ họa liên tiếp, hiển nhiên đều đối Nam Lăng Hầu mà nói tràn đầy cảm xúc. Lúc này, một vị đại thần đứng dậy, một mặt sầu khổ nói, "Hầu gia, không dối gạt ngài nói, hai ngày này ta thế nhưng là ăn ngủ không yên a. Ta bất quá là làm điểm mua bán nhân khẩu tiểu sinh ý, tuy nhiên dạy đến không nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là vi phạm luật pháp sự tình a." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một vị khác đại thần cũng gấp nói theo, "Hầu gia, ngài có chỗ không biết, ngay tại hôm qua, ta trong thư phòng sổ sách vậy mà toàn bộ không cánh mà bay. Phải làm sao mới ổn đây a?" Có người bắt đầu, cái khác người hào hào đi theo, mồm năm miệng mười nói ra, "Chúng ta đều như thế à, ta không chỉ là sổ sách không có, thì liền cho ta người làm việc, cũng đều cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn không phải sao, ta cũng là như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Khó nói chúng ta đều bị người ám toán hay sao?" Nhìn lấy mọi người ngươi một lời ta một câu nói lấy chính mình tao ngộ, Nam Lăng Hầu chậm rãi gật gật đầu, trong lòng đã nắm chắc. Hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người, sau đó trầm giọng nói, "Xem ra đại gia cùng bản hầu tao ngộ đều có chút tương tự à, cái kia chư vị có thể từng nghĩ tới, những chuyện này đến tuột cùng là người phương nào gây nên đâu?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, hiện trường đột nhiên biến đến an tĩnh dị thường, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Qua một hồi lâu, rốt cục có người phá vỡ trầm mặc, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, hướng về phía trên chỉ, hạ giọng nói, theo bản quan ý kiến, chỉ sợ là vị kia. Hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ hắn chỉ là ai. Sau đó, mọi người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý cái nhìn của hắn. Nam Lăng Hầu thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười khổ, nói tiếp, xem ra đại gia suy nghĩ đều không khác mấy à, như thế xem ra, chúng ta bệ hạ là muốn triệt để đoạn tuyệt với ta à. Hắn thanh âm bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, tựa hồ đối với bệ gia quyết định cảm thấy phi thường đau lòng. Nói xong câu đó về sau, Nam Lăng Hầu quét mắt một vòng mọi người ở đây, sau đó đột nhiên nói tránh đi, bản hầu muốn cho chư vị đại nhân giới thiệu một người, không biết chư vị đại nhân có muốn hay không gặp. Mọi người nghe được hắn, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ lên, không biết hắn muốn giới thiệu là cái gì người. Thế mà, còn không chờ mọi người đáp lại, Nam Lăng Hầu liền trực tiếp hai tay vỗ vỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ba, 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 ba. Theo tiếng vỗ tay vang lên, đám người ánh mắt đều bị hấp dẫn đến sau tấm bình phong. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi theo sau tấm bình phong đi ra, hắn tốc độ nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như mỗi một bước đều trải qua chăm chú thiết kế. Làm mọi người thấy mặt mũi của hắn thời điểm, không không quá sợ hãi. Chỉ thấy người tới một bộ vải thô y phục, lại khó nén hắn hiên ngang anh tư, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, nhất là cái kia hai đôi mắt, giống như hàn tinh sáng ngời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lại nhìn khuôn mặt của hắn, mặc dù không gọi được anh tuấn, nhưng lại hình dáng rõ ràng, đường cong cứng rắn, cho người một loại kiên nghị cảm giác. Xem toàn thể đến, mặt mũi của hắn mặc dù phổ thông, lại bởi vì cái kia tinh khí thần tràn trề khí chất mà lộ ra không giống bình thường, xem xét liền biết là cái thường xuyên người tập võ. Hắn đi lại vững vàng đi vào trong nhà, mặt mỉm cười, lộ ra phi thường tự nhiên. Đi vào trước mặt mọi người, hắn không tiêu ngạo không tự ti hướng lấy mọi người chắp tay, cất cao giọng nói, "Chư vị đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, dường như có thể xuyên thấu người linh hồn. Lời còn chưa dứt, trong phòng hơn 30 người bên trong, lại có một nửa người không hẹn mà cùng đứng dậy đáp lễ, cùng kêu lên nói ra, "Gặp qua sứ giả." Cái này một màn, để còn lại người không khỏi liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc này, Nam Lăng Hầu cũng đội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười hướng về người kia dùng tay làm dấu mời, nhiệt tình nói ra, "Đại nhân mời ngồi." Người kia thấy thế, mỉm cười, gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, liền như nước chảy mây trôi giống như hướng về cái ghế một bên ngồi xuống. Đợi hắn ngồi bước vàng, Nam Lăng Hầu lúc này mới quay người nhìn về phía mọi người, khẽ cười nói, "Bản hầu đến cho chư vị đại nhân giới thiệu một chút đi." Nói, tay của hắn chậm rãi chỉ hướng người kia, "Vị này, liền là đến từ Đại Ung sứ giả, Bất Lương Nhân." Chương 634, sớm hành động. Chương 634, sớm hành động. Đi qua Nam Lăng Hầu một phen giới thiệu, những cái kia nguyên bản đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải Bất Lương Nhân, hơn nữa còn là cao như thế cấp bậc nhân vật. Những người này tuy nhiên ở trong xã hội địa vị không cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tri. Bọn hắn mơ hồ biết Bất Lương Nhân cái này tổ chức tồn tại, chỉ là không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà có nhiều người như vậy cùng Bất Lương Nhân có liên lụy. Thế mà, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo người phía trước cùng một chỗ hướng Bất Lương Nhân sứ giả hành lễ, gặp qua sứ giả. Vừa dứt lời, tên kia Bất Lương Nhân sứ giả liền chắp tay, bị vừa đáp lại nói, "Chư vị hữu lễ, tại hạ Bất Lương Nhân Tiên Tốc Tinh, Đoạn Tiên Thành." Hắn thanh âm trầm thấp mà có lực, thần sắc lại như cùng một cái lao nông dân đồng dạng thân hòa. Đó lấy, Đoạn Tiên Thành tiếp tục nói, "Đặc biệt phụng đại soái chi lệnh, tại này cùng chư vị đồng mưu đại sự, mong rằng chư vị chiếu cố nhiều hơn." Hắn lời nói đơn giản rõ ràng, lại làm cho người cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng tự tin. Nói xong, Đoạn Tiên Thành không khách khí chút nào trực tiếp ngồi ở Nam Lăng Hầu bên cạnh, một cử động kia để những người ở chỗ này cũng không khỏi có chút ghé mắt. Nam Lăng Hầu thấy thế, vội vàng để ép tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, cũng nói ra, "Chư vị đại nhân, đều mời ngồi đi. Đến đón lấy có chuyện gì, đều cùng Đoạn đại nhân nói rõ, dạng này chúng ta mới có thể càng tốt hơn thương nghị chuyện kế tiếp." Cái này vừa nói, nguyên bản cùng Đoạn Tiên Thành sớm đã câu thông người tốt nhóm, tự nhiên đối đề nghị của hắn không có không dị nghị. Thế mà, đối với những cái kia vừa mới biết được Đoạn Tiên Thành tồn tại đám người tới nói, tình huống thì khác nhau rất lớn. Bọn hắn trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, cảm giác chính mình tính mệnh dường như đã bị treo ở dây lưng quần phía trên, tràn ngập nguy hiểm. Những người này hắn thực phi thường khát vọng có thể lập tức rời đi cái này thị phi chi địa, cho dù là nghe theo Bách Lý Trung Quân chỉ thị, cũng tuyệt không nguyện ý quấn vào cái này chuyến vũng nước đục bên trong. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã quá muộn. Bọn hắn đã bước lên Đại Ung tàu thuyền, liền như là bước lên một con đường không có lối về, căn bản không có quay đầu chỗ trống. Nếu như bây giờ lựa chọn nhảy xuống thuyền đi, như vậy bọn hắn có hay không còn có thể bình yên vô sự đi ra Nam Lăng Hầu phủ, đều đem thành vì một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tại loại này tiến thối lưỡng nan trong cơ cảnh, những người này trừ bất đắc dĩ thở dài bên ngoài, không còn cách nào khác. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện ngoan ngoãn tọa hạ chờ đợi lấy đến đón lấy chuyện có thể xảy ra. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Nam Lăng Hầu ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, sau cùng ngừng lưu tại Đoạn Tiên Thành trên thân. Hắn khẽ bước cằm, tựa hồ là đang ra hiệu Đoạn Tiên Thành nói lên vài câu. Thế mà, Đoạn Tiên Thành lại không chút do dự khoát tay áo, trực tiếp cự tuyệt Nam Lăng Hầu đề nghị. Chỉ thấy Đoạn Tiên Thành một mặt lạnh nhạt nói ra, "Hầu gia, vẫn là trước nói một chút các ngươi tình cảnh trước mắt đi." Nghe được câu này, Nam Lăng Hầu đầu tiên là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, ngay sau đó hắn thật sâu thở dài một cái, trên mặt lộ ra sầu lo thần sắc. Không dối gạt sứ giả đại nhân, theo ta thấy, vậy hạ chỉ sợ là muốn mạnh mẽ để cho chúng ta cùng Đại Ung đối kháng a. Nam Lăng Hầu trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ cùng lo lắng. Đón lấy, Nam Lăng Hầu kỹ càng giảng thuật hai ngày này phát sinh sự tình cùng triệu đường phía trên các loại tình huống, đem tất cả chi tiết đều một năm một mười nói cho Đoạn Thiên Thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một phút sau, Đoạn Thiên Thành rốt cục nghe xong Nam Lăng Hầu tự thuật. Lông mày của hắn dần dần nhăn lại, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Không nghĩ tới Khương Đế lại có lớn như thế bá lực, xem ra hắn là quyết tâm muốn cùng ta Đại Ung triệt để quyết liệt. Đoạn Thiên Thành thanh âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia chư vị đại nhân chẳng phải là đã thành trên thất thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết sao? Đoạn Thiên Thành lời nói như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mỗi người phía trên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ tâm tình bất an. Khương quốc căn bản không có cùng Đại Ung đối kháng thực lực, Khương Đế làm như vậy, đơn giản là muốn kéo lên các ngươi tất cả mọi người tài nguyên, làm sao cùng vùng vây dây chết thôi. Đây không thể nghi ngờ là một đầu tự tìm đường chết ta. Đoạn Thiên Thành phân tích để đám người tâm tình càng trầm trọng. Nghe nói như thế, tại trường đại đa số người cũng giống như bị sét đánh trúng một dạng, ngây ra như phỗng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên bản, bọn hắn cờ dại cho rằng Khương Đế chỉ là cần bọn hắn ra chút khí lực mà thôi. Coi như sau cùng chiến tranh thất bại, bọn hắn tối đa cũng bất quá là tổn thất một số tiền tài thôi. Dù sao, tác chiến nha, luôn luôn có phong hiểm. Thế mà, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn mới phát hiện chính mình ý nghĩa là cỡ nào ấu trí cùng một người. Nếu quả như thật đánh tới trường lai, bọn hắn đối mặt không chỉ có riêng là tài sản tổn thất, thậm chí ngay cả chính mình tính mệnh đều khó mà bảo toàn. Cho đến lúc đó, đừng nói Đại Ung sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, thì liền Khương Đế chỉ sợ cũng phải vì tự thân lợi ích, không chút do dự đem bọn hắn đưa lên tuyệt lộ. Dù sao, tại quyền lực cùng lợi ích trước mặt, cái gọi là minh hữu quan hệ thường thường là yếu ớt không chịu nổi. Nghĩ tới đây, có ít người cái mông giống như là bị dùng lửa đốt một dạng, cũng không còn cách nào an toàn. Cái kia có thể như thế nào cho phải a? Có người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lo nghĩ nói, mặc kệ như thế nào đều là một con đường chết, khó nói chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Lời còn chưa dứt, một người khác đông nhiên đứng lên, tâm tình kích động hô, không được, tuyệt đối không được, cùng dạng này ngồi chờ chết, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Hắn ánh mắt như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Đoạn Thiên Thành, dường như ở trên người hắn thấy được một đường sinh cơ. Sứ giả đại nhân, ta có một ý kiến, chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp, thừa dịp bệ hạ còn không có chuẩn bị tốt, trực tiếp phát động công kích, sớm kết thúc trận này còn chưa bắt đầu chiến tranh. Đúng thế, có người phụ hòa nói, nếu như chúng ta không lấy hành động, đợi đến bệ hạ hoàn toàn chuẩn bị tốt, chúng ta thì thật không có đường sống. Sứ giả đại nhân, hầu gia, ngài liền hạ lệnh đi. Chúng ta đều nghe ngài. Mọi người hào hào hưởng ứng, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tựa hồ cũng đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Liên tại đám người mong mọi cùng trông mong thời điểm, Đoạn Thiên Thành lại là lắc đầu, không được. Nghe vậy mọi người hơi kinh ngạc, Nam Lăng Hầu nghi ngờ nhìn về phía Đoạn Thiên Thành, sứ giả đại nhân, còn tỉnh giải hoặc. Sau đó, Đoạn Thiên Thành thở dài một tiếng, Khương Đế đã đang chuẩn bị sau cùng điên cuồng, nếu như các ngươi sớm hành động, cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Khương Đế có chín thành khả năng sẽ đem bọn ngươi nổ tận gốc, bởi vì lúc này thời điểm, sống chết của các ngươi, hắn căn bản cũng không để ý. Nghe nói như thế, mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 635, tình thế nguy hiểm như biến. Chương 635, tình thế nguy hiểm như biến. Đoạn Thiên Thành cái kia một phen, đúng như một viên đá lớn, đông một tiếng, nện vào bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng, để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Mọi người mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, dường như thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết, chỉ còn lại có to khỏe tiếng hít thở tại yên tĩnh trong đại sảnh quanh quẩn. Hoàn toàn chính xác, hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, nếu như lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, không chút nào phản kháng, liền như là dê đợi làm thịt, như vậy chờ đợi bọn hắn không thể nghi ngờ là kết cục bi thảm. Nhưng nếu là hăng hái phản kháng, cái kia đang sợ hậu quả sợ rằng sẽ sớm hàng lâm. Khương Đế thế lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, có chút phản kháng, có lẽ ngày mai liền sẽ bị chém đầu cả nhà, đây không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đẩy vào một cái tình thế khó xử tuyệt cảnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt vẻ lo âu càng rõ ràng. Mồ hôi trán trâu không ngừng toát ra, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt quần áo. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh vậy mà lại trong nháy mắt bị đánh phá, sinh mệnh an toàn cũng nhận nghiêm trọng uy hiếp. Đã từng vinh hoa phú quý, nhàn hạ thanh hẳn, dường như một trận xa xôi mộng đẹp, bây giờ đã bị bất thình lình nguy cơ đánh đến vỡ nát. Bất quá, trong đám người vẫn có một ít đầu não tương đối thanh tỉnh người, bọn hắn rất nhanh ý thức được, đã Đoạn Thiên Thành có thể nghĩ tới chỗ này, như vậy hắn có lẽ đã có ứng đối chi sách. Mà dẫn đầu kịp phản ứng, chính là Nam Lăng Hầu. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến Đoạn Thiên Thành trước mặt, cước bộ đội vàng mà trầm ổn, một mực cung kính đi một cái lễ, động tác tiêu chuẩn mà tràn ngập kính ý, sau đó mở miệng nói ra, đại nhân, việc đã đến nước này, mong rằng đại nhân vui lòng chỉ giáo, cáo chi chúng ta nên như thế nào làm việc, mới có thể bảo đảm tự thân an toàn không ngại. Hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo vài phần lo lắng cùng chờ mong. Nghe nói như thế, mọi người giống như tại hắc ám bên trong thấy được một tia ánh dạng đông, dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, ào ào tranh nhau chen lấn hướng lấy Đoạn Thiên Thành hành lễ, trong miệng hô to, còn tỉnh đại nhân chỉ giáo. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tràn đầy liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, mọi người ánh mắt bên trong lóe ra hy vọng quan mang. Đối mặt mọi người như thế khẩn thiết thái độ, Đoạn Thiên Thành vội vàng chắp tay hoàn lễ, khiêm tốn nói ra, chư vị đại nhân, không cần thiết đa lễ, Đoạn mỗ lần này đến đây, chính là vì chư vị đại nhân bài ưu giải nạn, còn thỉnh chư vị đều trước ngồi xuống đi, cho Đoạn Mộ tỉ mỉ nói tới. Hắn thanh âm ôn hòa mà kiên định, phản phất có một loại để người yên tâm lực lượng. Mọi người nghe vậy, như được đại xá, vội vàng lần nữa hướng Đoạn Thiên Thành hành lễ, ngỏ ý cảm ơn, sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Bọn hắn động tác có chút bối rối, cái ghế cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Đợi mọi người toàn bộ ngồi vững vàng về sau, Đoạn Thiên Thành lúc này mới hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật đại gia bây giờ muốn làm, chính là án binh bất động, cái gì đều không cần đi làm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người tựa như cùng giống như bị chạm điện, đột nhiên dựng lên lốt hai, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Mỗi người đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Đoạn Thiên Thành, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Đoạn Thiên Thành thấy thế, thoáng dừng lại một chút, thừa nước đục thả câu, nói tiếp, bởi vì cái gọi là làm nhiều sai nhiều, bây giờ loại này dưới cục thế, chư vị đại nhân chỉ cần như thường ngày, thương đế để làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì, các không thể phản kháng chút nào chi ý. Thế mà, Đoạn Thiên Thành lời còn chưa dứt, liền có người kìm nén không được, lúc này phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, à. Ngay sau đó, người này mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, truy vấn, có thể nếu là như vậy làm việc, chờ ngày sau, chúng ta chẳng phải là muốn cùng đại ung là địch. Hắn trên mặt viết đầy lo lắng, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, hình thành một cái thật sâu chữ xuyên. Chỉ thấy Đoạn Thiên Thành mặt mỉm cười, trong tươi cười lộ ra mấy phần thần bí, chậm rãi lắc đầu, nói ra, không không không, chư vị chớ nên hiểu lầm, Đoạn Mộ vừa mới nói, bất quá là để chư vị ở ngoài mặt làm dáng một chút thôi. Chính thức cần phải đi làm, tự nhiên là cái khác trọng yếu hơn sự tình. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mọi người nguyên bản thần sắc mừng rỡ trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Trong đại sảnh bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt, mọi người thì thầm với nhau, khe khẽ bàn luận lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng bất an. Đoạn Thiên Thành thấy thế, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ để người khó có thể nắm lấy đủ cười, nói tiếp, đến mức cái này cái gọi là khác chuyện trọng yếu hơn đến tuột cùng là cái gì, vậy thì phải nhìn chư vị đại nhân có nguyện ý hay không cùng Đoạn Mộ hợp tác. Hắn câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, làm đến ban đầu bạn thì có chút không khí khẩn trương biến đến càng thêm nghiêm trọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Hiện tại bày tại bọn hắn trước mặt, tựa hồ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn cùng Đại Ung hợp tác, hoặc là cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thế mà, cùng Đại Ung hợp tác, liền như là tranh ăn với hổ, ai cũng không biết gặp phải như thế nào mạo hiểm cùng đại giới. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị Đại Ung coi như quân cờ vứt bỏ, thậm chí rơi vào cái thân bại danh liệt hạ tràng. Liên tại đám người do dự thời khắc, ngồi ở hàng sau một người đột nhiên đứng dậy. Hắn đầu tiên là hướng Đoạn Thiên Thành chắp tay thi lễ một cái, động tác không tiêu ngạo không tự ti, sau đó hỏi, đại nhân, đã ngài nâng lên hợp tác, như vậy không biết chúng ta cùng đại nhân hợp tác, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu đâu. Nghe vậy, mọi người cũng là ném ánh mắt tò mò. Tất cả mọi người thực sự muốn biết đáp án, quan hệ này đến bọn hắn sinh tử tồn vong cùng gia tộc hưng suy vinh nhục. Chỉ thấy, Đoạn Thiên Thành khỏe miệng lộ ra nụ cười, Đoạn Mộ muốn chư bị làm, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các vị đem bên người hạ nhân hoán đổi, thay đổi ta người. Tựa hồ là vì không để những người này hiểu lầm, Đoạn Thiên Thành vội vàng giải thích nói, kể từ đó, triều đình có bất kỳ động tĩnh, ta người đều có thể kịp thời truyền về, mà chư vị đại nhân, chỉ cần làm từng bước, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể đám người trong lòng lại nổi lên nói thầm. Đem bên người hạ nhân toàn bộ hoán đổi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, người nào có thể bảo chứng những thứ này tân nhân không sẽ lòng dạ khó lường đâu. Đoạn Mỗ cho chư vị đại nhân nửa canh giờ thời gian cân nhắc, nếu là đồng ý, có thể tùy thời bắt chuyện hầu ra, hiện tại, chỉ bị khuất chư vị, tại này cân nhắc nửa canh giờ. Nói xong, không chờ đám người phản ứng, Đoạn Thiên Thành trực tiếp đứng dậy, nện bước bước chân trầm ổn, hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào, lại cho mọi người lưu lại vô tận suy tư cùng áp lực nặng nề. Trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết, mọi người ngồi yên tại nguyên chỗ, suy nghĩ muôn vàn. Có người cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy trong đó lợi và hại. Có người than thở, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, còn có người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nửa canh giờ thời gian, đối với bọn hắn tới nói, dường như vô cùng dài dằng dặc, mỗi một phút mỗi một giây đều đang khảo nghiệm lấy bọn hắn quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết rõ, cái này một cái quyết định, đem hoàn toàn thay đổi bọn hắn vận mệnh, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ gia tộc tương lai đi hướng. Chương 636, Nưu cục hợp tác chương 636, Nưu cục hợp tác Nam Lăng hầu phủ nội đường, giường cột chạm chỗ tại ảm đạm kia sáng bên trong lờ mờ, dường như cự thú ẩn nặc hình dáng. Người cả phòng hoặc ngồi hoặc đứng, vẻ mặt nghiêm túc, không khí dường như đều bị cái này đè nén không khí đông cứng, một tia thanh âm đều khó mà xuất ra. Trên mặt của mỗi người đều bao phủ mây đen, ánh mắt né tránh, không dám cùng người khác đối mặt, tựa hồ cũng dưới đáy lòng tính toán mỗi người tính toán. Đoạn Thiên Thành nói xong cái kia phiên thạch phá thiên kinh lời nói sau, ống tay áo hất lên, bước nhanh mà rời đi. Tiếng bước chân của hắn tại trống trải hành lang bên trong dần dần biến mất, lại giống trọng truy đồng dạng, từng cái gót tại mọi người tâm phía trên. Mọi người thì như thế đứng ngẩn người, dường như bị làm định thân chú, não hải bên trong không ngừng vang trở lại Đoạn Thiên Thành lời nói, trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào theo cái kia to lớn trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Kỳ thật, bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, bày ở trước mặt chỉ có một con đường, có thể đường kia quá mức khó khăn, quá mức tàn khốc, bọn hắn bản năng kháng cự, không muốn trực diện cái này bằng lãnh hiện thực. Cho tới nay, bọn hắn tại Khương Quốc Phiên Vân Phúc Vũ, nắm lấy hắn người vận mệnh, thưởng thụ lấy quyền lực mang tới tôn vinh cùng khoái cảm. Bây giờ phong thủy luân chuyển, bị người khác hung hăng nắm, lại ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, loại này mãnh liệt trên lệch cảm giác, tựa như một thanh sắc bén đao, cắt kéo lấy tự tôn của bọn hắn tâm, để bọn hắn lòng tràn đầy đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, lại không chỗ phát tiết. yên lặng như đậm đặc mực nước chậm rãi chảy xuôi, thôn vệ lấy môi ý chí của một người. Nửa khắc thời gian lại dài dằng dặc đến dường như một thế kỷ. Rốt cục có người cũng nhịn không được nữa, cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Phương Trường Thanh, Cổ Bất Nghị, còn có cái kia Bách Lý Đồ Hành, đây đều là bệ hạ thân cận người. Một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn phá vỡ bình tĩnh, đám người ánh mắt ảo ảo tìm đến phía phát ra tiếng người. Nói chuyện chính là Trương Đình, hắn ngày bình thường thì lấy tâm tư kín đáo, tin tức linh thông lấy sừng, giờ phút này hắn cao mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Mà bọn hắn nắm giữ lấy Khương Quốc tối trọng yếu đồ vật, tuy nhiên Bách Lý Đồ Hành tại Đại Ung, có thể bệ hạ vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ. Đại gia đừng quên, tuy nhiên ta Khương Quốc đại quân tấn công Đại Ung là có chút không đáng chú ý, nhưng nếu như phải giải quyết chúng ta những người này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trương Vinh càng nói càng kích động, hai tay không tự giác ưa múa, tựa hồ muốn xua tan bao phủ ở trong lòng mù mịt. Lúc này, có người không kiên nhẫn đánh gây hắn, Trương đại nhân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, những đạo lý này chúng ta đều hiểu. Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy nôn nóng, dường như bị đâm trúng đau điểm, nóng lòng thoát khỏi cái này làm cho người dày vò thảo luận. Trương Vinh bị đánh gãy, cũng không có sinh khí, hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, tiếp tục nói, ta muốn nói là, nếu như chúng ta nghe bệ hạ, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, bệ hạ đã không có ý định lưu chúng ta. Hắn thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một chút tuyệt vọng. Nhưng chúng ta cùng Đại Ung hợp tác, bệ hạ cũng là muốn giết chúng ta, chỉ bất quá, chúng ta còn có thể dựa vào phía trên Đại Ung cái này bắt đuổi, thì có hy vọng sống sót. Nói đến đây, hắn mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt. Nói xong, Trương Minh chậm rãi liếc nhìn một vòng mọi người, ánh mắt kia giống như là đang thẩm vấn xem, lại như là đang chờ mong. Mặc kệ chư vị nghĩ như thế nào, ta Trương Minh chuẩn bị đi theo Đại Ung đi. Hắn nói năng có khí phách, tại yên tĩnh trong nội đường quân quẩn. Trương Minh sở dĩ như vậy kiên quyết, là bởi vì hắn nội tâm chỗ sâu vốn là tâm thuộc Đại Ung. Hắn một mực là trưởng công chúa Bách Lý Y quân trung thực người ủng hộ, đã từng, hắn nhìn lấy trưởng công chúa tại Khương Quốc cung đình vòng xoáy bên trong khó khăn cầu sinh, trong lòng tràn đầy kính nể cùng thương tiếc. Bây giờ trưởng công chúa gả cho Lý Cửu Thiên trở thành Đại Ung hoàng hậu, mà Khương Quốc lại lâm vào bây giờ như vậy lúng túng tình trạng, hắn thấy, đi theo trưởng công chúa tiến về Đại Ung, không chỉ có là vì tiền đồ của mình, càng là vì trong lòng cái kia phần trung thành. Quả thật đúng là không sai, Trương Vinh vừa dứt lời, lúc này có mấy người đứng lên. Ta cùng Trương đại nhân một cái ý nghĩ, cùng Đại Ung hợp tác. Một cái tuổi trẻ quan viên mặt mũi tràn đầy kích động, hắn muốn là đối Khương Quốc bây giờ cục thế cảm thấy tuyệt vọng, Trương Vinh mà nói tựa như một đạo quang, chiếu sáng hắn trong lòng góc tối. Ta cũng giống vậy, cùng Đại Ung hợp tác. Một người khác phụ hòa nói, hắn mắt bên trong lóe ra hy vọng và mang, giống như hồ đã thấy tương lai mỹ hảo tiền cảnh. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái người hào hào tỏ thái độ, bọn hắn thanh âm đan vào một chỗ, dường như rót thành một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu. Những người còn lại, có là muốn bán chủ cầu đinh, Newton thông qua hướng Khương Quốc bệ hạ mật báo đem đổi lấy vinh hoa phú quý. Có thì là đung đưa không ngừng, tại trung thành cùng phản bội, sinh tồn cùng hủy diệt ở giữa hết sức dãy rủa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực. Muốn bán chủ cầu đinh người, trong lòng cũng rõ ràng đây là một đầu nguy hiểm con đường, một khi sự tình bại lộ, tất sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng tham lam tựa như ác ma, nắm chắc bọn hắn linh hồn, để bọn hắn khó có thể dứt bỏ cái kia hư nguyên dụ hoặc. Mà những cái kia chưa quyết định người, nội tâm càng là dày vò. Bọn hắn nhớ tới trước kia tại Khương Quốc đủ loại, những cái kia vinh diệu cùng phú quý, những cái kia quyền lực cùng địa vị, một khi lựa chọn cùng Đại Ung hợp tác, những thứ này đều muốn hóa thành hư không. Nhưng nếu như không hợp tác, hiện tại quả là không nhìn thấy tương lai hy vọng, tử vong âm ảnh tựa như treo cao lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lúc này, ngồi ở chủ vị Nam Lăng Hầu chậm rãi mở miệng. Hắn một mực trầm mặc, yên tĩnh mà nhìn xem mọi người phản ứng, giống như là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Chư vị, bản hầu cũng giống như vậy, chắc hẳn chư vị đều đã nhìn ra, bản hầu cùng Đại Ung sứ giả đã sớm nhận biết. Hắn thanh âm mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Bản hầu có thể chịu trách nhiệm nói cho chư vị, Đại Ung nhất thống thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt dường như đã thấy tương lai cụ thể. Cho nên, chư vị thì không muốn vọng tưởng cùng trời chống lại, Đại Ung thống nhất thiên hạ, đó là thiên ý, phàm nhân cần gì phải cùng thiên tranh. Hắn như là một cái trọng truy, đập vào lòng của mỗi người phía trên, để những cái kia còn mang trong lòng may mắn người, hy vọng trong lòng triệt để phá diệt. Nam Lăng Hầu, để trong nội đường lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhưng lần này trầm mặc, cùng lúc trước khác biệt, trước đó là mê mang cùng bất lực, mà bây giờ, càng nhiều hơn chính là một loại nhận mệnh cùng bất đắc dĩ. Có người bắt đầu ở tâm lý tính toán như thế nào cùng Đại Ung hợp tác, như thế nào mới có thể tại trận này quyền lực thay đổi người trung gian ở chính mình lợi ích. Có người thì tại âm thầm hối hận chính mình lúc trước không có sớm làm ra quyết định, đến mức bây giờ lâm vào như vậy tình cảnh lưỡng nan. Còn có người, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn qua phía trước, dường như đã mất đi năng lực suy tư. Hồi lâu sau, một cái thanh âm yếu ớt vang lên, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trong thanh âm này mang theo vẻ run rẩy, giống như là tại hắc ám bên trong tìm vào người, rốt cuộc tìm được một tia sáng. Đám người ánh mắt lần nữa hội tụ vào một chỗ, bọn hắn biết, từ giờ khắc này, bọn hắn vận mệnh đem cùng Đại Ung gấp quân quyết, mà bọn hắn sắp gặp phải là một trận không biết khiêu chiến, là sinh tử chưa biết tương lai. Chương 637, Liên minh chương 637, Liên minh Nam Lăng Hầu phủ nội đường, bầu không khí ngưng trọng đến như là trước khi mưa bão tới tĩnh mịch. Nam Lăng Hầu một phen, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, kích thích tầng tầng gợn sóng, cũng để cho mọi người chưa quyết định tâm tư dần dần có phương hướng. Cái kia mỗi một chữ đều giống như một loại lực lượng vô hình, chậm rãi nắm kéo đám người trong lòng tây cân, hướng về Đại Ung phương hướng như vậy. đã hầu ra cùng chư vị đại nhân đều thì cho là như vậy, vậy hạ quan cũng giống như vậy, cùng đại ung hợp tác, sống hay chết, tiếp đó, thì xem thiên ý. Một cái hơi có vẻ thanh âm run rẩy phá vỡ bình tĩnh. Nói chuyện chính là một vị thân hình gầy gò quan viên, hắn chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt mấy phần quyết tuyệt, lại có lấy một chút đối không biết hoảng sợ. Hắn nội tâm kỳ thật mười phân xoắn xuýt, một phương diện biết rõ Khương quốc bây giờ cục thế tràn ngập nguy hiểm, cùng đại ung hợp tác có lẽ là duy nhất sinh cơ. Một phương diện khác, phản bội mình quốc gia, lại để cho hắn trong lòng tràn đầy áy náy. Nhưng ở cái này sinh tử tồn vong trước mắt, bản năng sinh tồn vẫn là chiến thắng hết thảy. Tốt. Ngay sau đó, một cái khác âm thanh vang dội vang lên, tính toán hạ quan một cái. Chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô võ tướng nhanh chân đứng lên, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ phong khoáng cùng quả cảm. Hắn nghĩ thầm, cùng tại cái này Khương quốc loạn cục bên trong ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, đi theo đại ung, nói không chừng còn có thể xông ra một mảnh tân thiên địa. Hắn thấy, đại ung thực lực cùng tiền cảnh đều hơn xa Khương quốc, đầu nhập vào đại ung cũng không phải là phản bội, mà chính là thuận theo đại thế. Còn có ta, ta cũng vậy. Thăng thêm ta. Thanh âm của mọi người liên tiếp, mỗi một cái đứng người lên tỏ thái độ người, trong lòng đều có mỗi người tính toán. Có là bị Nam Lăng hầu uy vọng ảnh hưởng, cảm thấy hầu gia đều làm ra quyết định như vậy, chính mình đi theo tất nhiên không có sai. Có thì là thấy được đại ung thực lực cường đại, cho rằng cùng đại ung hợp tác là cử chỉ sáng suốt, có thể vì sĩ đồ của mình cùng gia tộc tương lai giành càng nhiều lợi ích. Còn có là tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong, thực sự tìm không thấy tốt hơn đường ra, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lựa chọn cùng đại ung hợp tác. Trong lúc nhất thời, trong nội đường đám người hào hào đứng dậy, biểu đạt chính mình nguyện ý cùng đại ung hợp tác quyết tâm. Một lát sau, cùng đại ung hợp tác đề nghị này, vậy mà toàn phiếu thông qua. Nam Lăng Hầu nhìn lấy cái này một màn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết rõ, chính mình nước cờ này đi đúng rồi. Hắn tại tâm lý yên lặng nghĩ đến, đại ung nhất thống thiên hạ xu thế đã không thể ngăn cản, chính mình sớm đứng đúng đội ngũ, ngày sau nhất định có thể tại đại ung triều đường phía trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. 3 3 3. Nam Lăng Hầu phủi tay, thanh âm thanh thúy vang dội, phá vỡ trong nội đường kích động không khí. Tốt, nếu như thế, đi mời sứ giả đại nhân, chúng ta thương nghị chuyện kế tiếp. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia uy nghiêm, lại có lấy mấy phần bội vàng. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng đại ung sứ giả Đoạn Thiên Thành tiến một bước thương thảo hợp tác chi tiết, vì chính mình cùng mọi người tương lai làm tốt quy hoạch. Chỉ chốc lát sau, Đoạn Thiên Thành lần nữa được mời vào. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thong dong bình tĩnh, dường như hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn nện bước vững vàng tốc độ đi vào nội đường, đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó chắp tay, nói ra, theo chư vị biểu lộ đến xem, ta muốn hẳn là tin tức tốt. Gặp này, mọi người hào hào đứng dậy hướng về Đoạn Thiên Thành hành lễ. Mặc kệ bọn hắn tại Khương quốc nơi này quan chức lớn bao nhiêu, Đoạn Thiên Thành tại Đại Ung quan chức có bao nhiêu tiểu, nhưng tại lúc này, Đoạn Thiên Thành đại biểu là Đại Ung, hắn đại biểu là Lý Cửu Tiên, là Đại Ung uy nghiêm cùng quyền lực. Cho nên mọi người không có chút nào không thoải mái, dứt khoát cho Đoạn Thiên Thành hành lễ, gặp qua đại nhân. Đoạn Thiên Thành khoát tay áo, trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, nói ra, chư vị không cần đa lễ, đều ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Nam Lăng Hầu chủ động mở miệng nói, đại nhân, vừa rồi chúng ta đã suy nghĩ kỹ, cùng Đại Ung hợp tác, đi theo đại nhân tốc độ, thành tựu đại sự. Nghe vậy, Đoạn Thiên Thành gật gật đầu, trên mặt lộ ra tán dương thần sắc. Tốt, đã như vậy, vậy liền phiền phức chư vị, đem bên người người hầu đều hoán đổi, theo ra hầu phủ về sau, bên cạnh của các ngươi đều muốn là bất lương nhân, chư vị không có gì nghĩ đi. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng lại không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, mọi người hào hào gật gật đầu, trong miệng một lời nói, không có. Lúc này, Nam Lăng Hầu tiếp tục hỏi, đại nhân, bệ hạ đã bắt đầu muốn điều binh, không biết chúng ta đến đón lấy cần muốn làm thế nào. Nghe vậy, Đoạn Thiên Thành khoát khoát tay, thần sắc ung dung nói ra, các ngươi cái gì đều không cần làm, thương đế để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi chỉ cần như thật nói cho các ngươi biết bên người bất lương nhân. Sau đó các ngươi vẫn như cũ dựa theo khương đế ý chỉ hành sự là được, chuyện kế tiếp không cần các ngươi đi làm. Hắn lời nói đơn giản rõ ràng, để chúng người nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tán không ít. Bọn hắn giờ mới hiểu được, đại ung đã có kín đáo kế hoạch, bọn hắn chỉ cần đóng vai tốt chính mình nhân vật, cung cấp tình báo là có thể. Mặt khác, ta cần một phần khương quân đóng giữ đồ, không biết cái nào vị đại nhân có thể giúp ta. Đoạn Thiên Thành ánh mắt quét mắt mọi người, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Phần này đóng giữ đồ đối với đại ung tới nói cực kỳ trọng yếu, nó quan hệ đến tương lai hành động quân sự thành bại. Nghe nói như thế, mới vừa nói Trương Vinh lập tức đứng dậy, mang trên mặt nụ cười tự tin, nói ra, đại nhân, sự kiện này giao cho hạ quan, chậm nhất ngày mai, đóng giữ đồ thì sẽ giao cho đại nhân. Hắn tâm lý hết sức rõ ràng, phần này đóng giữ đồ tầm quan trọng, cũng minh bạch cái này là chính mình hướng đại ung bày tỏ lòng trung thành hảo cơ hội. Hắn âm thầm may mắn chính mình ngày bình thường quán kết nhân mạch, tại Khương quân nội bộ cũng có một chút quan hệ, thu hoạch phần này đóng giữ đồ mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đoạn Thiên Thành vốn cho rằng sự kiện này có thể có chút khó, nhưng không nghĩ tới còn thật có người có thể làm được. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này gật gật đầu, nói ra, vậy liền vất vả ngươi, còn có, chư vị đại nhân nhiều lưu ý thêm Phương Trường Thanh, người này khó chơi, bụng dạ cực sâu, phải cẩn thận. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, Phương Trường Thanh là Khương quốc nhân vật trọng yếu, cũng là bọn hắn hợp tác trên đường một trở ngại lớn, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Đúng, đại nhân. Mọi người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn biết, tại trong những ngày kế tiếp, không chỉ có muốn ứng đối Khương đế nghi ngờ cùng chèn ép, còn muốn cẩn thận đề phòng Phương Trường Thanh đối thủ như vậy, trận này cùng đại ung hợp tác con đường, đã định trước tràn đầy gian khổ và khiêu chiến. Đoạn Thiên Thành lần nữa gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra, tốt, vậy hôm nay thì đến nơi đây, chư vị đại nhân, hết thể hành sự cẩn thận, tán. Hắn thanh âm tại trống trải trong nội đường quanh quẩn, mọi người hào hào đứng dậy, mang mỗi người tâm tư, chậm rãi rời đi nội đường. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, bọn hắn vận mệnh đã phát sinh cải biến, tương lai chờ đợi bọn hắn chính là một trận tràn ngập không biết mạo hiểm. Chương 638, Quang Minh Chính Đại đòi tiền. Chương 638, Quang Minh Chính Đại đòi tiền. Ngày kế tiếp tào triều, sắc trời còn có chút mông lung, thanh lãnh vũ khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ hoàng cung liền đã ở một mảnh bận rộn chi bên trong thức tỉnh. Cung nhân nhóm dẫn theo đèn lồng đội vàng xuyên thẳng qua tại cung điện ở giữa, tiếng bước chân tại bàn đá đường trên vang vọng. Bách Lý Trung Quân thân mang hoa phục, ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, ngoài điện nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy hắn vào áo, nhìn như gió nhẹ tắm mặt, kỳ thực nội tâm như căng cứng dây cung. Hai ngày này, hắn mật thám buôn tàu khắp nơi, điều tra lấy triều trung đại thần nhóm nhất cử nhất động, ngày hôm nay chính là hắn đem tất cả mọi chuyện đặt tới trên mặt nổi, bước bách những đại thần này đi vào khuôn khổ thời điểm. Hắn quyết tâm để các đại thần không hề cố kỵ giúp đỡ chính mình cùng đại ung đối kháng, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện lựa chọn đầu hàng. Thế mà, hắn cũng không biết, hôm nay triều đường phía trên, hết thảy đều muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn phía dưới đứng liệt chỉnh tề các đại thần, Bách Lý Trung Quân hít sâu một hơi, ngựa khí trầm ổn, chậm rãi mở miệng, chấm hai ngày này nhận được một số đồ vật, chấm sau khi xem xong có chút chấn kinh. Hắn hơi hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó, thần sắc ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói, rất khó tưởng tượng, chấm các thần tử mỗi một cái đều là chân nhân bất lộ tướng a. Triều đường phía trên trong nháy mắt an tĩnh lại, các đại thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng mỗi người suy đoán hoàng đế lời nói này hàm nghĩa. Bách Lý Trung Quân cũng không có trước tiên điểm phá, hắn tâm lý rõ ràng, chính mình bắt những người kia, cùng sưu tập những chứng cứ kia, đều là dùng để nắm các đại thần có lực vũ khí, nếu như bây giờ liền trực tiếp nói toạc, những này thẻ đánh bạc liền đã mất đi tác dụng. Hắn ánh mắt rơi ở bên cạnh chồng chất như núi tấu chương phía trên, sau đó, hắn đưa tay đem bên cạnh một đống phong thư chuyển đến trước mắt. Nhìn đến cái này một đống phong thư thời điểm, các đại thần cả đám đều rõ ràng khẩn trương một chút. Những thứ này phong thư tựa như là từng viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung, bọn hắn trong lòng minh bạch, bên trong có lẽ trang lấy chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Thế mà, loại này khẩn trương vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền không có đoạn dưới. Các đại thần rất nhanh khôi phục chấn định, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Đối với cái này, Bách Lý Trung Quân cũng là hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn trước đó dự đoán tình huống rất khác nhau. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, các đại thần nhìn đến những thứ này phong thư, hẳn là sẽ kinh hoàng thất thố, sau đó hứa hẹn toàn lực ủng hộ hắn đối kháng đại ung. Nhưng bây giờ, các đại thần phản ứng lại như thế bình thản, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn thật tình cũng biết, chính mình vất vả nắm giữ những đại thần này tay cầm, lúc này đã kinh không có tác dụng. Các đại thần coi như phối hợp, cũng tuyệt không phải bởi vì những thứ này tay cầm. Tuy nhiên không biết vì cái gì những thứ này thần tử không sợ, nhưng Bách Lý Trung Quân vẫn là quyết định tiếp tục làm khác nhận định sự tình. Hắn biến sắc, nghiêm túc nói, "Chấm nghe nói chư vị ái khanh đều rất có gia tư, hiện nay chính vào chuẩn bị chiến đấu thời cơ, chấm quyết định từ trong nô bỏ 40 vạn lượng, dùng làm quân phí, chính thức cùng đại ung khai chiến." Hắn thanh âm tại đại điện chống trải bên trong quân quần, trận chiến tranh này quan hệ ta Khương quốc sinh tử tồn vong, chắc hẳn chư vị ái khanh cũng không thể nhìn chỉ có chấm một người xuất tiền đi. Lời vừa nói ra, chiều đường phía trên nhất thời một mảnh xôn xao. Có đại thần mặt lộ vẻ khó xử, có thì cúi đầu không nói, còn có bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Lúc này, đứng tại hàng đầu Nam Lăng hầu trực tiếp tiến về phía trước một bước, chắp tay nói ra, "Vậy hạ, ta chiều bây giờ quốc khố trống rỗng, bách tính sinh hoạt cũng không giàu có. Tuy nói chúng thần quả thật có chút gia tư, nhưng tùy tiện xuất ra đại lượng tiền tài dùng làm quân phí, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhà bên trong sinh kế. Còn bọn bệ hạ nghĩ lại a." Lý đại nhân nói đạt được một chút đại thần phụ họa, bọn hắn nào hào gật đầu, biểu đạt chính mình lo lắng. Bách Lý Trung Quân sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn đã sớm tài liệu đến sẽ có đại thần phản đối, nhưng không nghĩ tới đệ nhất cái đứng ra đúng là Nam Lăng hầu. Hắn cưỡng chế lây trong lòng nộ hỏa, nói ra, "Lý Ái Khanh, ngươi thân là Khương quốc rừng cột, lý nên vì quốc phân ưu. Bây giờ đại ung nhìn chằm chằm, nếu ta Khương quốc không hăng hái phản kháng, chỉ sợ vong quốc ngày không xa vậy. Đến lúc đó, ngươi cái gọi là nhà bên trong sinh kế lại từ đâu nói đến?" Lý đại nhân nghe, khẽ nhíu mày, lại không nói nữa. Lúc này, hình bộ bộ thượng thư Vương đại nhân đứng dậy, nói ra, "Bệ hạ, thần coi là Lý đại nhân nói cũng có đạo lý. Ta chiều cùng đại ung thực lực cách xa, tùy tiện khai chiến, thắng bại khó liệu. Không bằng trước cùng đại ung nghị hòa, lại bàn bạc kỹ hơn." Vương đại nhân nói như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên đá lớn, đã dẫn phát càng lớn tranh luận. Chống đỡ khai chiến các đại thần ảo ảo chỉ trích Vương đại nhân tham sống sợ chết, mà chủ trương nghị hòa các đại thần lại cho rằng khai chiến là không lý trí hành động. Bách Lý Trung Quân nhìn lấy cái lộn không nghị các đại thần, trong lòng càng bực bội. Hắn dùng lực vỗ long ỷ tay vịn, quát lớn, "Đủ rồi. Chấm ý đã quyết, trận chiến này nhất định phải đánh. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn làm vong quốc chi thần sao?" Chiều đường phía trên vậy mà an tĩnh xuống tới, các đại thần đều bị hoàng đế nộ hỏa chấn nhất trụ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói đại tướng quân Triệu Bình tiến về phía trước một bước, vì một chân trên đất, nói ra, "Vậy hạ, thần nguyện xuất lĩnh ta Khương quốc tướng sĩ, cùng đại ung quyết nhất tử chiến. Thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo vệ ta Khương quốc cương thổ." Triệu Bình mà nói giống như một đạo ánh rạng đông, chiếu sáng hơi có vẻ đè nén chiều đường. Bách Lý Trung Quân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nói ra, "Tốt, có ái khanh câu nói này, chấm an tâm." Thế mà, vẹn vẹn có đại tướng quân chống đỡ còn thiếu rất nhiều. Bách Lý Trung Quân biết, muốn chân chính cùng đại ung khai chiến, nhất định phải đạt được càng nhiều đại thần chống đỡ, nhất là những cái kia nắm giữ lấy quyền lực tài chính đại thần. Hắn ánh mắt lần nữa rơi tại những cái kia phong thư phía trên, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, nói ra, "Chư vị ái khanh, chắc hẳn các ngươi cũng biết những thứ này trong phong thư chứa là cái gì. Chấm vốn không muốn đem chuyện này đem ra công khai, nhưng bây giờ quốc nạn phủ đầu, chấm hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Chỉ muốn các ngươi toàn lực ủng hộ chấm đối kháng đại ung, những chuyện này, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia uy hiếp, lại dẫn một tia dụ hoặc. Các đại thần nghe, trong lòng bất đắc dĩ, rốt cục vẫn là dùng những thứ này đến uy hiếp bọn hắn tới. Bọn hắn biết, hoàng đế nắm giữ những thứ này tay cầm, đủ để đem bọn hắn tùy thời tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nhưng muốn bọn hắn xuất ra đại lượng tiền tài chống đỡ khai chiến, hiện tại quả là có chút không tình nguyện. Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên lâm vào một mảnh trầm mặc. Rất lâu, lễ bộ thượng thư đứng dậy, nói ra, "Bệ hạ, thần nguyện ý quyên ra 5 vạn lượng bạch ngân, chống đỡ quân phí." Lễ bộ mà nói tựa như là một cái tín hiệu, sau đó lại có mấy vị đại thần ảo ảo biểu thị nguyện ý quyên tiền. Tuy nhiên quyên tiền số tiền cũng không nhiều, nhưng tốt xấu mở một cái tốt đầu. Bách Lý Trung Quân nhìn lấy những thứ này tỏ thái độ đại thần, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chút tiền ấy đối với to lớn quân phí chi tiêu tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chương 639, uy hiếp, thỏa hiệp chương 639, uy hiếp, thỏa hiệp tại cái kia to lớn mà trang nghiêm túc mục chiều đường phía trên, Bách Lý Trung Quân đem ánh mắt lợi hại chậm rãi tìm đến phía những cái kia còn chưa tỏ thái độ đại thần, hắn thanh âm mặc dù bình thản, lại dường như lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm, ở trong đại điện giảng giặc quân quần, chấm tin tưởng, chư vị ái khanh đều là yêu nước chi sĩ. Bây giờ quốc gia gặp nạn, cường địch đại ung nhìn chằm chằm, chính là các ngươi đền đáp quốc gia thời điểm. Cái này thanh âm, giống như là một cái trọng truy, nện ở mỗi một vị đại thần trái tim, kích thích tầng tầng gợn sóng. Tại hoàng đế như vậy vô hình tạo áp lực phía dưới, lại có một ít đại thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy xoắn xuýt cùng không cam lòng, nhưng tại cái này triều đường phía trên, hoàng uy quần quận, bọn hắn sao lại dám tùy tiện ngỗ nghịch? Do dự một chút về sau, những đại thần này giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, chậm rãi đứng dậy, thanh âm bên trong mang theo vài phần miễn cưỡng, hứa hẹn nguyện ý quyên tiền, lấy súng quân phí. Thế mà triều đường cục thế vẫn chưa như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi phát triển, vẫn có mấy vị đại thần phảng phất tượng gỗ đồng dạng, đứng tại chỗ, thủy chung trầm mặc không nói. Tại ở trong đó, Nam Lăng Hầu cái kia thân hình cao lớn phá lệ làm người khác chú ý, hắn thân mang hoa phục, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ để người nhìn không thấu ý vị. Mà hình bộ thượng thư thì hơi cúi đầu, hai tay tàng tại rộng lớn trong tay áo, thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Bách Lý Trung Quân nhìn chằm chằm trước mắt mấy vị này ngu xuẩn mất khôn đại thần, trong lòng nộ hỏa dường như bị một thùng nóng hổi dầu tới nước, trong nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh lửa nóng hừng hực. Hắn cắn chặt hàm răng, kiệt lực khắc chế nội tâm phẫn nộ, thế mà cái kia cố lửa giận lại giống ngựa hoang mất cương đồng dạng, tại trong lồng ngực của hắn mạnh mẽ đâm tới, để hô hấp của hắn đều biến đến có chút dồn dập lên. Rốt cục, hắn cũng không còn cách nào áp lực cổ lửa giận này, chỉ thấy cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, gân xanh trên trán nổi lên, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Lý Ái Khanh, Vương Ái Khanh, các ngươi chẳng lẽ thì không có cái gì muốn nói sao?" Hắn thanh âm tuy nhiên không cao, nhưng ẩn chứa trong đó hàn ý lại như là một cỗ lạnh thấu xương hàn phong, bao phủ toàn bộ triều đường. Giọng nói kia, phản phất là theo vào đông ngày rét trong hầm băng truyền đến, để người không khỏi toàn thân run lên, thì liền không khí chung quanh đều tựa hồ bởi vì cổ này hàn ý mà thấp xuống mấy độ. Nam Lăng Hầu cùng hình bộ thượng thư hai người nghe được Bách Lý Trung Quân chất vấn, đầu tiên là không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn ánh mắt tụ hợp, phản phất tại tiến hành một trận không có âm thanh đối thoại. Ngay sau đó, Nam Lăng Hầu không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước, hắn tốc độ vững vàng mà có lực, mỗi một bước đều giống như giẫm tại mọi người tâm trên ngọn. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, thanh âm to mà trầm ổn, vang vọng toàn bộ triều đường, "Bệ hạ, thần nguyện quyên bạch ngân 8 vạn lượng, lấy làm quân phí, trợ quân ta kỳ khai đã thắng." Tiếng nói của hắn vừa dứt, triều đường phía trên nhất thời vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, Nam Lăng Hầu vậy mà lại như thế khẳng khái mở hầu bao, một xuất thủ cũng là 8 vạn lượng bạch ngân. Hình bộ thượng thư ngay sau đó cũng chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đối phía trước phát biểu người quan điểm đồng ý. Sau đó, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hoàng đế, sau khi hít sâu một hơi, dùng một loại trầm ổn mà kiên định ngữ khí nói ra, "Bệ hạ, vi thần nhà bên trong tư sản mặc dù không phong phú, nhưng vì quốc gia xã tắc, vì ta triều quân đội có thể có đầy đủ quân phí đi chống cự ngoại địch, vi thần nguyện ý đem hết toàn lực đóng góp 3 vạn lượng bạch ngân." Hắn thanh âm tuy nhiên không giống Nam Lăng Hầu cao như vậy kháng sục sôi, nhưng ở cái này nguyên bản yên tĩnh im ắng triều đường phía trên, lại có vẻ phá lệ rõ ràng có thể nghe, dường như toàn bộ triều đường đều có thể cảm nhận được hắn trong lời nói cái kia phần quyết tâm cùng thành ý. Có hai người này đi đầu, triều đường phía trên bầu không khí đột nhiên biến đến càng căng thẳng hơn lên. Những đại thần khác nhóm đều giống như chim sợ ná, không còn dám tùy tiện lên tiếng. Bọn hắn trong lòng âm thầm ước lượng lấy, sợ mình quên ra số tiền quá nhiều, để cho mình tổn thất nặng nề. Có thể lại sợ quên ít, dẫn tới hoàng đế bất mãn, cho mình đưa tới tai họa. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong tràn ngập một loại quỷ dị trầm mặc, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng rất nhỏ tiếng hít thở, đánh vỡ cái này để nén không khí. Thấy thế, Bách Lý Trung Quân bên trong lòng không khỏi nổi lên một tia khinh thường, hắn thấy, những đại thần này thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngày bình thường luôn miệng nói lấy đối triều đình trung tâm, đến thời khắc mấu chốt, lại như thế vẻ gượng ép. Hắn ánh mắt lần nữa rơi tại những cái kia tràn đầy đại thần tay cầm phong thư phía trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuẩn bị kéo hai tên lâu la lại nhảy đi ra, giết gà dọa khỉ, tốt cho những đại thần này nâng nâng tỉnh. Thế mà, ngay tại hắn đưa tay vừa thả tại những cái kia phong thư phía trên trong nháy mắt, khiến người không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy dưới đáy có mười mấy người giống như là đã hẹn đồng dạng, cùng nhau hướng về phía trước phóng ra một bước, thanh âm chỉnh tề mà to, "Bệ hạ, chúng thần nguyện xuất gia tư, chống đỡ quân phí." bất thình lình cử động, để Bách Lý Trung Quân sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra bất ngờ thần sắc, đây đã là hôm nay lần thứ hai nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, kết quả này cũng là tính toán đạt đến hắn mục đích. Bách Lý Trung Quân hơi sững sờ về sau, lập tức chậm rãi đưa tay thu hồi lại. Hắn nhìn trước mắt những thứ này chủ động tỏ thái độ đại thần, vui sướng trong lòng mặc dù chưa hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn vừa muốn mở miệng nói hai câu lời hữu ích, lấy trấn an tâm tình của mọi người, không nghĩ tới, lại có mười mấy người lục tục đứng dậy, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, chúng thần nguyện xuất quân phí." Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên các đại thần tỏ thái độ thanh âm liên tiếp, một cái tiếp một cái, tựa như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Bách Lý Trung Quân đứng tại long ỷ phía trước, nhìn trước mắt cái này một màn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn trực tiếp không tiếp tục động dùng trong tay những cái kia dùng để uy hiếp đại thần tay cầm. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra, "Tốt, chư vị ái khanh, quả nhiên là chấm tốt thần tử, triều đình dựng cột. Nếu như thế, đi xuống về sau mau chóng đem quân phí chứng thực, tiếp đó, chúng ta lại nên vì bảo vệ quốc gia mà khổ cực." Nụ cười kia, mặc dù mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối trận này quân phí gom góp thuận lợi hài lòng. Nói xong, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt những cái kia tràn đầy tay cầm phong thư, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Đến mức những thứ này không quan trọng đồ vật, chấm đợi chút nữa đều cho xử lý, chư vị ái khanh, đều tan triều trở về chuẩn bị mà đi." Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia cảm giác như chút được gánh nặng, tựa hồ những thứ này trong phong thư trang lấy không phải các đại thần tay cầm, mà chính là trầm trọng gánh vác. Mọi người nghe nói, trong lòng mặc dù tràn đầy xem thường, cảm thấy hoàng đế đây là tại giả bộ, nhưng ở cái này triều đường phía trên, sao lại dám biểu lộ mảy may. Bọn hắn trên mặt còn phải cường gạt ra nụ cười, cùng kêu lên nói ra, "Chúng thần cáo lui." Sau đó, các đại thần nối đuôi nhau mà ra, triều đường phía trên dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại Bách Lý Trung Quân một người ngồi tại long ỷ phía trên, suy nghĩ trôi hướng nơi xa, tự hỏi sắp đến cùng đại ung chiến tranh. Chương 640, Tứ Phương Vân Động chương 640, Tứ Phương Vân Động một trận tảo triều vừa mới hạ màn kết thúc, lại như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Ngự thư phòng bên trong, bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc. Bách Lý Trung Quân hạ triều về sau, thần sắc lạnh lùng đi vào trong đó. Hắn thân mang màu vàng sáng long bào, bao phía trên treo lên kim long sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên mà lên. Bên hông đai lưng ngọc biểu lộ ra hắn địa vị trí cao vô thượng, mỗi bước ra một bước, long bào và áo theo gió nhẹ nhàng tung bay, hiển thị rõ đế vương uy nghiêm. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt chồng chất như núi phong thư cùng sổ sách, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần trào phúng, lại có mấy phần đắc ý quả nhiên vẫn là thất thời. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm cũng lớn, lại tại cái này an tĩnh ngự thư phòng bên trong rõ ràng có thể nghe. Nói xong, hắn hướng về bên ngoài cao giọng hô, "Người tới, Tuyên Cổ Văn Nghị, Phương Trường Thanh, Triệu Bình đến ngự thư phòng." Thanh âm vừa dứt, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng vang dội mà cùng kính đáp lại, "Đúng, bệ hạ." Thì trong cùng một lúc, tại một nơi khác, hơn 20 vị đại thần kết thúc tảo triều về sau, sắc mặt nghiêm trọng, đi lại vội vàng lại một lần đi tới Nam Lăng hầu phủ cửa sau. Bọn hắn bộ pháp có vẻ hơi bối rối, dường như trong lòng của mỗi người đều ẩn giấu đi một số trọng đại sầu lo cùng phiền não. Những đại thần này đối với tiến về Nam Lăng hầu phủ con đường này lộ ra nhưng đã hết sức quen thuộc, tiến nhập phủ đệ về sau, bọn hắn trực tiếp đi hướng phòng khách, quả nhiên, Đoạn Thiên Thành sớm đã ở nơi đó xin đợi đã lâu. Vừa thấy được Đoạn Thiên Thành, những đại thần này lập tức dừng bước lại, ào ào không người thi lễ, cùng kêu lên nói ra, "Gặp qua đại nhân." Bọn hắn thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần lo lắng cùng bất an. Đoạn Thiên Thành ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt của hắn nhìn qua mười phần bình tĩnh, chỉ hơi hơi đưa tay bảy một chút, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ta không phải đã nói, về sau sự tình đều từ bất lương nhân đến lan truyền tin tức sao? Các ngươi vì sao còn muốn đích thân đến ta phủ bên trong đâu?" Hắn thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, để người nghe không ra trong đó tâm tình. Nghe được câu này, một vị đại thần sắc mặt đại biến, như chim sợ cảnh cong giống như vội vàng cất bước tiến lên, sợ xanh mặt lại chi sắc, lắp bắp giải thích nói, "Bẩm đại nhân, sự tình có biến a. Hôm nay tạo chiều lúc, bệ hạ vậy mà ngoài dự liệu lấy hành động, hắn đem những cái kia ta nhóm tay cầm từng cái bày đặt tại trên long án, sau đó trực tiếp hướng chúng ta yêu cầu tiền tài." Đang khi nói chuyện, vị này đại thần trên trán đã bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi mịn, theo gương mặt trở xuống, hiển nhiên nội tâm cực độ khẩn trương. Ngay sau đó, một vị khác đại thần cũng phụ họa nói ra, "Đúng vậy à, đại nhân, chúng ta cũng hoàn toàn dựa theo ngài trước đó nói tới đi làm, không chút do dự đáp ứng bệ hạ yêu cầu. Thế mà, hiện tại chúng ta trong lòng vẫn là có chút không chắc, cho nên chuyên tới để thỉnh giáo đại nhân, tiền này chúng ta thật muốn cho sao?" Giờ này khắc này, đám người ánh mắt đều như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, chăm chú khóa chặt tại Đoạn Thiên Thành trên thân, dường như hắn cũng là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, chỉ có hắn có thể cho ra một cái đáp án xác thực. Nghe nói như thế, Đoạn Thiên Thành trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch những người này vì sao như thế do dự. Nguyên lai, bọn hắn cũng không phải là thật quan tâm ích lợi quốc gia, mà chính là không nỡ chính mình tiền tài a. Đoạn Thiên Thành ánh mắt như chỉ mừng, tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, phản phất muốn đem bọn hắn nội tâm ý nghĩ đều nhìn thấu. Hắn nhìn đến có ít người mặt lộ vẻ khó xử, có ít người thì là gương mặt tham lam, còn có chút người thì là thấp thỏm lo âu. Trong mắt hắn, những người này bên trong, chí ít có một nửa như người, đều là hẳn phải chết bảng danh sách. Những người này ngày bình thường ăn quốc gia bổng lộc, lại đối quốc gia đại sự chẳng quan tâm, thậm chí còn có thể vì tư lợi của mình mà tổn hại ích lợi quốc gia. Dạng này gian thần, cho dù là Bách Lý Trung Quân không giết bọn hắn, Đoạn Thiên Thành chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn gia nhập vào Đại Ung quốc tịch bên trong đi. Đoạn Thiên Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười. Nụ cười kia nhìn như ôn hòa, lại mang theo vài phần thâm ý, để người khó có thể nắm lấy. Cái này bạc đương nhiên không thể cho, hắn chậm rãi nói ra, thanh âm không lớn, lại như là chuông lớn đồng dạng, tại mỗi người bên tai tiếng vọng. Tóm lại Bách Lý Trung Quân nói cái gì, các ngươi một mực đáp ứng, đến mức đổi không thực hiện, vậy liền khác nói. Hắn lời nói tuy nhiên ngắn gọn, nhưng là mỗi một chữ đều dường như trọng truy đồng dạng, hung hăng nện tại mọi người tâm phía trên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Còn có, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi có thể từng nhóm kéo bị bệnh, trang làm bệnh đến bệnh liệt, đừng đi vào chiều. Đoạn Thiên Thành tiếp lấy phân phó nói, hắn thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất tại truyền đạt một cái cực kỳ trọng yếu mệnh lệnh. Hắn dừng một chút, tiếp lấy cường điệu, nhớ kỹ, nhất định muốn từng nhóm, một lần mấy người là được, không muốn duy nhất một lần toàn bộ giả bệnh. Hắn ánh mắt đảo qua tại trường mỗi người, tựa hồ muốn câu nói này thật sâu ấn tại trong óc của bọn hắn. Đoạn Thiên Thành biết, mục đích làm như vậy là vì để tránh cho gây nên Bách Lý Trung Quân quá độ cảnh giác. Nếu như duy nhất một lần tất cả mọi người giả bệnh, Bách Lý Trung Quân khẳng định sẽ phát giác được trong đó dị dạng, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Bằng không, Bách Lý Trung Quân nổi giận, các ngươi vẫn như cũ có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta hiện tại muốn làm, cũng là làm hắn tức giận, nhưng lại không thể khí quá mức. Đang nói ra những lời này thời điểm, Đoạn Thiên Thành não hải bên trong không ngừng hiện ra Bách Lý Trung Quân tức giận bộ dáng. Hắn có thể tưởng tượng được, làm Bách Lý Trung Quân phát hiện các đại thần ảo ảo giả bệnh không lên hướng lúc, sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình. Mà những đại thần này, chỉ sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Thế mà, đối với Đoạn Thiên Thành đằng sau nói lời, những đại thần này kỳ thật căn bản không có nghe lọt bao nhiêu. Bọn hắn tâm tư đã sớm bị không cần cho bạc mấy chữ này chỗ chiếm cứ. Mọi người lúc này chắp tay, một mặt vui vẻ đáp lại nói, "Đúng, đại nhân." Nụ cười kia bên trong đã mang theo một tia may mắn, lại có một tia tham lam. Bọn hắn giống như hổ đã thấy chính mình không cần bỏ ra tiền liền có thể trốn qua nhất kiếp mỹ hảo tiền cảnh. Tại ngự thư phòng bên này, Cổ Văn Nghị, Phương Trường Thanh cùng Triệu Bình ba vị đại thần tiếp vào gọi đến về sau, không dám có chút trì hoãn, vội vã chạy tới ngự thư phòng. Khi bọn hắn rốt cục nhìn thấy Bách Lý Trung Quân lúc, chỉ thấy hắn chính ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ba người thấy thế, đội vàng quỳ hành lễ, cùng kêu lên hô to, "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bách Lý Trung Quân mặt không thay đổi nhìn lấy quỳ trên mặt đất ba người, hắn mắt bên trong lóe qua một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, đó là một loại để người không rét mà run lạnh ý đứng lên đi. Hắn thanh âm bình thản như nước, nghe không ra chút nào hỉ nộ. Đợi ba người đứng dậy, Bách Lý Trung Quân mới chậm rãi mở miệng, "Hôm nay tảo triều sự tình, các ngươi cũng đều thấy được. Những đại thần kia tay cầm đều tại trong tay. Chẳng coi là có lẽ có thể bắt tay vào làm chuẩn bị." Chương 641, sau lưng âm nhu. Chương 641, sau lưng âm nhu. Nghe nói như thế, Phương Trường Thanh hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát hướng về phía trước phóng ra một bước. Dáng người của hắn thẳng như tùng, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, nhưng cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện hắn trên mặt mang theo vài phần vẻ sầu lo. Hắn đứng bước về sau, hai tay ôm quyền, đối với ngồi tại trên long ỷ Bách Lý Trung Quân chắp tay một lễ, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, vi thần cảm thấy việc này có kỳ quặc." Bách Lý Trung Quân nghe được Phương Trường Thanh, cặp mắt vốn khép hờ chậm rãi mở ra, hắn ánh mắt như nước, thẳng tắp rơi vào Phương Trường Thanh trên thân. Chỉ thấy lông mày của hắn hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trầm âm thanh hỏi, "Ái khanh, cớ gì nói ra lời ấy?" Hắn thanh âm tuy nhiên không lớn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Trường Thanh, tựa hồ muốn thấu qua ánh mắt của hắn, xem thấu hắn nội tâm ý tưởng chân thật, tìm kiếm ra một tia manh mối. Đối mặt Bách Lý Trung Quân chất vấn, Phương Trường Thanh cũng không có chút nào lùi bước. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nói, "Vi thần không có thực chất tính chứng cứ, chẳng qua là cảm thấy những người kia đáp ứng quá mức dễ dàng." Hắn một bên nói, một bên không tự giác nhíu mày, dường như trong lòng đang có một đoàn mê vụ, để hắn thủy chung không cách nào nhìn thấu chân tướng sự tình. Hắn nói không nhanh, cân nhắc từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều để lộ ra hắn đối với chuyện này nghĩ sâu tính kỹ. Nghe nói như thế, Bách Lý Trung Quân trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cộng minh, hắn khẽ bước cằm, biểu thị đối Phương Trường Thanh nói tràn đầy đồng cảm. Hắn trên mặt hiện ra vẻ trầm tư, phản phất tại nỗ lực suy tư nguyên do trong đó. Trên thực tế, trước đó, Bách Lý Trung Quân thì từng ẩn ẩn cảm giác được sự tình phát triển quá trôi chảy, thuận lợi đến làm cho người cảm thấy có chút không chân thực. Thế mà, cứ việc trong lòng có nghi ngờ, hắn nhưng thủy chung chưa có thể tìm tới một cái xác thực nguyên nhân đến giải thích loại này tình huống dị thường. Ngay tại lúc này, Phương Trường Thanh vẫn chưa đình chỉ hắn phát biểu, mà là tiếp tục chậm rãi mà nói, trật tự rõ ràng phân tích nói, tuy nhiên bệ hạ nắm trong tay bọn hắn phạm pháp hành động tay cầm, nhưng trên thực tế, chính thức phạm phải ngập trời hành vi phạm tội người chỉ là số ít, đại đa số người liên quan bất quá là một số tham ô chi tội thôi. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, mà đối với tham ô tội dạng này hành vi phạm tội, bình thường chỉ cần nỗ lực một chút bạc làm đại giá, liền có thể dễ dàng bãi bình, căn bản sẽ không gây nên quá lớn phong ba. Lấy những người này tính cách cùng phong cách hành sự đến xem, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết sảng khoái như vậy đáp ứng quên ra bạc. Phương Trường Thanh lời nói như là một thanh lợi kiếm, đâm rách mặt ngoài bình tĩnh, công bố xảy ra sự tình sau lưng ẩn tàng nguyên cơ. Phân tích của hắn để Bách Lý Trung Quân mạch suy nghĩ càng rõ ràng, cũng để cho hắn đối cái này nhìn như sự kiện đơn giản sinh ra càng nhiều nghi vấn. Vừa mới nói xong, toàn bộ ngự thư phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Bách Lý Trung Quân lâm vào thật sâu trầm tư. Phương Trường Thanh người này tài trí nhanh nhẹn, cơ trí hơn người, ngày bình thường cân nhắc sự tình thì cơ bản so sánh toàn diện. Nếu như ngay cả hắn đều nói ở trong đó có vấn đề, có lẽ vẫn thật là ám tàng nguyên cơ. Mà lại Bách Lý Trung Quân bản thân mình đối với chuyện này cũng là có hoài nghi, chỉ là một mực không thể làm rõ đầu mối. Lập tức, Bách Lý Trung Quân đình chỉ suy nghĩ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Cổ Văn Nghị cùng Triệu Bình, mở miệng hỏi: "Hai vị ái khanh, Phương ái khanh chi ngôn, hai vị thấy thế nào?" Hắn thanh âm trầm ổn mà có lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe nói như thế, Triệu Bình cái tính cách này ngay thẳng đại thô kệch không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Bệ hạ, quản hắn như vậy nhiều làm gì, ngài trực tiếp hạ chỉ, vi thần chỉ huy một đội nhân mã tiến đến muốn bạc, một nhà đi, chỉ cần bạc tới tay không là được, quản bọn hắn có âm như gì." Hắn một bên nói, một bên vẫy tay, khắp khuôn mặt là hào sảng thân sắc, dường như sự kiện này trong mắt hắn bất quá là việc rất nhỏ. Cái này vừa nói, Bách Lý Trung Quân, Phương Trường Thanh, Cổ Văn Nghị ba người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng bên trong an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Triệu Bình, phảng phất tại một lần nữa xem kỹ vị này ngày bình thường chỉ biết xông pha chiến đấu võ tướng. Đúng vậy a, suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn lần này hành động, không phải là vì bạc sao? Chỉ cần bạc tới tay, còn quản cái khác làm cái gì? Cái này nhìn như đơn giản thô bạo biện pháp, lại trong nháy mắt này để tất cả mọi người lâm vào suy tư. Bách Lý Trung Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, hắn nhịn không được cười to nói: "Ha ha ha, quả nhiên vẫn là Triệu tướng quân trực tiếp làm a." Tiếng cười của hắn tại ngự thư phòng bên trong quanh quẩn, hóa giải mấy phần không khí khẩn trương. Phương Trường Thanh cũng là mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói ra: "Triệu tướng quân nói không phải không có lý, chỉ bất quá sợ chính là bọn hắn cùng Đại Ung thám tử cấu kết. Bây giờ chúng ta đã quyết định muốn cùng Đại Ung đối lập, cái kia từ giờ trở đi thì không cần phải tiết lộ bất kỳ tin tức. Cho nên, bạc chúng ta muốn, người chúng ta cũng muốn khống chế lại." Trong giọng nói của hắn tràn đầy cẩn thận cùng lo lắng, tại khẳng định Triệu Bình đề nghị đồng thời, cũng chỉ ra trong đó tiềm ẩn mạo hiểm. Cổ Văn Nghị một mực trầm mặc không nói, lúc này hắn hơi hơi nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra: "Vậy hạ, vi thần cảm thấy Phương đại nhân nói cực phải. Chúng ta đã muốn bảo đảm bạc thuận lợi tới tay, lại phải để phòng bọn hắn cùng Đại Ung cấu kết, để tránh phức tạp. Không ngại trước phái người bí mật giám thị những đại thần kia, nắm giữ bọn hắn nhất cử nhất động, đợi thời cơ chín muồi, lại một lần hành động, dạng này đã có thể cầm tới bạc, lại có thể tránh khỏi tiềm ẩn nguy hiểm." Hắn thanh âm trầm thấp mà kiên định, đưa ra một cái đối lập chu toàn phương án. Bách Lý Trung Quân nghe ba vị đại thần lời nói, trong lòng âm thầm quyền hành. Hắn biết rõ, việc này liên quan đến trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Triệu Bình đề nghị tuy nhiên trực tiếp, nhưng quá mạo hiểm, Phương Trường Thành cùng Cổ Văn Nghị đề nghị tuy nhiên chu toàn, nhưng áp dụng cần hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Hắn chậm rãi đứng dậy, tại ngự thư phòng bên trong đi qua đi lại, mỗi một bước đều dường như đạp tại mọi người tâm phía trên. Long bào và táo theo hắn đi lại nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Rất lâu, hắn rốt cục dừng bước lại, ánh mắt kiên định nói ra: "Việc này liền theo Cổ Ái Khanh nói, trước phái người bí mật giám thị những đại thần kia. Triệu tướng quân, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, một khi thời cơ chín muồi, lập tức dẫn người tiến đến đoạt lại bạc. Phương Ái Khanh, ngươi phụ trách thu thập càng nhiều liên quan tới Đại Ung tình báo, để phòng bọn hắn thừa cơ quấy rối." Hắn lời nói ngắn gọn có lực, đều đâu vào đấy an bài các hạng nhiệm vụ. Ba vị đại thần ảo ảo lĩnh mệnh, cùng kêu lên nói ra: "Tuân chỉ." Thanh âm vang vọng ngự thư phòng, phảng phất tại tuyên cáo một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh sắp kéo ra màn che. Chương 642, an bài chương 642, an bài Vĩnh Xương Thành. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, mỗi ngày sáng sớm, phiên chợ đúng hạn khai trường, đường đi bên trên ngựa xe như nước, dân chúng làm từng bước trải qua cuộc sống của mình. Bên đường bán hàng rong giao hàng lấy tươi mới rau quả, tinh mỹ thủ công mỹ nghệ phẩm, trong quán trà ngồi đầy uống trà nói chuyện trời đất mọi người, tựa hồ thế gian hết thảy phân tranh đều cùng tòa thành này không quan hệ. Thế mà, tại cái này nhìn như an lành biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi mãnh liệt ám lưu. Vô số thám tử, cọc ngầm như là ẩn tàng tại hắc ám bên trong xúc giác, không giờ khắc nào không tại điên cuồng vận hành. Những thứ này hai mắt lệ thuộc vào thế lực khác nhau, bọn hắn qua lại phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu khách sạn, hoặc là ra vẻ phổ thông bất tính, hoặc là ngụy trang thành hành thương khách qua đường, thu thập lấy các loại tình báo, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu đều có thể trở thành bọn hắn bắt tin tức. Khương đế Bách Lý Trung Quân vì bảo trì Khương quốc thế lực phạm vi, củng cố chính mình thống trị, tại Vĩnh Xương thành bày ra đông đảo thái mắt. Hắn mưu toan nắm giữ các đại thần nhất cử nhất động, tìm kiếm thời cơ đột phá phòng tuyến, từng bước xâm chiếm quần thần tài sản. Mà Đại Ung bất lương nhân, làm Đại Ung hoàng đế Lý Cựu Thiên bí ẩn nhất tình báo tổ chức, tự nhiên cũng sẽ không như không có gì. Bọn hắn lấy bảo trì Đại Ung an ninh quốc gia làm nhiệm vụ của mình, cùng Khương quốc thám tử triển khai một trận không có khói lửa chiến tranh. Trừ cái đó ra, Khương quốc triều đường phía trên mỗi cái đại thần, xuất phát từ mỗi người chính trị mục đích, cũng nào hào tại Vĩnh Xương thành cắm đầy cọc ngầm. Có đại thần muốn thông qua thu hoạch tình báo đến củng cố địa vị của mình ở trong triều, có thì hy vọng sử dụng những cái này tình báo đến đả kích đối thủ chính trị, giành tư lợi. Mỗi cái thế lực khác nhau đều có tính toán của mình, mà lại mấy cái đường thế lực ở giữa căn bản không có lợi ích thể cộng đồng. Khương đế Bách Lý Trung Quân một lòng nghĩ thủ hộ quốc thổ, Đại Ung bất lương nhân thì toàn lực đối Khương quốc trong tiến hành bộ tan rã, các đại thần lại các hoài quỷ thai. Bọn hắn mỗi người lập mưu tất cả của mình bản kế hoạch, thật tình không biết, một trận nhằm vào Khương quốc phong bạo đã lặng yên hình thành. Đại Ung kinh đô, to lớn tráng lệ hoàng cung bên trong, Lý Cửu Thiên thân cư ngự thư phòng. Lúc này, tại Lý Cửu Thiên trước mặt, chính là Tây Sưởng đô đốc Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển thân mang hoa lệ quan phục, mặt trắng không râu, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ sắc bén cùng khôn khéo. Lý Cửu Thiên chậm rãi triển khai trong tay cái kia phong cương vừa đưa đến bức thư, giấy viết thư tính chất mềm mại, phía trên chữ viết rõ ràng mà tinh tế. Hắn ánh mắt đảo qua trên tờ giấy mỗi một hành chữ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Cái này mỉm cười bên trong ẩn chứa nhiều loại tâm tình, đã có đôi trước mắt thế cục trưởng không cảm giác, lại có đôi sắp triển khai bố cục hưng phấn cùng chờ mong. Hắn dường như đã thấy sự tình phát triển phương hướng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lý Cửu Thiên đem bức thư nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vũ Hóa Điển trên thân. Hắn thanh âm trầm thấp mà có lực, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, lập tức cho Hoài Anh phi thư, nói cho hắn biết làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Một khi Cương Quốc có bất kỳ dị động, hắn không cần thượng tấu xin chỉ thị có thể tự mình quyết đoán ứng đối. Vũ Hóa Điển nghe vậy, đội vàng chắp tay đáp, vi thần lĩnh chỉ, ổn thỏa nhanh chóng truyền đạt ý chỉ. Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng. Đón lấy, hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, lại truyền thư Vũ Kiêm, từ giờ trở đi, Cương Quốc đường biên giới toàn diện phong tỏa, bất luận cái gì vật sống đều không được quá cảnh. Vũ Kiêm nắm trong tay toàn bộ Vân Trạch biên cảnh, đã mệnh lệnh này một chút đạn, thì mang ý nghĩa Đại Ung đã đối Cương Quốc triển khai toàn diện phong tỏa. Cái này không chỉ có là một loại trên quân sự sách lược, càng là một loại trong chính trị tỏ thái độ, cho thấy Đại Ung đối Cương Quốc độ cao cảnh giác cùng cường ngạnh thái độ. Vũ Hóa Điền lần nữa chắp tay, cao giọng đáp lại nói, vi thần tuân mệnh, lập tức chuyển thư Vũ Kiêm đại nhân. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, nói bổ sung, đi thôi, đồng thời để Tây Sưởng đám thám tử, còn có Thiên Nhu vệ, đều cho chấm động. Bảo đảm tất cả tin tức đều có thể tại đệ nhất thời gian truyền về, không được có mảy may đến trễ. Vũ Hóa Điền lần nữa chắp tay, đáp, đúng, vậy hạ. Sau đó, hắn cung kính hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Chờ Vũ Hóa Điển sau khi đi, Lý Cửu Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, sau đó hắn tùy ý phất phất tay. Đứng ở một bên cầu ga thấy thế, lập tức ngầm hiểu, bước nhanh về phía trước, vì hành lễ nói, "Bệ hạ." Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mặt trầm như nước, không nhanh không chậm nói ra, truyền chấm ý chỉ, tuyên văn võ đại thần đến ngự thư phòng nghị sự. Cầu ga không dám thất lễ, vội vàng đáp, "Đúng, bệ hạ." Nói xong, hắn như tiễn rời cung đồng dạng chạy vội mà ra, đi truyền đạt ý chỉ. Ước chừng một phút thời gian, đám văn võ đại thần liền vội vã chạy đến. Lần này các đại thần biểu lộ cùng trước kia khác nhau rất lớn, trên mặt của mỗi người đều rõ ràng toát ra một số vẻ hưng phấn. Đi ở trước nhất chính là Gia Cát Lượng cùng Bạch Khởi, bọn hắn hai người một trái một phải, sóng vai mà đi. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông, khăn chít đầu vụ ý để, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ như ngang, trên mặt thủy trùng treo tự tin mỉm cười, dường như hết thảy đều tận tại hắn trưởng không bên trong. Mà Bạch Khởi thì một mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, để lộ ra một cố làm cho người sợ hãi sắc khí, không hổ là đại ung chiến thần. Tại bọn hắn phía sau, Lam Ngọc sớm đã kìm nén không được nội tâm nội vàng, bước nhanh về phía trước, hạ giọng hướng ra cắt lượng hỏi, thừa tướng, vậy hạ lần này đột nhiên triệu tập chúng ta những thứ này võ tướng, chẳng lẽ Khương quốc bên kia có cái gì tình huống? Lam Ngọc từ khi sau khi trở về, cả ngày nhàn rỗi, trừ luyện binh, bản không có chuyện gì khác làm, đã nhanh nín điên rồi. Mà ngày bình thường Lý Cửu Thiên gọi đại thần nghị sự, cơ bản đều là thừa tướng bọn hắn những thứ này văn quan, lần này liền võ tướng đều gọi tới, cái này khiến Lam Ngọc bén nhạy phát giác được có thể muốn có động binh dự định. Ra cắt lượng nghe nói như thế, lúc này cười ha ha một tiếng, hắn vừa đi vừa nói chuyện. Chủ quốc đại tướng quân đây là đã không thể chờ đợi nhà, ha ha ha. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, đại tướng quân nói không sai, cơ bản cũng là loại này tình huống, cụ thể, gặp bệ hạ liền biết. Gia Cát Lượng làm thừa tướng, đam mưu túc trí, thân thụ hoàng đế tín nhiệm, hắn sớm đã theo hoàng đế đủ loại an bài bên trong đoán được lần này nghị sự đại khái nội dung. Nghe nói như thế, Lam Ngọc lộ ra càng thêm hưng phấn, rốt cục muốn đi đến một bước này, lần này, nếu là bệ hạ muốn động binh, các ngươi cũng không thể cùng ta tranh a. Lam Ngọc một lòng nghĩ có thể trên chiến trường thi thố tài năng, lại vì đại ung khai cương thác thổ. Nghe nói như thế, đi ở phía trước Bạch Khởi, cùng phía sau Tần Lương Ngọc, Hoắc Khứ Bệnh bọn người đều là cười cười, biểu thị rất im lặng. Bạch Khởi thân kinh mạch chiến công hiển hách, hắn đối với chiến tranh có khắc sâu lý giải, không hề giống Lam Ngọc như vậy vội vàng. Tần Lương Ngọc làm nữ tướng quân, mày liều không nhường mày dâu, nàng bình tĩnh tỉnh táo, yên lặng đi theo đội ngũ đằng sau. Hoắc Khứ Bệnh anh dũng thiện chiến, hắn chỉ là mỉm cười, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới ngự thư phòng, đối với Lý Cửu Thiên cung kính hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Thanh âm chỉnh tề mà to, tại trong ngự thư phòng quân quần. Lý Cửu Thiên nhìn trước mắt văn võ đại thần, trong lòng dâng lên một cỗ tự tin. Chương 643, kích động chương 643, kích động Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười, thần sát thân hòa, nhẹ nhàng khoát tay áo, thanh âm ôn hòa nhưng lại không mất uy nghiêm nói, chư vị ái khanh không cần đa lễ, mau mau đứng dậy đi. Người tới a, cho chư vị ái khanh ban thưởng ghế ngồi. Hắn lời nói tại ngự thư phòng bên trong rõ ràng truyền ra, để tại trường các đại thần đều cảm nhận được hoàng đế ân sủng. Tạ bệ hạ long ân. Mọi người cùng kêu lên tạ ơn, thanh âm chỉnh tề mà to. Sau đó, các đại thần chậm rãi đứng dậy dựa theo mỗi người chức vị cùng thân phận, ngay ngắn trật tự theo thứ tự sắp xếp mà ngồi. Văn quan cùng võ tướng ngồi đối diện nhau, trang diện trang trọng mà nghiêm túc, trong không khí tràn ngập một loại sắp thương thảo chuyện quan trọng nghiêm túc không khí. Đợi mọi người vào chỗ về sau, Gia Cát Lượng dẫn đầu đứng lên. Hắn tay cầm quạt lông, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong độ nhẹ nhàng. Hướng Lý Cửu Thiên chắp tay thi lễ về sau, Gia Cát Lượng không nhanh không chậm hỏi, "Bệ hạ hôm nay triệu tập vi thần chờ đến đây, chắc là có trọng yếu sự tình muốn cùng ta chờ thương nghị a?" Gia Cát Lượng làm thừa tướng, từ trước đến nay tâm tư kín đáo, đối hoàng đế cử động có bén nhạy sức quan sát, hắn hiểu được lần này nghị sự nhất định chuyện rất quan trọng. Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, hắn thanh âm trầm thấp mà có lực, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, đúng là như thế, ái khanh nói cực phải. Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên không chút do dự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Khương quốc bên kia truyền đến tin tức, Bách Lý Trung quân đặt quyết tâm muốn cùng ta đại ung đối kháng đến cùng. Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt quét mắt tại trường mỗi người, quan sát mọi người phản ứng. Chỉ thấy các đại thần ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Cửu Thiên thấy thế, tiếp tục nói, chấm vừa mới đã để Vũ Hóa Điển cho Hoài Anh đi tin, bảo hắn biết làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bây giờ, thời cơ đã thành thục, cũng là thời điểm để cho ta Đại Ung chính thức nhất thống thiên hạ. Lý Cửu Thiên lời nói như là trọng truy đồng dạng, hung hăng đập vào ngự thư phòng trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Cái này thanh âm tại yên tĩnh gian phòng bên trong quanh quẩn, dường như toàn bộ cung điện đều bị chấn động. Trong ngự thư phòng mọi người, nhất là những cái kia võ tướng nhóm, nghe được tin tức này về sau, nhất thời giống bị nhen lửa thùng thuốc nổ mở dạng, sôi trào. Bọn hắn cả đám đều hưng phấn không thôi, trên mặt tràn đầy kích động thần tình, trong mắt lóe ra khát vọng chiến đấu và mang. Những thứ này võ tướng nhóm, ngày bình thường tại triều đường phía trên tuy nhiên biểu hiện được trầm ổn nội liễm, nhưng trên thực tế bọn hắn nội tâm chỗ sâu đều thiêu đốt lên đối với chiến tranh khát vọng. Bọn hắn khát vọng trên chiến trường mở ra thân thủ, dùng chính mình dũng mãnh cùng mưu trí vì Đại Ung khai cương thác thổ, thành lập bất hủ công vân. Lam Ngọc càng là kìm nén không được nội tâm kích động, hắn đột một chút đứng dậy, động tác cấp tốc mà có lực, dường như lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này bạo phát ra. Hắn hai tay ôm quyền, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó dùng âm thanh vang dội cao giọng nói ra: "Bệ hạ, vi thần nguyện lĩnh mệnh xuất chinh." Thỉnh bệ hạ yên tâm, mặt tướng ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, đem cương quốc một lần hành động đánh tan. Hắn thanh âm như là chuông lớn đồng dạng, tại trong ngự thư phòng quân quẩn, tràn đầy tự tin và quyết tâm. Lam Ngọc tính cách hào sảng, dũng mãnh thiện chiến, đối với chiến tranh tràn đầy nhiệt tình cùng khát vọng. Hắn một mực chờ mong lấy có thể lại có cơ hội trên chiến trường mở ra thân thủ, lập xuống chiến công hiển hách, từ đó để thăng chính mình địa vị cùng danh vọng. Làm hắn nói ra lời nói này lúc, mọi người ở đây đầu tiên là sức sở, lập tức liền bộc phát ra một trận cười vang. Thì liền luôn luôn nghiêm túc Lý Cửu Thiên cũng không nhịn được bị chọc cười, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lý Cửu Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Lam Ngọc à, tác chiến đúng là một tay hảo thủ, không ai bằng. Nhưng hắn tính cách lại có chút quá tại vội vàng sao động cùng hòa phiếm, thường thường để người dở khóc dở cười. Bất quá, Lý Cửu Thiên cũng minh bạch Lam Ngọc tâm tư. Hắn biết Lam Ngọc đối với chiến tranh yêu quý cùng đối công danh truy cầu, cho nên hắn vội vàng để ép áp tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, sau đó nói: "Tốt, Lam Ngọc, ngươi ngồi xuống trước đã. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi ra trận giết địch." Nghe nói như thế, Lam Ngọc trong nháy mắt an tâm. Bây giờ Đại Ung võ tướng nhân tài đông đúc, hắn sợ Lý Cửu Thiên không phái hắn đi tiền tuyến. Lý Cửu Thiên tựa như một viên thuốc an thần, để hắn tâm thần bất định an lòng xuống dưới. Tiểu tiểu nhạc đệm sau đó, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói: "Ly Châu bên kia binh mã đến lúc đó Hoài Anh sẽ trực tiếp điều đi Tây Khương, để phòng bách Lý Trung quân chó cùng rất dậu. Nhưng là quân ta bộ binh muốn đi trước Tây Khương chiến trường, chỗ thời gian hao phí quá lâu không nói, đại đa số đều còn tại Ninh Quốc. Cho nên lần này chấp quyết định, trừ Ly Châu bộ binh, còn lại toàn bộ điều động kỵ binh, đơn giản cũng là tiêu hao nhiều hơn lương thảo, nhưng cũng có thể tốc chiến tốc thắng, chư vị ai khanh ý như thế nào?" Vừa mới nói xong, Bạch Khởi mở miệng nói: "Vậy hạ nói cực phải, kỳ thật đối với Khương quốc, kỵ binh hoàn toàn đủ, điểm này cơ bản không cần lo lắng. Chỉ bất quá, đến quy hoạch tốt tuyến đường hành quân, vậy hạ, nhưng có toàn cảnh địa đồ." Bạch Khởi thân là đại ung chiến thần, kinh nghiệm phong phú, biết rõ tuyến đường hành quân đối với một cuộc chiến tranh tầm quan trọng. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cười ha ha: "Chấm đã vì các ngươi chuẩn bị xong." Nói, cậu ba chủ động chuyển đến một cái to lớn cuộn giấy. Sau đó Lam Ngọc cùng Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp vào tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi đem cuộn giấy triển khai. Cái kia cuộn giấy chính là đại ung đến Tây Khương sở hữu lộ tuyến, mỗi một đầu có thể đi con đường đều trải qua kỹ càng đánh dấu, sông núi, dòng sông, thành trấn chờ quan trọng tin tức vừa xem hiểu ngay. Nhìn đến như thế địa đồ, Bạch Khởi khoe miệng phủ lên nụ cười, không nghĩ tới bệ hạ lại có như thế kỹ càng địa đồ. Nói hắn tiến lên xem xét tỉ mỉ. Hắn sợ nhất thì là trừ Ly Châu cùng Vân Trạch bên ngoài, không có cái khác tiến quân Tây Khương đường. Lúc này nhìn đến địa đồ về sau, hắn trực tiếp tiêu trừ cái này một cái tâm. Chỉ thấy địa đồ phía trên, trừ hiếm có sơn mạch ngăn cản địa phương, cơ hồ khắp nơi đều là tiến quân lộ tuyến, vì quân đội hành động cung cấp nhiều loại lựa chọn. Gặp này, Bạch Khởi cười ha ha một tiếng: "Có này đồ, cái kia liền không có cái khác lo lắng." Đón lấy, những đại thần khác nhóm cũng ào ào xuống lại tới, cẩn thận nghiên cứu địa đồ, đại gia ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy hành quân chi tiết, binh lực bố trí cùng hậu cần bảo hộ các loại vấn đề. Gia Cát Lượng một bên nhìn lấy địa đồ, một bên sách ra giải thích của mình, hắn theo chiến lược bố cục, tình báo thu thập cùng ngoại giao sách lược các phương diện tiến hành phân tích, vì trận chiến tranh này cung cấp toàn diện suy nghĩ phương hướng. Võ tướng nhóm thì kết hợp chính mình kinh nghiệm tác chiến, đối cụ thể an bài chiến thuật phát biểu cái nhìn, tỉ như kỵ binh trùng phong thời cơ, như thế nào cùng bộ binh phối hợp cùng ứng đối ra sao Khương quốc khả năng mai phục chờ. Đang kịch liệt thảo luận bên trong, Lý Cửu Thiên lặng lặng nghe các đại thần phát biểu, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý, thỉnh thoảng đưa ra một số nghi vấn, dẫn đạo đại gia xâm nhập suy nghĩ. Hắn biết rõ, trận chiến tranh này quan hệ đến quốc gia vận mệnh cùng bách tính quốc lợi, nhất định phải thận trọng quyết sách. Đi qua một phen xâm nhập thảo luận, mọi người dần dần đã đạt thành chung nhận thức, chế định ra một bộ kỹ càng kế hoạch tác chiến. Chương 644, chuẩn bị xuất chinh. Chương 644, chuẩn bị xuất chinh. Đi qua kịch liệt thảo luận cùng kín đáo nhu đồ, gần nửa canh giờ sau đó, mọi người rốt cục quyết định xuất binh kế hoạch. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên vung tay lên, hắn thân mang minh hoàng long bảo, bảo phía trên kim tuyến thêu thuộc tại dưới ánh nến lóe ra uy nghiêm quan mang, khuôn mặt nghiêm túc, tiếng như chuông lớn giống như quát nói: "Lam Ngọc." Một tiếng này hô hoán, phá vỡ trong điện yên lặng ngắn ngủi. Lam Ngọc vốn là tuổi trẻ khí thịnh, nghe được bệ hạ triệu hoán, nhất thời hưng phấn đứng dậy, nhanh chân hướng về phía trước, động tác ở giữa hiển thị do anh tuấn uy vũ chi khí. Hắn hướng về Lý Cửu Thiên chắp tay, thanh âm to có lực, thần tại. Lý Cửu Thiên mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên Lam Ngọc, trầm giọng nói: "Trẫm phong ngươi làm Trình Tây đại tướng quân, xuất lĩnh ngũ quân doanh, tam thiên doanh, ngay hôm đó xuất phát, chinh phạt Khương quốc." Vừa mới nói xong, Lam Ngọc kích động đến quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, đó là đối vinh diệu cùng sứ mệnh khát vọng, thần tuân chỉ. Hắn biết rõ, đây là bệ hạ đối với hắn tín nhiệm, cũng là hắn kiến công lập nghiệp, ghi tên sử sách tuyệt hảo cơ hội. Ngũ quân doanh cùng Tam Tiên doanh đều là tinh nhuệ chi sư, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngũ quân doanh am hiểu nhiều loại chiến thuật, vô luận là công thành chiến vẫn là giã ngoại tao nội chiến, đều có thể ứng đối tự nhiên. Tam Tiên doanh, tính cơ động mạnh, trùng kích lực lớn. Lam Ngọc tưởng tượng thấy chính mình xuất lĩnh cái này hai chi đội mạnh, trên chiến trường tung hoành ngang dọc, trong lòng hào tình bận trượng. Sau đó Lý Cửu Thiên hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đằng sau, Trình Giảo Kim, Tần Lương Ngọc. Nghe tiếng, Trình Giảo Kim cùng Tần Lương Ngọc hai người tiến lên. Trình Giảo Kim mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt bên trong lộ ra hào sảng cùng không bị trói buộc, hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, bên hông treo một thanh tuyên hoa phủ, mỗi đi một bước đều mang một cỗ phong khoáng chi khí. Tần Lương Ngọc thì tư thế hiên ngang, tuy là nữ tử, không chút nào không thua nam tử, ánh mắt của nàng kiên định mà sắc bén, thân mang tinh xảo nữ tướng quân phục, tay cầm trường thương, hiển thị do nữ anh hùng phong phạm. Hai người cùng kêu lên đáp, thần tại. Hai người các ngươi làm tiên phong, xuất lĩnh trắng cán kỵ binh, phượng cát, theo Lam Ngọc cùng nhau xuất chinh. Lý Cửu Thiên nói ra. Trắng cán kỵ binh là Tần Lương Ngọc một tay huấn luyện ra tinh duệ bộ đội, bọn hắn sử dụng trắng cây trường thương làm vũ khí, trên chiến trường phối hợp ăn ý, công thủ có thứ tự. Phượng cát thì là Thái Hoàng Thái Hậu xây dựng một chi kỵ binh, am hiểu đánh bất ngờ cùng tập kích bất ngờ chiến thuật. Trình Giảo Kim cùng Tần Lương Ngọc liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí, lúc này hành lễ, vi thần tuân chỉ. Bọn hắn minh bạch, làm tiên phong, không chỉ có chỗ sung yếu nhọn phía trước, còn muốn vì đại quân khai mở đạo đường, điều tra địch tình, trách nhiệm trọng đại. Lúc này, Lý Cửu Thiên nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, hắn trên thân tán phát lấy một loại kinh nghiệm xa trường khí khái hào hùng, để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Lý Cửu Thiên nói ra, Hoắc tướng quân, Lam Ngọc bọn hắn chính là trọng kỵ, cho nên gần nhất một con đường, liền từ bọn hắn đi, ngươi có khác lộ tuyến. Hoắc Khứ Bệnh liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, thần nghe chỉ. Lý Cửu Thiên tay chỉ địa đồ, kỹ càng giảng giải an bài chiến lược, mệnh Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ, theo Ly Châu nhập Tây Cương, một đường hướng bắc, cùng Lam Ngọc hình thành vây kín chi thế, giáp công bách Lý Trung Quân. Hoắc Khứ Bệnh nhìn lấy địa đồ phía trên tiêu ký lộ tuyến, trong lòng cấp tốc tính toán hành quân kế hoạch. Hắn biết rõ, cái này 10 vạn thiết kỵ là lần xuất chinh này quan trọng lực lượng một trong, nhất định phải phát huy đầy đủ kỵ binh tính cơ động cùng chúng kích lực. Theo Ly Châu nhập Tây Cương, lộ trình xa xôi, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hoắc Khứ Bệnh lúc này lĩnh mệnh, vi thần tuân chỉ. Hắn trong lòng tràn đầy lòng tin, tin tưởng mình nhất định có thể hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ, cùng Lam Ngọc thành công vây kín địch quân. Nói xong, Lý Cửu Tiên nhìn về phía Từ Đạt, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Thiên Đức, lần này ngươi thì nhẹ nhõm một số, cùng mạnh khởi, Hán Thăng, xuất lĩnh sở bộ binh mã, tiến về Vân Trạch biên cảnh, phòng ngừa Bách Lý Trung Quân theo Vân Trạch đi ra. Nghe vậy, Từ Đạt ba người cùng kêu lên đáp, vi thần lĩnh chỉ. Bọn hắn minh bạch, tiến về Vân Trạch biên cảnh phòng thủ, nhìn như nhiệm vụ nhẹ nhõm, kỳ thực trách nhiệm trọng đại. Vân Trạch biên cảnh địa thế bằng phẳng, là địch quân khả năng chạy trốn trọng yếu thông đạo. Một khi phòng thủ bất lực, để Bách Lý Trung Quân đào thoát, lần này trinh phạt thành quả đem giảm bớt đi nhiều. Từ Đạt trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn muốn hợp lý bố trí binh lực, tăng cường biên cảnh công sự phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào. Lúc này, Trương Phi rốt cục kiềm chế không được, hắn tính tình vội vàng sao động, trực tiếp bước nhanh đến phía trước hỏi thăm, "Bệ hạ, vậy chúng ta thì sao?" Trương Phi dáng người khôi ngô, tiếng như cự lôi, theo hắn động tác hơi hơi run, lộ ra 10 phần lo lắng. Nghe nói như thế, Gia Cát Lượng cùng Lý Cửu Thiên đều là cười lắc đầu. Gia Cát Lượng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, thần thái khoan thai. Hắn biết rõ Trương Phi tính cách, đối Trương Phi vội vàng tầm tình cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lý Cửu Thiên nhìn lấy Trương Phi, trong mắt tràn đầy cương triều, cười nói: "Giữ được à, để ở nhà hưởng phúc không tốt sao? Nhất định phải trên chiến trường." Nghe vậy, Trương Phi nhất thời cười một tiếng, gãi đầu một cái, ngây thơ chân thành: "Bệ hạ, ngài liền để ta đi, mắt thấy đại sự muốn thành, ta nếu là không tham dự, sẽ tiếc nuối trùng thân à." Ha 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 ha, nghe nói như thế mọi người đều là nở nụ cười. Không có người hoài nghi tới Trương Phi thực lực, hắn trên chiến trường dũng mãnh vô cùng, chiến tích của hắn, mọi người ở đây không bội phục. Chỉ là đối với Trương Phi cái này người nóng tính, tất cả mọi người là có chút yêu thích. Cười cười sau đó, Lý Cửu Thiên nghiêm túc nói: "Trương Phi, Triệu Vân, Quan Vũ." Nghe nói như thế, ba người hào hào tiến lên. Quan Vũ sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, râu đẹp tung bay, uy phong lẫm liệt. Triệu Vân dáng người mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng trung thành. Trương Phi thì một mặt hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn phải tiếp nhận nhiệm vụ. Ba người cùng kêu lên đáp: "Vi thần nghe chỉ." Mệnh người ba người theo Hoắc Khứ Bệnh cùng nhau xuất trình, một đường bắc thượng, quét ngang Tây Cương. Lý Cửu Thiên nói ra. Ba người nhất thời cười rạng rỡ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cùng kêu lên đáp: "Vi thần tuân chỉ." Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ba người phối hợp ăn ý, bọn hắn từng tại nhiều lần chiến đấu bên trong kề vai chiến đấu, lập xuống chiến công hiển hách. Lần xuất chinh này, bọn hắn đem cùng Hoắc Khứ Bệnh 10 vạn thiết kỵ phối hợp lẫn nhau, phát huy mỗi người ưu thế, quét ngang Tây Cương, vì quốc gia lập xuống bất hủ công vân. Sau đó, Lý Cửu Thiên tiếp tục nói: "Tốt, chư vị tướng quân đi đầu đi xuống chuẩn bị đi, thời không đợi ta, nhất định muốn nhanh." Nghe vậy, vừa mới bị điểm tên những người này liền vội vàng tiến lên: "Vi thần tuân chỉ." Sau đó Lam Ngọc, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Đạt chờ võ tướng trực tiếp thối lui ra khỏi ngự thư phòng, bắt đầu chuẩn bị xuất chinh công việc. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lý Cửu Thiên nhìn về phía Gia Cát Lượng, chủ công lực lượng đã xác định, nhưng cái này là hoàn toàn không đủ, Tây Cương cũng không phải Nam Ly dễ cầm như vậy nắm, cho nên còn cần một cái bảo hộ. Nghe vậy, Gia Cát Lượng gật gật đầu, bệ hạ nói cực phải, vi thần ý kiến, bối ngôi quân vẫn chưa về, mà hãy quay trở lại cũng không kịp, không bằng liền để ngụy võ tốt xuất chinh đi. Chương 645, bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra tối cường quân. Chương 645, bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra tối cường quân. Lý Cửu Thiên cao mày, nội tâm tràn đầy xoắn xuýt cùng sầu lo. Hắn ánh mắt trong điện quần thần trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi ở phía xa cột nhà phía trên, suy nghĩ tung bay trở lại đối xuất trinh lần này suy tính bên trong. Kỳ thật, Lý Cửu Thiên từ trong đáy lòng có chút không muốn để cho Ngụy Võ Tốt xuất trinh. Ngụy Võ Tốt làm đại ung tinh nhuệ, thân lấy trọng giáp, hắn chiến lực tại chăm chú chuẩn bị, vạn sự sẵn sàng thời điểm, tất nhiên là không gì không phá. Nhưng hôm nay, muốn vượt qua quốc độ tác chiến, lại không có chút nào thời gian dài chuẩn bị giám sóc, cái này không thể nghi ngờ để Ngụy Võ Tốt lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Hắn thấy, không có đầy đủ thời gian tiến hành phân phối vật liệu, binh lực ma sát cùng chiến lược quy hoạch, Ngụy Võ Tốt sẽ rất khó phát huy ra vốn có siêu cường chiến lược. Hắn khẽ thở dài một cái, tâm lý không khỏi nghĩ đến, muốn là Nhạc Phi giờ phút này đã trở về liền tốt. Nhạc Phi xuất lĩnh bối ngôi quân, đây chính là một chi năng chinh thiện chiến, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đội mạnh. Như bối ngôi quân có thể xuất chinh, lần này nhiệm vụ thành công năm chắc chắn gia tăng thật lớn. Bối ngôi quân lúc tác chiến phối hợp ăn ý, kỵ binh trùng phong như lôi đỉnh bản quân, bộ binh phòng ngự vững như bàn thạch, chiến thuật hay thay đổi lại chấp hành đúng chỗ, là một chi hiếm có vương bài chi sư. Chỉ tiếc, Nhạc Phi còn ở phương xa chấp hành sự việc cần giải quyết, ngày về không biết. Lý Cửu Thiên ở trong lòng lặp đi lặp lại quyền hành, suy tư một lát sau, lắc đầu bất đắc dĩ, thần tình kia dường như tại cùng kỳ vọng của mình cáo biệt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể che giấu bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể phái Ngụy Võ Tốt, muốn là Bách Lý Trung Quân lại trễ 2 tháng động thủ, thì không có sơ hở nào. Lời nói ở giữa, tràn đầy đối thời cơ bỏ lỡ tiếc hận. Hắn não hải bên trong hiện ra 2 tháng sau lý tưởng chẳng cảnh, khi đó, sở hữu binh mã trở về, lương thảo sung túc. Hắn thẳng sống lưng, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, giọng kiên định nói, đến lúc đó, sở hữu binh mã trở về, lương thảo sung túc, liền xem như lại tới một cái Ninh Quốc, chớ cũng không sợ. Thế mà, hiện thực bất đắc dĩ lại đem hắn kéo về, hắn cười khổ lắc đầu, đáng tiếc à, đây đều là lời nói suông. Đám quần thần lặng lặng nghe, trên mặt cũng đều toát ra vẻ bất đắc dĩ. Theo đại ung bản đồ tại lần lượt chinh chiến cùng mở rộng bên trong càng lúc càng lớn, điều binh khiển tướng biến đến càng phát ra khó khăn. Bây giờ đại ung cương vực rộng lớn, rất nhiều nơi đều cần binh mã đóng giữ. Tuy nói mỗi cái địa phương cần thiết binh lực khả năng không nhiều, nhưng không ngăn nổi nhiều chỗ, kể từ đó, binh lực liền bị phân tán đến thất linh bất lạc. Như vậy cũng tốt so một cái lưới lớn, muốn bao trùm diện tích quá lớn, các mạng thì không thể không kéo đến rất nhỏ, các nơi binh lực phân tán, một khi gặp phải khẩn cấp chiến sự, binh lực điều phối cùng tập trung thì biến đến cực kỳ khó giải quyết. Liên tại đám người đắm chìm trong cái này bất đắc dĩ bầu không khí bên trong lúc, Bạch Khởi đứng dậy. Bạch Khởi, vị này tại đại ung quân bên trong uy danh hiển hách võ an quân, hắn ánh mắt kiên định, thần sắc trầm ổn, trên thân tán phát lấy kinh nghiệm xa trường phóng khoáng cùng tự tin. Hắn mở miệng nói ra, vậy hạ, kỳ thật trước mắt binh mã cũng đủ rồi, ngược lại cũng không cần lo lắng những thứ này, mà lại chúng ta trong tay còn có 2 cái trọng yếu thẻ đánh bạc, Bách Lý Trung Quân không có khả năng mặc kệ. Hắn biết rõ, trên chiến trường, trừ binh lực, sĩ khí cùng mưu lược trọng yếu giống vậy, mà bọn hắn trong tay thẻ đánh bạc có lẽ có thể trở thành chi phối chiến cuộc quan trọng. Lý Cửu Thiên nghe vậy, lần nữa lắc đầu, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra đối với thế cục càng thêm khắc sâu thấy rõ. Vô dụng, Khương Quốc Thái Hậu chính là chấm nhạc mẫu, Bách Lý Đồ Hành chỉ là một tên hộ vệ, đã Bách Lý Trung Quân đã muốn cùng ta đại ung là địch, vậy những thứ này hắn đều là cân nhắc qua. Lý Cửu Thiên chậm rãi nói ra, hắn biết rõ Bách Lý Trung Quân đã dám bước lên chiến sự, nhất định là đi qua nghị sâu tính kỹ, sẽ không dễ dàng bị những yếu tố này chi phối. Hắn tin tưởng chấm sẽ không động 2 người này, mà lại chấm xác thực sẽ không động 2 người này, vô luận đại ung cùng Khương Quốc sau cùng sẽ trở thành vì quan hệ ra sao, động bọn hắn đều là không có chút ý nghĩa nào. Lý Cửu Thiên ngữ khí kiên định, hắn có chính mình nguyên tắc cùng suy tính, hắn thấy chính trị cùng chiến tranh cũng không phải là một vị địa sát phạt, có lúc bảo trì khắc chế cùng lý trí mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Có điều đã Bách Lý Trung Quân muốn động thủ, đến lúc đó chấm chỉ sợ cũng lưu hắn gây gớm. Lý Cửu Thiên trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, đó là một loại vương giả đối mặt khiêu chiến lúc bá khí cùng quả quyết. Sau đó Lý Cửu Thiên khoát tay áo, dường như muốn đem tất cả do dự cùng bất đắc dĩ đều buông đi. Được rồi, cứ như vậy đi, lập tức triệu tập lương thảo, theo quân xuất chinh, Ngụy Võ Tốt đi theo Lam Ngọc sau lưng làm bảo hộ. Hắn thanh âm kiên định có lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói, hắn nhìn về phía Bạch Khởi, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Võ An Quân, lần này ngươi cũng đi đi, xuất lĩnh Ngụy Võ Tốt, trưởng không toàn cục, cần phải cầm xuống Tây Khương. Hắn ngữ khí tăng thêm, mỗi một chữ đều dường như nặng tựa và cân. Trận chiến này, vô luận như thế nào, không thể lại để cho thiên hạ này có một cái khác quốc gia. Câu nói này, không chỉ là hắn đối với lần này chiến sự quyết tâm, càng là hắn thống nhất đại nghiệp kiên định niềm tin. Tại hắn trong lòng, đại ung bản đồ lý nên hoàn chỉnh, thiên hạ quy nhất mới là cuối cùng quy tốt. Nói xong, đám quần thần toàn bộ đứng dậy, đều nhịp cùng kêu lên hét to, chúng thần tuân chỉ. Cái kia thanh âm vang vọng triều đường, đinh hai nhức óc, phản phất là đại ung quân đội xuất chinh trước Hành Quốc, tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm. Mọi người lui ra, mỗi người công việc lưu đủ lên, bắt đầu khua chung gõ mỏ mà chuẩn bị xuất chinh hết thể công việc. Các tướng lĩnh đội vàng chỉnh đốn binh mã, kiểm tra vũ khí trang bị. Nhân viên hậu cần thì toàn lực triệu tập lương thảo, chuẩn bị vật tư. Mưu sĩ nhóm tập hợp một chỗ, thương thảo tuyến đường hành quân cùng sách lược tác chiến. Toàn bộ đại ung đều bởi vì trận này sắp đến chiến tranh mà công việc lưu đủ lên, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà hưng phấn khí tức. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Lý Cửu Thiên không có một lát dừng lại, trực tiếp hướng về tầm cung mà đi. Giờ phút này, hắn trong lòng còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, hắn muốn thông báo một chút Bách Lý Y Quân, để nàng trong lòng có cái chuẩn bị. Dù sao, sẽ phải đánh chính là nàng thân đệ đệ. Lý Cửu Thiên biết rõ cái này vi diệu trong đó cũng phức tạp, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, Bách Lý Ý Quân là cái biết đại thể nữ nhân, nàng không lại bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà cùng mình đối nghịch. Bách Lý Ý Quân từ trước đến nay thông tuệ hơn người, hiểu rõ đại nghĩa, nàng minh bạch đại ung lợi ích cùng thiên hạ cục thế mới là trọng yếu nhất. Lý Cửu Thiên tin tưởng, nàng có thể lý giải quyết định của mình, cũng có thể tiếp nhận phần này đến từ thân tình cùng gia quốc ở giữa áp lực thật lớn. Lý Cửu Thiên bước vào tẩm cung, nhìn đến Bách Lý Ý Quân chính lặng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ, trong tay bưng lấy quyển sách, dường như đang đọc, lại như là đang trầm tư. Nàng phát giác được Lý Cửu Thiên đến, ngẩng đầu, mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo dịu dàng cùng thong dong. Lý Cửu Thiên đi đến bên người nàng, chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bách Lý Ý Quân tựa hồ theo ánh mắt của hắn bên trong đoán được mấy phần, nhẹ nói, "Bệ hạ, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì?"